Chương 106, Cao đại nhân, ngươi quan tài, cho ngươi trả lại. Chương 106, Cao đại nhân, ngươi quan tài, cho ngươi trả lại. Cao Viễn chén trà trong tay nhoáng một cái, nóng hổi nước trà đổ một tay, hắn lại không hề hay biết, mang theo quan tài đến, hắn muốn làm gì? Một loại bất an mãnh liệt trong nháy mắt chiếm lấy hắn trái tim. Người cấm quân kia hốt hoảng bẩm báo, mỗi một chữ cũng giống như một cái nung đỏ cương châm, hung hăng vào trong lỗ tai của hắn. Tới, mang theo cố quan tài kia tới. Hắn làm sao dám? Cao Viễn não tử ông một tiếng, trống rỗng. Hắn tưởng tượng qua vô số loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới, Sở Hưu sẽ dùng loại này trực tiếp nhất, thô bạo nhất, nhất không để lối thoát phương thức đến hồi ứng. Đây không phải đàm phán, đây là tuyên chiến. Vốn cho rằng Sở Hưu cố kỵ Đại Chu cường hãn, bằng không cũng không phải chỉ là trêu cợt, uy hiếp lớn Chu sứ đoàn, mà không phải khiến cho đoàn toàn hàn diện. Cho nên Cao Viễn mới chỉnh xuất nhất quan tài lên điện tính. Không nghĩ tới, đại nhân, đại nhân, ngài không có sao chứ? Cấm quân gặp sắc mặt hắn trắng bệnh, thân thể lay động, liền vội vàng tiến lên, muốn nâng. Cao Viễn đẩy ra hắn, hít sâu mấy hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Không thể hoảng. Hắn đại biểu là Đại Chu thể diện, là Đại Chu hoàng đế uy nghiêm. Cao Viễn thanh âm có chút căng lên mà hỏi, hắn mang theo bao nhiêu người? Thì một tên hộ vệ, còn có mấy cái nhất quan tài cấm quân. Nhưng là bên ngoài theo tốt nhiều kinh thành bách tính, đem cả con đường đều phá hỏng. Bách tính, phá hỏng cả con đường. Cao Viễn tâm đống nhiên trầm xuống. Hắn hiểu được, cái kiêm lịch tử không chỉ là muốn tới nhục nhã hắn, càng là mang theo đại thế mà đến. Muốn làm lấy toàn người kinh thành trước mặt, đem hắn Cao Viễn, đem Đại Chu sứ đoàn mặt, triệt để kéo xuống đến, ném xuống đất dùng chân dẫm. Như thế, tốt thu phục nhân tâm, tu đại hạ dân tâm, đại hạ trên dưới một lòng. Đến lúc đó, coi như Đại Chu binh hùng tướng mạnh, quốc lực cường thịnh. Nếu muốn đánh thắng đại hạ, hảo, tốt một cái cựu hoàng tử. Cao Viễn nghiến răng nghiến lợi, bắp thịt trên mặt bởi vì phẫn nộ mà hơi hơi run rẩy. Hắn bỗng nhiên phất ống tay áo một cái, nhanh chân hướng dịch quán cửa đi đến. Bản quan ngược lại muốn nhìn xem, hắn muốn làm gì. Hồng Lư tự dịch quán trước cửa, sớm đã là người đông tấp nập. Đông đảo nghe tiếng mà đến bách tính, tụ tập tại dịch quán bên ngoài, nghị luận ầm ĩ có thể tất cả tiếng nghị luận, khi nhìn đến chi tiêu quỷ dị đội ngũ chậm rãi đến gần lúc, đều trong nháy mắt biến mất. Tiến tĩnh như chết. Tầm mắt mọi người đều tập trung tại phía trước nhất cái kia thân ảnh phía trên. Sở Hưu một thân tố bảo, đi lại thong dong, trên mặt thậm chí còn treo ôn hòa cười yếu ớt. Cái kia nhánh cắm ở trên búi tóc mai vàng, dưới ánh mặt trời hiện ra vàng nhạt bừng sáng. Để cả người hắn xem ra không giống như là tới tìm thủ, giống như là đến đạt thanh. Có thể phía sau hắn, chiếc kia trầm trọng nước sơn đen quan tài, lại tản ra khiến lòng người rét run hàn ý, ra hiệu lấy hắn kẻ đến cung thiện. Loại này cực hạn tương phản, tạo thành một loại khó nói lên lời cảm giác các bách, để vây xem bách tính liền thở mạnh cũng không dám. Rốt cục, Sở Hưu đứng tại dịch quán trước cửa. Dịch quán đại môn đóng chặt lấy, đứng ở cửa một loạt thần sắc khẩn trương Đại Chu vệ binh, tay nắm thật chặt bên hông bội đao. Kẹt kẹt, đại môn từ trong mở ra. Cao Viễn tái nhợt như mặt, mang theo một đám sứ đoàn quan viên từ bên trong đi ra. Hắn đứng tại trên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Sở Hưu, nỗ lực dùng khí thế áp đảo đối phương. Đồng thời cẩn thận quan sát cái này đã giao thủ mấy lần, để hắn lũ chiến lũ bại đại hạ cửu hoàng tử. Thanh tú, ôn hòa, con ma ốm. Cùng hắn lấy được tin tức, không có sai biệt. Nhưng Cao Viễn biết rõ, vị này cửu hoàng tử cố này đẹp mắt lại nhu nhược túi ra dưới, ẩn giấu đi một cái đáng sợ quái vật. Cao Viễn thở sâu, đè xuống trong lòng bối rối. Hắn thanh âm băng lãnh, tràn đầy chất vấn ý vị, cửu điện hạ. Ngươi dẫn người vây ta Đại Chu dịch quán, là dụng ý gì? Sở Hưu ngẩng đầu, đối với hắn lộ ra một cái tinh khiết không tì vết nụ cười nói, Cao đại nhân, ngươi hiểu lầm. Hắn thanh âm trong sáng ôn nhuận, tại ồn ào trong đám người có thể thấy rõ. Ngươi buổi sáng đi được đội vàng, đem một kiện lễ vật thất lạc ở trong cung. Hắn nghiêng người sang, chỉ sau lưng chiếc kia hắc quan, giọng thanh khẩn nói, phụ hoàng tuổi tác đã cao, không thích những thứ này điểm xấu đồ vật, càng biết thấy vật tương tâm. Bản điện hạ thân là hiếu tử, không thể gặp phụ hoàng phiền lòng, liền tự chủ trương đem cái này lễ vật trả lại cho ngài. Còn thỉnh Cao đại nhân không cần thiết chối từ. Lời vừa nói ra, trong đám người đầu tiên là yên tĩnh, lập tức buộc phát ra không để nén được tiếng cười nhẹ. Cao Minh, thật sự là thật Cao Minh. Đem cái này đục nhã người quan tài, nói thành là thất lạc lễ vật, lại đem chính mình khác người hành động, nói thành là thương cảm phụ hoàng hiếu tâm. Một phen nói xuống, giọt nước không lọt, chiếm hết hiếu nghĩa. Cao Viễn mặt, trong nháy mắt tăng thành màu gan heo. Hắn bị Sở Hưu lời nói này nghẹn đến nửa ngày không nói ra một chữ, ở ngực kịch liệt chập trùng, cơ hồ muốn tức điên. Hắn năng luôn địa biện, đi sứ các quốc, cái chảy cái cối vô song. Nhưng bây giờ, không biết nên mở miệng như thế nào. Trả lại, thứ này có thể đổi về tới sao? Nếu là hắn thu, chẳng phải là thừa nhận chính mình đối lý? Há không phải mình đánh mặt mình? Cao Viễn chỉ Sở Hưu, ngón tay đều đang phát run nói, ngươi đây là tại cưỡng từ đoạt lý, là tại có ý định khiêu khích. Sở Hưu nụ cười trên mặt không thay đổi, ánh mắt lại lộ ra mấy phần vô tội cùng hoang mang hỏi, khiêu khích? Cao đại nhân lời này bắt đầu nói từ đâu? Ta đại hạ chính là lễ nghi chí bàng, vật quy nguyên chủ, thiên kinh địa nghĩa. Chẳng lẽ tại Đại Chu, trả lại vật bị mất, ngược lại là khiêu khích tiến hành? Nói đến đây, hắn quay đầu, nhìn về phía dân chúng chung quanh, cao giọng hỏi, "Chư vị đồng hương, các ngươi phân xử thử, ta thay phụ hoàng phân ưu, đem Cao đại nhân thất lạc lễ vật trả lại, có sai sao?" Dân chúng nhìn lấy tại thiên hạ cường thế vô cùng Đại Chu sứ đoàn, tại đại hạ vậy mà ăn quả đắng, đều là vui vẻ ra mặt, ào ào mở miệng phụ họa. "Không sai, cựu điện hạ làm rất đúng. Đại Chu người khinh người quá đáng, liền nên đối với bọn hắn như vậy." Đám người tiếng gầm, giống như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp hung hăng đập tại Cao Viễn trên mặt. Hắn cảm giác gương mặt của mình nóng bỏng, giống như là bị người trước mặt mọi người phiến vô số cái tát. Cao Viễn đi theo phía sau cấm quân giáo úy, chưa từng nhận qua loại này bị quất, lên cơn giận dữ cũng nhịn không được nữa, nghiêm nghị quát nói, làm cản, người tới, đem khẩu này suối quậy quan tài đập cho ta. Mấy tên đại chu cấm quân nghe vậy, lập tức rút ra bội đao, hung thần ác sát vọt lên. Vây xem bách tính phát ra một tràng thốt lên. Thế mà Sở Hưu liền mí mắt đều không nhấc một chút, nhưng phía sau hắn lưu thất động, không có người thấy rõ hắn là như thế nào động tác, chỉ thấy trước mắt hắc ảnh nhanh chóng chớp động. Keng, 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 vài tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên. Cái kia mấy tên xông lên đại chu vệ binh chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, trong tay bội đao liền không bị khống chế rời tay bay ra, trên không trung xẹt qua mấy cái đường vòng cung, sau cùng đốt 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 toàn bộ đính tại dịch quán trên đầu cửa. Chương 107, Sở Hưu, ngươi đây là muốn cùng ta đại chu không chết không thôi mà. Chương 107, Sở Hưu, ngươi đây là muốn cùng ta đại chu không chết không thôi mà. Chôi đao vẫn ông rung động không ngừng, mà cái kia mấy tên vệ binh thì toàn bộ bưng bít lấy cổ tay, bị giảm xuống đất, khắp khuôn mặt là thống khổ cùng kinh hãi. Đánh bay binh khí, khí lực lớn là được. Có thể nếu để cho Sở Hữu binh khí toàn bộ đinh trên cửa, nhập một hai thốn mà không rơi. Cái này liền cần cực kỳ đáng sợ võ công cùng đối lực lượng tuyệt đối không chế. Toàn bộ thiên hạ, mấy trăm năm qua đều không nghe thấy qua có mấy người nắm giữ như vậy thân thủ. Đại hạ cửu hoàng tử bên người, lại có cao thủ như vậy đi theo. Đại chu sứ đoàn nhân vọng lấy chẳng biết lúc nào lại về tới Sở Hữu sau lưng, dường như chưa bao giờ động đậy ưu thất, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, can đảm run rẩy dữ dội. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị cái này quỷ mị giống như thân thủ, cùng thủ đoạn tàn nhẫn gây kinh hãi. Cao Viễn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn lúc này mới rõ ràng cảm thụ đến, trước mắt cái này nhìn như ôn hòa vô hại hoàng tử, đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Sở Hữu dường như không thấy được vừa mới phát sinh hết thảy, vẫn như cũ mỉm cười. Hắn đối với cái kia mấy tên sợ choáng váng đại hạ cấm quân vệ sĩ, ôn hòa phân phó nói, thất thần làm cái gì? Còn không mau đem Cao đại nhân lễ vật đưa tới cửa đi. Vâng. Là. Cấm quân vệ sĩ như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng nâng lên quan tài, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, từng bước một đi lên bậc thang. Đại chu sứ đoàn người kinh hoàng kêu to, các ngươi muốn làm gì? Lùi ra, mau lùi xuống. Đông đảo đại chu cấm quân, tất cả đều giơ lên đao, nhưng không người dám tiến lên ngăn cản. Theo hát quan tiến lên, mà chậm rãi lùi lại. Đông. Một tiếng vang thật lớn, trầm trọng nước sơn đen quan tài bị nặng nghề mà đặt ở hồng lư tự dịch quán cửa chính, không nghiêng không lệch, vừa vặn ngăn chặn toàn bộ cửa chính. Cao Viễn sắc mặt, tại thời khắc này, biến đến so vách quan tài còn muốn hắc. Cái này không chỉ là còn trở về, đây là tại ngăn cửa, đây là trần trụi nhục nhã. Cao Viễn rốt cục nhịn không được, không để ý dáng vẻ gầm hết lên, Sở Hưu, ngươi đây là muốn cùng ta đại chu không chết không thôi. Sở Hưu chậm rãi đi lên bậc thang, đi vào trước mặt hắn. Hắn không để ý đến Cao Viễn gào thét, chỉ là tiến đến hắn bên hai, dùng một loại chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, nhẹ nói nói, Cao đại nhân, ngươi buổi sáng tại Kim Loan điện phía trên nói, cái này cố quan tài là vì hung thủ chuẩn bị. Cao Viễn toàn thân cứng đờ. Sở Hưu ngồi thẳng lên, trên mặt lại khôi phục cái kia tinh khiết nụ cười. Hắn nhìn lấy Cao Viễn, từng chữ nói ra, thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ dịch quán trước cửa nói, cô thì là hung thủ. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua chiếc kia trống rỗng quan tài, lại liếc mắt nhìn Cao Viễn sau lưng đám kia mà không còn chút máu sứ đoàn quan biên, khoe miệng đường cong, càng phát ra nghiền ngẫm nói, hiện tại quan tài đưa đến, chỉ là bên trong còn trống không. Sở Hưu duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhẹ gật gật nắp quan tài, phát ra một tiếng vang nhỏ, có ý riêng nói, Cao đại nhân, ngươi nói, các ngươi nhiều người như vậy, người nào đi vào trước, so sánh phù hợp đâu? Tĩnh mịch, một loại làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch, bao phủ tại hồng lư tự dịch quán trước cửa. Sở Hưu câu kia nhẹ nhàng tra hỏi, giống một bàn tay vô hình, giữ lại tại trường tất cả mọi người cổ họng. Tiến quan tài, đó không phải là muốn bọn hắn từ sao? Cao Viễn huyết dịch cả người dường như trong nháy mắt này đọc lại. Hắn nhìn lấy Sở Hưu trên mặt cái kia tinh khiết nụ cười, lại cảm giác mình chính nhìn chăm chú một tấm nhắm người mà vẽ ác quỷ mặt nạ. Người nào đi vào trước so sánh phù hợp? Hắn là đang hỏi ai đáng chết? Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám đảm đương lấy hơn vạn kinh thành bách tính mặt? Ngay trước đại chu sứ đoàn Sở Hưu người mặt, nói ra như thế đại nghịch bất đạo. Cao Viễn sau lưng sứ đoàn quan viên nhóm, từng cái mặt như màu đất, hai chân run rẩy giống như run rẩy không ngừng. Bọn hắn là đến rượu võ dương oai, là đến hưởng thụ thắng lợi giả tư thái, không phải tới chọn chính mình tiểu chết. Trong sứ đoàn không ít người nghĩ đến theo đại chu ngọc kinh thành đến đại hạ kinh thành một đường lên trải qua cái cọc kiệt hiện. Cái kia kinh khủng tao ngộ, để bọn hắn những ngày này khôi phục một chút tâm tính, lần nữa sụp đổ. Một tên tuổi trẻ đại chu hồng lư tự quan viên, ỷ vào chính mình là đại chu tông thất tử đệ, ngoài mạnh trong yếu hét dầm lên, ngươi làm càn, ta chính là đại chu hoàng tộc, ngươi dám đụng đến ta một cọng lông tơ, ta đại chu trăm vạn hùng binh chắc chắn san bằng ngươi đại hạ. Sở Hưu ánh mắt chậm rãi rơi vào cái kia cái trẻ tuổi quan viên trên thân. Hắn không có sinh khí, ngược lại có chút hăng hái trên dưới đánh giá hắn một phen, sau đó ôn hòa gật gật đầu nói, "Ừm, vị này đại nhân xem ra khí sắc không tốt lắm, sắc mặt tái nhợt, chắc là đường đi mệt nhọc, không quen khí hậu." Sở Hưu mở rộng bước chân, không nhanh không chậm hướng hắn đi đến, lo lắng dò hỏi, "Đã như vậy, không bằng liền từ ngươi đi vào trước nằm, nghỉ ngơi một lát." Cái kia tuổi trẻ quan viên nhìn lấy từng bước tới gần Sở Hưu, hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, dưới chân mềm nhũn, lại đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Hắn hoảng sợ hướng về sau di chuyển thân thể, nơi đũ quần, một cô cợt nhà thúi dịch thể cấp tốc thấm ướt lộng lây quần bảo. Hắn lại bị tươi sống sợ tè ra quần. Trong đám người bộc phát ra không che giấu chút nào cười vang. Đại hạ dân chúng nhìn lấy ngày bình thường cao cao tại thượng đại chu quý nhân, giờ phút này như là chó mất chủ đồng dạng chật vật, chỉ cảm thấy trong lòng tích tụ nhiều ngày ác khí, quét sạch sành sanh. Cựu điện hạ huy vũ, không biết là ai trước hô một câu, ngay sau đó, như núi kêu biển gầm tiếng hò hét, vang vọng toàn bộ chu tức đường phố. Cựu điện hạ huy vũ, đại hạ huy vũ. Cao Viễn nghe cái kia đinh thai nhức góc tiếng gầm, nhìn lấy sủi lơ trên mặt đất tộc chất, một gương mặt mõ huyết sắc mất hết. Xong, toàn xong. Đại chu sứ đoàn mặt mũi, và hôm nay bị cái này tên điên triệt triệt để giẫm tại dưới chân, nghiền tiến vào trong bùn. Dưỡng tâm điện bên trong, phu phu một tiếng, trước tới báo tin tiểu thái giám, bởi vì chạy quá mau, trực tiếp ngã ở trong điện. Hắn không để ý tới đau đớn, lộn nhào quỳ đến sở uy trước mặt, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Vậy hạ, không xong. Hồng Lư tự bên kia muốn xảy ra nhân mạng. Vương Đức Phúc ngay tại cho sở uy xoa thái dương huyệt, nghe vậy tay run một cái, kém chút đem sở uy lòng quan cho sốc. Hắn nghiêm nghị quát lớn, đồ hỗn trướng, nói vơ nói vẩn thứ gì? Sở uy lại bỗng nhiên mở mắt, một phát bắt được tiểu thái giám cổ áo, nâng hắn lên, thanh âm khàn giọng mà hỏi thăm, nói, cái kia nghịch tử, hắn lại đã làm gì? Tiểu thái giám dọa đến mất hồn mất vía, lắp bắp đem Hồng Lư tự trước cửa phát sinh hết thảy, từ đầu chí cuối nói một lần. Nghe tới sở hưu hỏi người nào đi vào trước so sánh phù hợp còn thật hướng đi một tên đại chu quan viên, càng là một vị đại chu tôn thất giờ tí. Vương Đức Phúc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút tại chỗ ngất đi. Điên rồi. Cựu điện hạ hắn điên thật rồi. Vương Đức Phúc đội vàng khuyên, vậy hạ. Hắn đây là muốn giết đại chu sứ thần A. Cái này sẽ lập tức dẫn bạo nhị quốc đại chiến. Ngài nhanh hạ chỉ, ngăn lại hắn A. Sở uy không nói gì. Hắn buông lòng ra tiểu thái giám, cả người giống như là bị rút đi chỗ có sức lực, nặng nề mà ngã ngồi về long ỷ phía trên. Bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng, hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm ngoài điện. Cản. Làm sao cản? Chương 108, ngươi nhìn, đều dọa đến tè ra quần, nhiều không thể diện. Chương 108, ngươi nhìn, đều dọa đến tè ra quần, nhiều không thể diện. Thánh chỉ là sở uy hạ, quyền lực là hắn cho. Là chính hắn đưa cho cái này nghịch tử đao, muốn xem cái này nghịch tử sẽ như thế nào giải quyết. Hiện tại cái kia nghịch tử đánh lấy vì quân phân ưu chiêu bài làm hết thảy, đều là hắn cho. Có thể đây không phải hắn muốn, mà lại, việc đã đến nước này, hắn hiện tại phái người đi ngăn cản, chẳng phải là nói thiên hạ biết người, hắn cái này hoàng đế lật lọng, tự đánh mặt của mình. Vậy hắn cái này đại hạ hoàng đế, liền thành thiên hạ trò cười. Càng quan trọng hơn là, Sở Uy tại thời khắc này, rốt cục triệt triệt để minh bạch. Sở Hưu không phải điên rồi. Hắn rất thanh tỉnh. Hắn đi mỗi một bước, nói mỗi một câu, đều là dày công tính toán qua. Theo nhất quan tài xuất cung, dẫn bạn dân vây xem, lại đến thời khắc này trước mặt mọi người bức giết sứ thần. Hắn đang dùng cực đoan nhất, bạo lực nhất phương thức, thu nạp nhân tâm, ngưng tụ đại thế. Hắn đang dùng đại chu sứ đoàn tôn nghiêm cùng máu tươi, vì chính mình lót đường một đầu thông hướng vô thượng quyền lực đạo lộ. Cái này nghịch tử, hắn không phải một đầu mất khống chế, muốn cắn xé hết thể chó điên. Hắn là một đầu tỉnh táo, tàn nhẫn, hiểu được sử dụng hết thể hung thú. Mà chính mình, cũng là cái kia tự tay mở ra chiếc lồng, trả lại cho hắn đưa lên đồ đao ngu xuẩn thợ săn. Một loại trước nay chưa có hàn ý, theo sở uy đôi xương cụt dâng lên, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Hắn lại một lần hối hận. Hồng Lư tự dịch quán trước cửa, Sở Hưu chạy tới cái kia có quắp ngã xuống đất tuổi trẻ quan viên trước mặt. Hắn từ trên cao nhìn đối phương, nụ cười trên mặt vẫn ôn hòa như cũ nói, ngươi nhìn, đều dọa đến tè ra quần, nhiều không thể diện. Hắn buông tay, phản phất muốn đem đối phương kéo lên. A, cái kia tuổi trẻ quan viên phát ra một tiếng không giống tiếng người thét lên, dùng cả tay chân hướng sau bỏ, giống như là nhìn thấy cái gì trên thế giới kinh khủng nhất đồ vật. Đừng tới đây, đừng đụng ta, ác quỷ, ngươi là ác quỷ. Sở Hưu tay ngừng giữa không trung, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là một loại nhàn nhạt thất vọng. Hắn quay đầu, nhìn về phía Cao Viễn, nhẹ giọng thở dài nói, Cao đại nhân, xem ra ngươi đồng bạn không quá ưa thích bản điện hạ nhiệt tình. Thôi được. Sở Hưu thu tay lại, ngữ khí biến đến bình thản không gợn sóng, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa tiểu sự nói, U Thất có thuộc hạ. Tại trong tầm mắt của mọi người, U Thất thân ảnh chẳng biết lúc nào đi theo Sở Hưu sau lưng. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc. Vị này đi theo cựu điện hạ khủng bố cao thủ, là một mực theo Sở Hưu. Vẫn là tại Sở Hưu sau khi mở miệng, lấy bọn hắn không cách nào bắt được tốc độ, xuất hiện ở Sở Hưu sau lưng. Cũng mặc kệ là loại nào, đều là kinh thế hãi tục thủ đoạn. Đại hạ cửu hoàng tử Sở Hưu kinh khủng, lần nữa đổi mới đại chu sứ đoàn nhận biết. Sở Hưu lạnh nhạt nói, đã vị này đại nhân không nguyện ý chính mình đi vào, vậy liền làm phiền ngươi, tiến hắn một đoạn đi. Tuân mệnh. U Thất lên tiếng, cất bước liền muốn tiến lên. Giờ khắc này, Cao Viễn chỉ cảm giác đến chính mình trái tim đều muốn bị cái này thật đơn giản hai chữ cho bóp nát. Hắn thật muốn giết. Hắn thật dám trước mặt nhiều người như vậy, giết chết đại chu hoàng tộc. Dừng tay. Cao Viễn dùng hết toàn thân lực ý, phát ra một tiếng gào rú. Hắn lại cũng không đoái hoài tới cái gì đại quốc tôn nghiêm, cái gì sứ thần thể diện, hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng, thẳng tắp quỳ gối Sở Hưu trước mặt. Cái này một quỳ, để toàn trường tất cả thanh âm im bặt mà dừng. Đại chu sứ đoàn quan viên nhóm, tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Vậy xem đại hạ dân chúng, càng là chấn kinh đến tột đỉnh. Đại chu chính sứ, cái kia tại Kim Loan điện phía trên không ai bị nổi, làm cho đại hạ quân thần thể diện mất hết Cao Viễn, vậy mà quỳ xuống. Cao Viễn đem đầu của mình nặng nề mà túi tại băng lãnh thạch giai phía trên, phát ra đông một tiếng vang trầm. Hắn dùng một loại khuất nhục tới cực điểm thanh âm, run rẩy hô, trấn Bắc đại nguyên soái bất giận.
Vâng,
là hạ quan sai, là hạ quan cuồng bội vô lễ, là hạ quan có mắt không trọng, là hạ quan mạo phạm đại hạ quốc uy. Hạ quan thu hồi trước đó sở hữu vô lễ yêu cầu. Hạ quan nguyện ý xin lỗi, chỉ cầu nguyên soái đại nhân có đại lượng, tha cho chúng ta một cái mạng. Hắn một bên nói, một bên điên cuồng dập đầu.
Đông, đông, đông.
Cái trán rất nhanh liền đập ra máu, lẫn vào bụi đất, chật vật không chịu nổi. Nhưng thời khắc này Cao Viễn, đại dũng được kiếp, thâm như niêm phong. Hắn có thể túi xuống đầu gối, dập đầu nhận sai, thành khẩn nói xin lỗi. Nhưng hắn không thể chết, theo hắn mà đến đại chu quan viên không thể chết. Hắn là đại biểu cho đại chu, lời nói và việc làm cường thế. Thân làm sứ thần, làm thà chết chứ không chịu khuất phục. Chết rồi, cái kia đại chu tự sẽ phát binh, báo thủ cho hắn trả thù. Có thể đại chu tại đại hạ kinh đô điệp viên dò xét bị nổ tận gốc. Đối mặt sở hưu cái này thần bí khó lường kinh khủng đối thủ, hắn có thể vứt bỏ tôn nghiêm, kịp thời nhượng bộ, gắng đạt tới tạm thời an toàn tính mệnh, tốt đem hôm nay chuyện phát sinh truyền về Ngọc Kinh thành, truyền về đại chu hoàng đế trong hai, mới là lựa chọn chính xác. Chỉ có còn sống mới có thể nói cho đại chu đại hạ ra một cái kinh khủng đối thủ. Chỉ có còn sống mới có thể cũng có ngày ngựa đạp đại hạ, tẩy thoát hôm nay có đủ. Sở hưu yên tĩnh mà nhìn xem hắn, không nói gì, cũng không có để hắn lên. Thằng đến Cao Viễn đập đến choáng đầu hoa mắt, thanh âm đều biến đến khàn giọng. Sở hưu mới chậm rãi mở miệng, trong giọng nói của hắn mang theo một tia vừa đúng kinh ngạc cùng bừng tỉnh đại ngộ nói, à, nguyên lai là một đợt hiểu lầm a. Hắn túi người, tự tay đem Cao Viễn dịu dắt đứng lên, động tác nhẹ nhàng, giọng thanh khẩn nói, Cao đại nhân làm gì hành này đại lễ, mau mau xin đứng lên. Ngươi nhìn, sớm nói như vậy không liền không sao rồi. Ta đại hạ chính là lễ nghi trí bang, từ trước đến nay lấy đức phục người, theo không dễ dàng động đao binh. Cao Viễn bị hắn bị, chỉ cảm thấy cái tay kia phảng phất là một đầu băng lãnh độc xà, quấn quanh ở trên cánh tay của mình, để hắn toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Sở Hưu tùy ý vô vỗ Cao Viễn quan bảo phía trên cho bụi, sau đó nhìn khắp bốn phía, đối với Sở Hưu vây xem bách tính cười và nói, chư vị đều nhìn thấy, Cao đại nhân đã biết sai, ta đại hạ mênh mông đại quốc, phải có đại quốc khí độ. Nếu là hiểu lầm, nói ra liền hảo. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía chiếc kia ngăn cửa hắc quan, khẽ cho mày. Vật này bất tưởng, lưu tại nơi này, cũng rất là trướng mắt. Sở Hưu lui lại một bước, đối với U Thất nhàn nhạt phân phó một câu. Vì nó, U Thất lĩnh mệnh, đi đến quan tài trước, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, chậm rãi giơ lên tay phải. Hắn không có chút nào tụ lực, chỉ là thường thường không có gì lạ một trường gỗ xuống. Bèn, một tiếng vang thật lớn. Chiếc kia từ thượng đẳng gỗ lim chế tạo, nặng nề vô cùng nước sơn đen quan tài, lại như cùng giấy đồng dạng, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Vô số mảnh gỗ vụn bay tán loạn nổ tung, trên không trung bung lên một đám bụi trần. Một trường chi uy, quả là tại tư. Toàn trường hít một hơi lãnh khí thanh âm, liên tiếp. Làm xong đây hết thảy, Sở Hưu dường như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa tiểu sự, hắn chỉnh lý một chút áo bào, quay người liền muốn rời đi. Cao Viễn cùng một đám đại chu sứ thần, nhìn lấy đầy đất quan tài toái phiến, nhìn lại cái kia đi bộ nhàn nhã bóng lưng rời đi, chỉ cảm thấy mình như rơi vào hầm băng, tay chân băng hàn, liền linh hồn đều đang run rẩy. Thế mà, ngay tại Sở Hưu sắp đi xuống bậc thang một khắc này, hắn cước bộ đống nhiên dừng lại. Chương 109, Sở Hưu, Cao đại nhân, ta đi đại chu chịu nhận lỗi được chứ? Chương 109, Sở Hưu, Cao đại nhân, ta đi đại chu chịu nhận lỗi được chứ? Một cái chỉ có Sở Hưu chính mình có thể nghe được thanh âm, tại hắn não hải bên trong vang lên. Đinh, kiểm trắc đến phụ hoàng sinh ra mãnh liệt lo nghĩ tâm tình, đối với chiến tranh bạo phát cực độ hoàng sợ đinh. Kiểm trắc đến phụ hoàng mới phiền não, thiếu tử hệ thống nhiệm vụ tuyên bố. Nhiệm vụ tên, phụ hoàng sầu lo nhiệm vụ nội dung, không tiếc bất cứ giá nào, lắng lại đại chu đế quốc nội hỏa, ngăn cản bởi ngài tự tay nhen nhóm chiến tranh. Để ngài phụ hoàng một lần nữa ngủ cái an giấc. Nhiệm vụ khen thưởng, thiếu tâm giá trị 200.000 điểm, đặc thù bản vẽ liên phát thần nỗ đổi. Sở Hưu trên mặt chậm rãi lộ ra một cái so trước đó bất cứ lúc nào đều còn tinh khiết hơn, đều muốn vô tội lụ cười. Phía trên một cái nhiệm vụ phụ hoàng tóc trắng còn kém năm không hoàn thành. Không nghĩ tới, hệ thống vậy mà lại phát tân nhiệm vụ. Lần này, thậm chí ngay cả nhiệm vụ khen thưởng đều đánh dấu đi ra. Liên phát nô biến thành liên phát thần nỗ, còn tăng thêm cái đội chữ, uy lực này, suy nghĩ một chút đều kích thích à. Mà lại, phụ thân tóc trắng giữ gốc khen thưởng thiên công khai vật bản vẽ 1. Muốn là hai nhiệm vụ đều hoàn thành, cái kia thật đúng là đắc ý. Sở Hưu xoay người, nhìn lấy chưa tỉnh hồn Cao Viễn, dùng một loại thương lượng, tràn ngập thiện ý ngữ khí, ôn nhu mở miệng trưng cầu nói, Cao đại nhân, ngươi nhìn, cái này đại động can qua nhiều không tốt. Không bằng, bản soái tự mình hộ tống các ngươi hồi quốc, thuận tiện đi một chuyến các ngươi đại chu đô thành. Ở trước mặt hướng hoàng đế bệ hạ của các ngươi, bồi cái tội, như thế nào? Cao Viễn trong đầu ông một tiếng, dường như bị trọng truy hung hăng đập trúng, trong nháy mắt đã mất đi năng lực suy tư. Đi đại chu đô thành, bồi tội. Hắn nhìn lấy Sở Hưu trên mặt đó cùng hút thuần lương nụ cười, trong lòng chấn định trong nháy mắt quấy tán. Chỉ còn lại có một cỗ so vừa đến đại hạ hồng lưu tự dịch quán, thu đến cảnh cáo tin lúc, còn mãnh liệt hơn 100 lần hắn ý, theo xương cổ sống điên cuồng leo lên phía trên, trong nháy mắt đóng băng hắn toàn thân. Không phải nói mở sao? Không phải hiểu lầm sao? Ngươi còn đi đại chu Ngọc Kinh thành làm cái gì? Một cái dám tại kinh thành ngay trước vạn dân mặt, bước vì đại chu chính sứ, càng là tuyên bố muốn đem hoàng tộc tôn thất nhét vào quan tài tiên điền, nói muốn tới ngươi đô thành cho nhà ngươi hoàng đế bồi tội. Cái này cùng hoàng tử lang nói muốn đi cho gà chúc Tết, khác nhau ở chỗ nào?
Không,
cái này so hoàng tử lang kinh cùng nhiều. đây rõ ràng là hất lên ra người ác quỷ, muốn đi mộ tổ tiên nhà người khai hiến chỗ ngồi. Cao Viễn sau lưng đại chu quan viên, mới vừa từ như nhũn ra bên trong miễn cưỡng đứng vững, nghe được câu này, bắp chân lại là mềm nhũn, suýt nữa tất cả đều ngã ngồi xuống. Bọn hắn nhìn lấy Sở Hưu, tựa như nhìn lấy một cái đã dự định bọn hắn tất cả mọi người đầu tắc mệnh Diêm La. Sở Hưu gặp Cao Viễn cứng tại nguyên chỗ, mặt không còn chút máu, không phản ứng chút nào, nụ cười trên mặt càng đậm. Hắn hướng phía trước đụng đụng, dùng giọng ân cần mở miệng lần nữa hỏi, "Cao đại nhân, tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ là không chào đón bản soái?" Vẫn là nói, Cao đại nhân cảm thấy bản soái thành ý không đủ. Hắn thanh âm không lớn, lại giống một thanh truy tử, hung hăng đâm vào Cao Viễn trái tim. "Hoan nên, ta hoan nên ngươi lên đường." "Thành ý? Thành ý của ngươi cũng là muốn đem chúng ta hoàng đế đầu giống cái kia quan tài một dạng bị đập nát sao?" Cao Viễn trong lòng tại điên cuồng gào thét, bờ môi lại run rẩy, một chữ cũng nhả không ra. Hắn không thể cự tuyệt. Nếu là hắn dám nói một cái không chữ, hắn không chút nghi ngờ, sau lưng cái kia gọi u thất quái vật sẽ lập tức để hắn cùng phía sau hắn đại chu sứ đoàn cùng một chỗ, biến thành dịch quán bên trong một đống thịt nát. Có thể nếu là hắn đáp ứng, cái kia chính là tự tay dẫn một đầu hung tàn nhất mãnh hổ về tới đại chu phúc tâm chi địa. Trần Khánh Chi đầu làm sao không có? Cái kia 2500 vận lương binh làm sao không có? Sở Hưu muốn là đi Ngọc Kinh thành, cái kia không được quấy gió làm mưa. U thất, u thất. Chẳng lẽ xếp hạng thứ 7? Sở Hưu loại này cường hãn hộ vệ có mấy cái? Muốn là một đám giống u thất cao thủ như vậy chui vào đại chu hoàng cung, đem bọn hắn vị kia anh dũng hiển minh quân chủ tại vô thanh vô tức ở giữa ám sát. Cao Viễn nhịn không được dùng mình một cái. Vậy xem dân chúng lại không nghĩ như vậy. Bọn hắn nghe Sở Hưu, trước là kinh ngạc, lập tức buộc phát ra càng thêm nhiệt liệt reo hò. Cựu điện hạ nhân nghĩa, không đánh mà thắng chi binh. Đây mới là đại quốc phong phạm. Điện hạ đặt mình vào nguy hiểm, thân nhập hổ huyệt, như thế đảm phách, chúng ta bái phục. Tại dân chúng trong mắt, vị này ốm yếu cựu hoàng tử, đầu tiên là lấy lôi đình thủ đoạn, hung hăng thất bại phách lối đại chu sứ đoàn, bảo vệ đại hạ tôn nghiêm. Giờ phút này, lại thể hiện ra khoan dung độ lượng khí độ, nguyện ý tự mình tiến về địch quốc hóa giải căn qua. Đây quả thực là tập hợp bá đạo cùng nhân đức vào một thân hoàn mỹ hoàng tử. Bách tính tiếng gầm, biến thành đè sập Cao Viễn sau cùng một quả cỏ. Cự tuyệt, hắn cùng sứ đoàn liền không có đường sống. Đồng ý, cũng là dẫn sói vào nhà. Hắn biết, chính mình đã không có lựa chọn. Hô. Cao Viễn để cho mình nhanh chóng hô hấp, để cho mình nỗ lực tỉnh táo lại. Đồng nhiên, hắn bởi vì e ngại mà cấp tốc khiêu động trái tim, đồng nhiên rung động vài cái. Mồ hôi lạnh hiện lên ở Cao Viễn cái trán. Hắn lâm vào Sở Hưu mà nói thuật bấy dập, đã mất đi lý trí. Ngọc Kinh thành là bọn hắn đại chu đô thành, chú quân 10 vạn, điệp viên dò xét vô số cao thủ. Cái kia gọi u thất hộ vệ, tuy nhiên cường hãn, nhưng ở cao thủ như mây Ngọc Kinh thành bên trong, mạnh hơn cũng chỉ có tử vong hạ trạng. Sở Hưu thật đi, đây không phải là dẫn sói vào nhà, mà chính là dê vào miệng cọp. Khôi phục lý trí Cao Viễn, không có thay đổi ánh mắt của mình, vẫn như cũ duy trì hốt hoảng bộ dáng. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, tại Sở Hưu cái kia nhìn như ôn hòa kỳ thực không cho cự tuyệt nhìn soi mói. Cao Viễn phát huy cái kia cực tài diễn xuất cao, thật sâu thấp cái kia viên chảy máu đầu, dùng hết khí lực toàn thân, từ trong hàm răng gạt ra một câu nói, "Không, không dám." "Nguyên soái." "Nguyên soái đại nghĩa, hạ quan vô cùng cảm kích." Lời nói cùng ngữ điệu bên trong khuất đục bị đè nén chi ý, dường như mỗi một chữ đều mang huyết cùng khuất đục. "Cái này là được rồi nha." Sở Hưu thỏa mãn cười, thân thiết vô vô Cao Viễn bả bay, cái kia lực đạo để Cao Viễn một cái lảo đảo. "Cứ quyết định như vậy đi, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát." Nói xong, hắn không nhìn nữa Cao Viễn liếc một chút, quay người đối với gieo họ dân chúng phất phất tay, lập tức tại u thất hộ vệ dưới đi lại ung dung rời đi. Tấm lưng kia tại kinh thành bách tính trong mắt vĩ nạn như núi, nhưng tại một đám đại chu sứ thần trong mắt, đó là một tôn ngay tại đi xa sắp tiến về Ngọc Kinh thành lan ra ôn dịch cùng tử vong tà thần. Mà Cao Viễn thì sờ lên đầu vai của mình, trong lòng lại dâng lên một vẻ hoảng sợ. Hắn là văn thần không tệ, nhưng thân làm sứ thần, vì ứng đối đột phát tình huống, hắn cũng có một thân không tệ võ nghệ, khí lực có thể sánh vai phổ thông hắn tốt. Nhưng mới rồi vị này nhìn lấy yếu đuối suy nhược vô lực đại hạ cửu hoàng tử vỗ phía dưới, hắn kém chút không có đứng lại. Từ ngực, Cao Viễn nuốt ngụm nước miếng, lẩm bẩm nói, đây rốt cuộc là cái gì hả người? Chương 110, phụ hoàng, ta muốn đem hoàng kim buồn cầu đưa cho đại chu hoàng đế làm ly rượu. Chương 110, phụ hoàng, ta muốn đem hoàng kim buồn cầu đưa cho đại chu hoàng đế làm ly rượu dưỡng tâm điện. Sở Uy không có đem đao đưa cho Sở Hưu lúc trí tuệ bước vàng, nôn nóng đi qua đi lại. Trên đất đổ sứ toái phiến, là vừa mới hắn dưới sự phẫn nộ, nổi giận một chút đánh nát. Vương Đức Phúc ở một bên cong cong thân thể, liền thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí dọn dẹp tàn cục. Đúng lúc này, lại một cái tiểu thái giám lộn nhào vào, thần sắc so lên một cái còn kinh hoàng hơn. "Vệ, vệ hạ, thiên đại sự, thiên đại sự a." Sở Uy bỗng nhiên xoay người tiến lên, một thanh nắm chặt cổ áo của hắn, hai mắt đỏ thâm mà hỏi, "Hắn thì thế nào? Có phải hay không đem Cao Viễn chặt?" Tiểu thái giám bị hắn biểu tình dữ tợn hoảng sợ đến sắp hôn mê, liều mạng lắc đầu. "Không có, không có giết." Cửu điện hạ hắn, hắn nói. Tiểu thái giám há miệng run rẩy, đem hồng lư tự cửa phát sinh tân biến cho nên, triệt để giống như toàn bộ nói ra. Cửu điện hạ nói, muốn đích thân hộ tống đại chu sứ đoàn hồi quốc, đi, đi đại chu đô thành Ngọc Kinh, ở trước mặt hướng đại chu hoàng đế bồi tội. Tiếng nói vừa ra, trong điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Sở Uy lòng tay ra, cả người giống như là bị rút đi xương cốt, hướng về sau lảo đảo hai bước, đặt mông ngã ngồi tại trên long ỷ vương Đức Phúc trong tay phất trần lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà. Bồi tội, đi Ngọc Kinh bồi tội. Sở Uy náo hải bên trong, trong nháy mắt lóe qua vô số cái kinh khủng hình ảnh. Cái này nữ tử mang theo cái kia gọi u thất quái vật, tại Ngọc Kinh thành Kim Loan điện phía trên, ngay trước Đại Chu đẩy triều văn võ trước mặt, vặn phía dưới Đại Chu hoàng đế đầu. Cái này nữ tử chui vào Đại Chu hoàng đế tầm cung, nghiêm hình bức cung Đại Chu hoàng đế, hỏi sở hữu cơ mật quân sự, sau đó một mũi lửa đốt đi bọn hắn hoàng cung. Cái này nữ tử đem Đại Chu hoàng đế xương đầu làm thành mới nhất hoàng kim cái bô, ngàn dặm xa xôi trả lại cho mình làm thọ lễ. Một màn so một màn kinh dị, một màn so một màn điên cuồng. Thế này sao lại là đi bồi tội? Đây là muốn đi đảo nhân gia tổ phần a. Cái kia Đại Chu trên dưới không được dốc toàn bộ lực lượng, hủy diệt đại hạ, vì Đại Chu hoàng đế báo thù. Mà lại, hắn có thể nghĩ tới là Đại Chu hoàng thất cùng quyền quý đều sẽ đánh lấy báo thù chưa bài, nếu ai diệt đại hạ, người đó là Đại Chu cùng đại hạ tân đế. Kể từ đó, ngay tại Sở Uy cảm giác mình sắp hít thở không thông thời điểm, một bên Vương Đức Phúc đông nhiên toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra hỗn tạp hoảng sợ cùng khâm phục phức tạp thân sắc. Hắn đông nhiên bị xuống, thanh âm phát run, lại mang theo một loại dị dạng kích động, ca tụ nói, vậy hạ, lao nô minh bạch, cựu điện hạ đây là hiếu tâm cảm thiên a. Vương Đức Phúc ngẩng đầu, nước mắt tuôn đầy mặt phân tích nói, vì không cho ngài vì chiến sự ưu phiền, vì đại hạ an bình, cựu điện hạ hắn không tiếc lấy vạn kim thân thể, thân nhập hổ huyệt, đặt mình vào nguy hiểm a. Cái này là bực nào đảm đương, bực nào hiếu tâm. Phúc Sở Uy chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một hơi không có lên đến, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Hắn chỉ Vương Đức Phúc, bờ môi run rẩy, muốn chửi một câu ngươi biết cái gì, lại một chữ cũng nói không nên lời. Hiếu tâm, tốt một cái hiếu tâm cảm thiên. Hắn đây là muốn thay chấm đào tốt phần mộ, lại đem hàng xóm cũng cùng nhau kéo tới chôn cùng a. Sở Uy phát ra một trận ý nghĩa không rõ gượng cười, tiếng cười khàn giọng, so với khóc còn khó nghe. Hắn sinh ra không phải một đầu chó điên, cũng không phải một con mãnh hổ. Hắn sinh ra là một cái từ đầu đến đuôi không cách nào dùng lẽ thường ước đoán quái vật. Cái này quái vật không gì kiêng kỵ, người nào chọc hắn, hắn liền muốn trêu đùa bỡn người nào. Thẳng đến đối phương sụp đổ, tử vong mới chịu bỏ qua. Ngay tại Sở Uy tâm thần quấy động, gần như sụp đổ thời khắc, ngoài điện truyền đến nội thị thông báo âm thanh, thanh âm rõ ràng mà vang dội. Bệ hạ, trấn Bắc đại nguyên soái, cửu điện hạ cầu kiến. Sở Uy tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn trên mặt huyết sắc trong nháy mắt mở đi, đồng tử trong phút chốc co lại thành to bằng mũi kim. Cái kiêm lịch tử đến rồi. Hắn tới làm gì? Đến hướng mình tỉnh công sao? Vẫn là đến chào từ biệt. Sở Uy cứng ngồi tại trên long ỷ, nhìn lấy cái kia quen thuộc lại lạ lẫm thân ảnh, chậm rãi đi vào đại điện. Sở Hưu vẫn như cũng là một thân tố bảo, thần sắc không màng danh lợi, dường như vừa mới chỉ là đi ra ngoài tản cái bước. Hắn đi đến trong điện, đối với Sở Uy đi một cái không có thể bắt bẻ quỷ bái đại lễ. Phu hoàng, nhi thần biết được ngài vì đại chu sự tình ưu phiền, an ngủ không yên. Việc này bởi vì nhi thần mà lên, tất cả đều là nhi thần suy nghĩ không chu toàn trêu chọc mầm hai bạn. Sở Hưu ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh, tràn đầy tình cảm quấn quýt nói, nhi thần không đành lòng gặp phụ hoàng như thế vất vả. Phụ hoàng phong nhi thần trấn Bắc đại nguyên soái, cái kia nhi thần liền muốn gánh vác phụ hoàng phần này tín nhiệm. Nhi thần đã quyết định, ngày mai liền lên đường, thân phó đại chu Ngọc Kinh. Thay phụ hoàng, thay đại hạ, hướng đại chu hoàng đế trần tình bồi tội. Chắc chắn hóa giải căn qua, còn phụ hoàng một cái ban ngày ban mặt, để ngài lại không lo lắng. Hắn nhìn lấy sắc mặt trắng bệch phụ hoàng, trên mặt lộ ra một cái tinh khiết vô cùng nụ cười. Nụ cười kia bên trong tràn đầy để Sở Uy sợ vỡ mật chân thành. Phụ hoàng, ngài thì thanh thản ổn định trong cung, chờ lấy nhi thần tin tức tốt đi. Tay đang run rẩy, tâm tại nắm chặt đau. Đế vương vô tình. Sở Uy nghi ngờ tất cả mọi người, đề phòng tất cả nhi tử, sợ bọn họ vì để sớm đăng hoàng vị xuống tay với hắn. Tức thì bị Sở Hưu một hệ liệt kinh khủng hành động quấy đến nỗi lòng đại loạn, suy nghĩ lung tung, e ngại kiêng kỵ. Có thể đối mặt cái này nhi tử ánh mắt chân thành cùng lời nói, hắn thân vị phụ thân cái kia một chút tình cảm vẫn là xuất hiện một chút, để hắn có chút không đành lòng. Mặc kệ Sở Hưu làm sự tình kinh khủng bực nào, nhưng đánh đều là hiếu thuận chiêu bài, đối với hắn mang đến một loạt chỗ tốt, giải quyết không ít phiền não. Còn có những cái kia kỳ kỳ quái quái an thần canh, uống hiệu quả là thật tốt. Sở Uy khẽ nhếch miệng, muốn nói điều gì, lại như nghẹn ở cổ họng. Ngay tại Sở Hưu cái kia chờ đợi con ngươi ảm đạm xuống, hắn rốt cục chậm rãi mở miệng, nói ra bốn chữ, bảo trọng thân thể. Cặp kia tinh khiết con ngươi, trong nháy mắt nở rộ kích động màu mè. Phu hoàng yên tâm, nhi thần nhất định sẽ bảo trọng thân thể, phu hoàng cũng phải bảo trọng long thể. Phu hoàng, nhi thần cáo tử. Sở Hưu đứng lên, cao hứng bừng bừng hướng ra ngoài chạy tới. Cái kia hoan hỉ nhảy cẫng sức lực, dường như đại chu không phải cái gì đầm rồng hang hổ, mà là có thể để phụ hoàng vui vẻ, hắn thì vui vẻ phúc điện. Sở Uy bờ môi lần nữa rung động, có thể thẳng đến Sở Hưu bóng lưng biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng không tiếp tục nói ra một chữ tới. Vương Đức Phúc nhất là hiểu Sở Uy, trong lòng cảm khái một chút cái này kỳ quái phụ tử tình về sau, cười ôn nhu trấn an nói, "Bệ hạ, cửu điện hạ người hiển tự có thiên tướng. Thờ nhỏ tại Lãnh cung lớn lên đều không có việc gì, muốn đến nhất định có thể theo đại chu yên ổn trở về." Lãnh cung. Hai chữ này như lợi nhận đâm vào Sở Uy trái tim. Nghĩ đến Sở Hưu cái kia yếu đuối thân thể, đi mấy bước đều thở dốc bệnh trạng. Đây đều là hắn làm người ta. Hãy nay chi ý, tràn ngập Sở Uy trong lòng. Hắn sai. Đúng lúc này, một tên tiểu thái giám bước nhanh đến, thần sắc dị dạng, âm thanh run rẩy, mang theo rõ ràng hoảng sợ bẩm tấu nói, bệ hạ, trấn Bắc đại nguyên soái thỉnh tấu, và bệ hạ đem Man Vương làm thành vàng. Hoàng kim buồn cầu giao cho hắn. Hắn phải dùng vật này, làm. Xem như lễ vật, tặng cùng đại chu hoàng đế làm. Ly rượu. Chương 111, là chính mình điên rồi, vẫn là cái này thế giới điên rồi. Chương 111, là chính mình điên rồi, vẫn là cái này thế giới điên rồi. Hắn phải dùng vật này, đương xem như lễ vật tặng cùng đại chu hoàng đế làm ly rượu. Tiểu thanh âm của thái giám tại đại điện trống trải bên trong quanh quẩn, mỗi một chữ đều giống như một thanh băng lạnh tiểu truy đập vào sở uy thần kinh phía trên. Ly rượu, dùng man vương xương sọ làm thành hoàng kim bột cầu làm ly rượu, đưa cho đại chu hoàng đế. Đây là đối đại chu hoàng đế cực hạn nhục nhã. Sở uy vừa mới bởi vì cái kia một tia phụ tử ôn nhu mà một chút bình phục trái tim, trong nháy mắt bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy, sau đó hung hăng vặn một vòng. Điểm này buồn cười ấy nấy, điểm này thoáng qua tức thì ôn nhu, tại lúc này hóa thành sắc nhọn nhất trào phúng. Hắn cảm giác cổ họng của mình bên trong chặn lấy một đám lửa, thiêu đến hắn ngũ tạng lục phủ đều tại bốc lên. Phúc, Sở uy cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun tới, tung tóe vẩy vào trước mặt tiểu thái giám trên mặt, càng là nhuộm đỏ tiểu thái giám y phục. Vậy hạ, vương đức phúc dọa đến hồn phi phách tán, lộn nào đánh tới, thanh âm thế lương. Sở uy lại khoát tay áo, đẩy hắn ra. Hắn không quan tâm vết máu ở khoe miệng, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia báo tin tiểu thái giám, cả người đều tại không bị khống chế phát run. Hắn muốn cười, lại chỉ có thể phát ra ôi. Ôi phá phong dương giống như tiếng vang. Hắn biết, hắn triệt để sáng tỏ. Cái này nghịch tử, không phải muốn đi bồi tội. Cái này nghịch tử đang dùng một loại không thể tưởng tượng phương thức, đi tiến hành một trận ác độc nhất nhục nhã cùng điên cuồng nhất khiêu khích. Hắn muốn đem man vương hạ tràng, rõ ràng bày tại đại chu hoàng đế trước mặt. Hắn là tại nói cho vị kia anh minh thần võ đại chu thiên tử, nhìn, đây chính là cùng ta đại hạ là địch hạ tràng. Ngươi hôm nay, cũng là hắn ngày mai. Sau cùng đều là một cái hoàng kim đầu, dùng để làm buồn cầu. Thế này sao lại là hóa giải căn qua? Đây là muốn đem đại chu hoàng đế nộ hỏa, như một thùng dầu hỏa, ném vào một cái bó đuốc, triệt để điểm bạo. Cái này nghịch tử muốn ép đại chu cùng đại hạ, liều lĩnh, phát động một trận không chết không thôi quốc chiến. Điên rồi. Điên rồi. Sở uy tự lẩm bẩm, ánh mắt tan rã, cả người dường như bị rút khô tinh khí thần. Hắn lần đầu tiên trong đời, đối một người hành động, cảm nhận được không thể nào hiểu được hoảng sợ. Đúng lúc này, vừa mới bị đẩy ra vương đức phúc, run run rẩy rẩy bỏ lên. Hắn nhìn lấy long an phía trên vết máu, lại nhìn một chút sở uy trắng bệnh như tờ giấy mặt. Vương Đức Phúc trên mặt vẻ mặt sợ hãi chậm rãi ngưng kết, lập tức bị một loại cùng nhiệt, thể hồ quán đỉnh giống như quang mang thay thế. Hắn phủ phù một tiếng, lần nữa trùng điệp quỳ xuống, lần này, trong giọng nói của hắn tràn đầy rung động cùng sùng bái. "Bệ hạ, Lao Nô." "Lao Nô đã hiểu." Sở uy mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. "Tại sao lại đã hiểu? Động cái gì rồi?" Vương Đức Phúc ngẩng đầu, gương mặt giản mùa kia lên đầy là kích động nếp nhăn, hắn giống như là phát hiện một mảnh tân đại lục can đùi. "Bệ hạ, ngài đừng chọc tức long thể a. Cựu điện hạ cử động lần này chính là thần lai chi bút." "Vâng." "Là bạn cổ không có chi dương như a." Sở uy cứng ngắc lần đầu, dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn lấy chính mình tâm phúc thái giám. Vương Đức Phúc lại hoàn toàn đắm chìm trong chính mình đốn ngộ bên trong, kích động khoa tay lấy nói, "Vậy hạ ngài nghĩ, cựu điện hạ lần này đi, rõ ràng vì bồi tội, thật là lập uy." Hắn như tay không mà đi, ăn nói khép nép, đại chu chỉ sẽ cảm thấy ta đại hạ mềm yếu có thể bắt nạt, ngược lại sẽ được một tức lại muốn tiến một thước. Có thể mang lên cái này hoàng kim buồn cầu lại khác biệt. Vương Đức Phúc thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo một loại bệnh thán điều giống như sục sôi nói, "Đây là trấn nhiếp, là trần trụi võ lực khoe khoang. Cựu điện hạ đây là tại nói cho đại chu quân thần, ta đại hạ có thể đem Bắc Man Man Vương đầu làm thành buồn cầu thực lực, tự nhiên cũng có thể đem hoàng đế của các ngươi đầu vặn ra thủ đoạn. Cái này gọi không đánh mà thắng chi binh, trước dùng lôi đình chi uy đánh dụng bọn hắn ngạo khí, để bọn hắn theo trong đáy lòng cảm thấy e ngại, tiếp xuống bồi tội mới có thể chân chính nói ra ta đại hạ uy nghiêm, lấy đánh gấp rút cùng thiên binh hậu lễ." "Bệ hạ, cựu điện hạ rất được đế vương tâm thuật chi tinh túy này tâm hắn hiếu cảm thiên động địa a." Một phen nói xong, Vương Đức Phúc đã là lệ nóng doanh trọng, dường như thấy tận mắt một vị tuyệt thế quân chủ của thời. Sở uy nghe lần này rong rạc phân tích, há to miệng, trong cổ họng lại như bị cái kia miệng phun ra huyết phá hỏng một dạng, không phát ra thanh âm nào. Hắn nhìn lấy Vương Đức Phúc tấm kia bởi vì kích động mà mặt đỏ lên, đột nhiên cảm giác được toàn bộ thế giới đều biến đến hoang đường vô cùng. Là chính mình điên rồi, vẫn là cái này thế giới điên rồi. Vì cái gì? Vì cái gì hắn cái này nhi tử làm mỗi một kiện phát rồ sự tình, đến trong miệng của người khác đều có thể biến thành một khúc trung thành cùng hiếu thuận bài hát ca tụ. Hắn muốn phản bác, muốn giận dữ mắng mỏ Vương Đức Phúc nói bớ nói bẩn. Nhưng hắn có thể nói cái gì? Nói Sở Hưu không phải cái này ý tứ. Nói hắn cũng là cái muốn gây ra chiến tranh, muốn đem hắn cái này cha cũng cùng một chỗ mai táng tên điên. Hắn không thể. Hắn không thể ngay trước bất luận người nào mặt, thừa nhận chính mình sinh ra một cái quái vật. Thừa nhận, chẳng khác nào thừa nhận chính mình vô năng cùng thất bại. Hắn nhưng là kinh lịch cựu long đột đích, cuối cùng thắng được hoàng. Càng quan trọng hơn là, hắn sợ. Hắn sợ chính mình một khi đâm thủng tầng kia tên là hiếu thuận giấy cửa sổ, cái kia lịch tử sẽ làm ra cái gì càng kinh khủng, càng không cách nào dự đoán sự tình tới. Sở uy thân thể lung lay, cuối cùng vô lực tựa vào long ỷ chỗ tựa lưng phía trên. Hắn nhìn lấy ngoài điện sáng rỡ thiên quang, lại cảm thấy trước mắt đen kịt một màu. Hắn phất phất tay, thanh âm khàn giọng đến không còn hình dáng nói, "Chuẩn, chuẩn, để hắn mang đi đi." Nói xong hai chữ này, hắn dường như đã dùng hết khí lực toàn thân, nhắm mắt lại, cũng không tiếp tục muốn nhìn, không muốn nghe. Hôm sau, sáng sớm, sát trời hơi sáng, hoàng thành Chu Tức môn bên ngoài đã chờ xuất phát. Một đội từ U Minh Điện U Linh nhóm tạo thành đại hạ sứ đoàn, hát giáp hát mã, nghiêm nghị mà đứng, tản ra làm người sợ hãi sát khí. Tại đội ngũ phía trước nhất, ngừng lại một cỗ rộng lớn xe ngựa, chính là Sở Hưu tòa giá. Mà tại hắn tọa giá bên cạnh, còn có một cỗ phá lệ dễ thấy xe ngựa bốn bánh, từ tám ngựa thần tuấn hắc mã lôi kéo, thùng xe dùng cẩn trọng miếng vải đen bao bọc đến cực kỳ chặt chẽ, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra hắn không giống bình thường to lớn cùng trầm trọng. Bốn tên U Minh tử sĩ như là pho tượng giống như canh giữ ở thùng xe bốn cái góc, rơi bất kỳ người nào chỉ muốn tới gần trong vòng ba bước, đều sẽ cảm nhận được cái kia cỗ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất sát ý hoàng thành phía nam hơi lạnh trên cửa. Tứ hoàng tử Sở Mặc cùng thất hoàng tử Sở Du, cùng trong kinh một số nhận được tin tức quan biên, đều xa xa đứng tại thành lâu phía trên, ngắm nhìn này quỷ dị xuất chinh đội ngũ. Lao cử hắn, thật mang tới vật kia. Sở Du thanh âm khô khốc, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Hắn cũng là nửa đêm hôm qua mới lấy được tin tức, cả kinh hắn một đêm không ngủ. Chương 112, đi, đi Đại Chu giải quyết phiền phức, cho phụ hoàng mang đặc sản địa phương trở về. Chương 112, đi, đi Đại Chu giải quyết phiền phức, cho phụ hoàng mang đặc sản địa phương trở về. Sở Mặc không nói gì, chỉ là sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, trong tay áo nắm đấm bóp trắng bệ. Hắn so Sở Du nghĩ đến càng sâu, cũng bởi vậy càng thêm hoảng sợ. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải Sở Hưu hành động. Nhục nhã Đại Chu, lại đi sứ Đại Chu, đối với Sở Hưu có chỗ tốt gì, mưu đồ gì? Sở Hưu cái này cái gọi là trấn Bắc Đại Nguyên Soái, muốn là tại Đại Chu Ngọc Kinh thành trực tiếp chết đi, chiến tranh liền sẽ bạo phát, sinh linh đồ thán, đại hạ nhẹ nhất là quốc lực đại tổn, thậm chí vong quốc. Sở Hưu có thể được cái gì? Đại hạ lại có thể được cái gì? Chẳng lẽ hắn điên thật rồi? Vẫn là nói, cái này sau lưng có cái gì hắn hoàn toàn không cách nào hiểu rõ, cấp độ càng sâu mưu đồ. Sở Mặc hao tổn tâm cơ, khuyến khích lấy để Sở Hưu ấn soái xuất trình, muốn cho rằng là xua hổ nuốt sói, mượn Đại Chu đao, ngoại trừ cái này họa lớn trong lòng. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này con mánh hổ không đi tìm sói chém giết, ngược lại trực tiếp ngầm đao, vọt vào hang sói bên trong, nói muốn đi xin lỗi. Loại này hoàn toàn không cách nào dự chắc, hoàn toàn thoát ly trưởng không cảm giác. Để Sở Mặc lại một lần cảm nhận được phát ra từ nội tâm bất lực cùng bực bội. Hắn cảm giác mình tất cả quyền mưu tính kế, tại Sở Hưu loại này không theo lẽ thường ra bài tên điên trước mặt, đều giống như một trận buồn cười hài đồng trò chơi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm chiếc kia bị hắc bố lừa được kín không kẽ hở to lớn xe ngựa, phản phất muốn dùng ánh mắt đem xuyên thủng. Sở Du thanh âm đè nén không được run rẩy, tràn đầy hoảng sợ nói, hắn điên rồi, hắn nhất định là điên rồi. Dùng Man Vương xương sọ buồn cầu làm lễ vật, đưa cho Đại Chu hoàng đế. Ha ha, ha ha, cũng là cái không hơn không kém tên điên. Hắn cười cười, thanh âm lại biến đến khô khốc vô cùng, giống như là bị hạt cắt mài qua một dạng. Thế này sao lại là bội tội? Đây là ngay trước toàn thiên hạ trước mặt, chỉ Đại Chu hoàng đế cái mũi mắng, cái kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Sở Mặc không cười, hắn chẳng qua là cảm thấy đại sự không ổn. Phu hoàng vậy mà chuẩn. Ý nghĩ này so Sở Hưu được vì bản thân càng làm cho hắn cảm thấy kinh dị. Phu hoàng là bực nào đa nghi ngờ người, hắn làm sao lại dễ dàng tha thứ một cái nhi tử làm ra điên cuồng như vậy, đủ để dẫn bạo quốc chiến cử động. Trừ phi, một cái đáng sợ suy đoán tại Sở Mặc trong lòng hiện lên. Trừ phi phụ hoàng đã không cách nào khống chế cái này lão cừu. Thậm chí, phu hoàng chính mình đối với hắn cũng sinh ra sợ hãi thật sâu, đến mức chỉ có thể theo hắn ý tứ mặc cho hắn làm ẩu. Càng hoặc là, phu hoàng đã tán thành lão cừu hành động. Sở Du không cười được, tiến đến Sở Mặc bên người, thanh âm bên trong mang theo liền chính hắn đều không phát giác thỉnh giáo ý bị hỏi, "Tứ ca, ngươi nói, lão cừu hắn đến cùng muốn làm gì?" Hắn thì không sợ Đại Chu hoàng đế dưới cơn nóng giận, đem hắn ngàn đao bầm thây, sau đó nghiêng toàn quốc chi binh đánh tới sao? "Sợ?" Sở Mặc chậm rãi phun ra cái chữ này, ánh mắt biến đến tĩnh mịch khó dò. "Thất đệ, ngươi cảm thấy, một cái dám ở Đại Chu trấn Bắc bảo ám sát trấn Bắc đại tướng Trần Khánh Chi, đem chủ đem đầu đưa hồi kinh thành làm hạ lễ, càng là dám ngay ở vạn dân mặt làm cho Đại Chu chính sứ quỳ xuống người, sẽ biết sợ chưa biết như thế nào sao?" Sở Du hầu kết đống núc nhích qua một cái, nói không ra lời. Sở Mặc ánh mắt theo chiếc kia quỷ dị xe ngựa, chậm rãi rời về phía đội ngũ phía trước nhất Sở Hưu tòa giá, thanh âm trầm thấp đến như là mộng nghệ nói, ta trước đó cũng cho là hắn điên rồi, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ chúng ta đều nghĩ sai. Hắn lần này đi, như không đúng, không đúng, đó chính là dê vào miệng gọn, Đại Chu sẽ chỉ đem hắn ăn sống nuốt tươi, lại thuận thế đưa ra càng điều kiện hạ khác, ta đại hạ mặt mũi đem không còn sót lại chút gì. Nhưng còn bây giờ thì sao? Sở Mặc hô hấp có chút dồn dập lên, siết chặt nắm đấm. Hắn mang theo cái này lễ vật chẳng khác nào dẫn theo một viên đấm máu đầu người đi dự tiệc, hắn đem chính mình biến thành một đầu ai cũng không dám tùy tiện đụng vào mánh hổ. Nói cho Đại Chu hoàng đế, ta Sở Hưu có thể tùy tiện giải quyết Bắc Man 10 vạn thiết kỵ, cắt Man Vương đầu làm một cầu, muốn là khai chiến, liền hảo hảo cân nhắc một chút hậu quả. Đại Chu hoàng đế giết hắn, cái kia chính là lập tức khai chiến. Không giết hắn, liền phải trơ mắt nhìn lấy hắn dùng cái này lễ vật tại Đại Chu triều đường phía trên, hung hăng rút tất cả mọi người mặt đem tất cả mọi người mặt quất sưng. Sở Mặc càng nói, ánh mắt bên trong kinh hãi thì càng dày đặc. Cảm thấy mình phân tích càng phát ra chính xác, tiến là chiến tranh, lui là vô cùng nhục nhã. Hắn đem một cái vô cùng lớn nan đề trực tiếp ném tới Đại Chu hoàng đế trước mặt. Đây không phải dương mưu, đây là âm mưu thâm độc, là buộc Đại Chu quân thần tự mình lựa chọn chết như thế nào được kế. Nghe xong lần này phân tích, Sở Du chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Hắn nhìn phía xa chi kia chậm rãi xuất phát đội ngũ, cảm thấy đó đã không phải là đại hạ sứ đoàn, mà chính là một chi di động tai họa. Mà hết thể này ngọn nguồn đều đến từ cái kia nhìn như ốm yếu vô hại tiểu đệ. Đội xe chậm rãi tiến lên, chạy tại chu tước trên đường. Hai bên đường phố bách tính buộc phát ra như núi kêu biển gầm reo hò. Cựu điện hạ thiên thuế, chuyến ta đại hạ quốc uy, điện hạ lần này đi nhất định có thể để Đại Chu man tử túi đầu xương thần. Dân chúng một mạc nguyện vọng cùng Sở Hưu chuyến này mục đích thật sự tạo thành một loại kỳ quái màu đen hài hước. Mà đi theo phía sau đại chu sứ đoàn, tất cả mọi người đều đầy sắc khó coi, càng là tràn ngập vẻ kinh ngạc. Cao Sa ngồi ở trong xe ngựa, nghe chung quanh núi kêu biển gầm hò hét cùng gào thét, chỉ cảm thấy bị đè nén quá đủ. Từng có lúc, chỉ có bọn hắn đại chu kêu người khác man tử thời điểm. Hiện tại, bọn hắn vậy mà thành trong miệng người khác man tử. Sao mà hoang đường? Nhưng cái này quất nhục hết thảy, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Đội ngũ lái ra kinh thành, Sở Hưu theo trong xe ngựa đi ra. Hắn vẫn như cũng là một thân trắng thuần trường bào, gió sớm thổi lất phất góc áo của hắn, để hắn cái kia vốn là ốm yếu thân thể, càng lộ vẻ đơn bạc, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi ngược lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cửa thành còn tụ tập bách tính, lại nhìn mắt hoàng cung phương hướng, trên mặt lộ ra một cái tinh khiết, quấn quýt nụ cười. Sau đó, hắn xoay người, động tác êm ái chỉnh lý một chút áo bào, đối với bên cạnh U Thất, dùng một loại nhẹ nhàng, phản phất muốn đi dạo chơi ngoại thành ngữ khí, nhẹ giọng mở miệng nói, U Thất, có thuộc hạ. Ngươi nói, phụ hoàng nếu là biết, nhi thần không chỉ có thể giúp hắn lắng lại ngoại hoạn, còn có thể theo đại chu cho hắn mang về một số thú vị đặc sản địa phương, hắn có thể hay không càng thêm vui vẻ? Sẽ. U Thất không cần nghĩ ngợi, trả lời như đinh đóng cột. Sở Hưu phối hợp cười cười, quay người trèo lên xe ngựa, hạ lệnh, xuất phát. Theo hắn ra lệnh một tiếng, bánh xe cuộn cuộn, chi này quỷ dị bồi tội sứ đoàn, tại một đám hoảng sợ, hoặc khó hiểu, hoặc tính ý nhìn soi mói, chậm rãi lái ra kinh thành, hướng về đại chu phương hướng, nhanh chóng đi. Chương 113, cái này lễ vật đưa ra ngoài, sẽ chết người đấy. Chương 113, cái này lễ vật đưa ra ngoài, sẽ chết người đấy. Đội xe lái ra kinh thành trong vòng hơn 10 dặm, quan đạo dần dần biến đến trống trải. Trung quanh núi kêu biển gầm hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có bánh xe cuộn cuộn cùng móng ngựa đạp địa đơn điệu tiếng vang. Đại chu sứ đoàn trong xe ngựa, không khí ngột ngạt đến dường như đọc lại đồng dạng. Cao Viễn ngồi tại trong xe, sắc mặt tái xanh, hai tay chết nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh. Hắn rèm xe vén lên một góc, nhìn về phía trước chi kia hắc giáp hắc mã đội ngũ. Chi đội ngũ kia người không nhiều, lại lộ ra một cỗ theo trong núi thây biển máu bỏ ra tới khí tức hung sát, để người không dám nhìn thẳng. Nhất là chiếc kia bị hắc bố bao phủ to lớn xe ngựa bốn bánh, giống một đầu trầm mặc cự thú, chỉ là tồn tại thì tản ra bất tường báo hiệu. Đúng lúc này, một tên u linh dục ngựa đi vào xe của hắn ngoài cửa sổ, thanh âm bình thản, không mang theo bất kỳ tâm tình gì nói, "Cao đại nhân, nhà ta điện hạ cho mời." Cao Viễn tâm đông nhiên trầm xuống. Cái kia tới, cuối cùng vẫn là tới. Hắn hít sâu một hơi, chỉnh lý một chút có chút sốc xếp quan bảo, cố gắng chấn định đi xuống xe ngựa. Sở Hưu tọa giá rộng thùng thình mà bình ổn. Cao Viễn kiên trì đạp lên xe ngựa, màn xe xốc lên, một cỗ hôn tạm nhàn nhạt dược hương cùng hương trà hơi ấm đập vào mặt. Thùng xe rộng thùng thình, bên trong bố trí được 10 phân ngắn gọn, một tấm bàn con, hai tấm nệm êm, trong góc tiểu hồng bùn lô phía trên, chính như ngực nấu lấy nước. Sở Hưu thì ngồi xếp bằng tại bàn con về sau, khoác trên người lấy một kiện giày đặc áo lông chồn, sắc mặt tái nhợt, đang túi đầu ho khan, cái kia ốm yếu bộ dáng, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đoạt khí. Nếu không phải tận mắt chứng kiến qua hắn thủ đoạn, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào đem trước mắt cái này ma bệnh cùng cái kia quái thiên hạ phong vân kinh khủng tồn tại liên hệ tới. Cao đại nhân, mời ngồi. Sở Hưu ngẩng đầu, trên mặt mang cười ôn hòa ý, chỉ đối diện nệm êm. Thiên khí giá lạnh, bản vương chuẩn bị chút trà nóng, ấm ấm thân thể. Cao Viễn nghe được cái này quái vật tự xưng bản vương, mà không phải trấn Bắc đại nguyên soái, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại đánh lên 12 phần tinh thần, quái vật không thể theo lẽ thường ước đoán. Hắn cong người thi lễ một cái, tại Sở Hưu đối diện ngồi nghiêm chỉnh, cung kính nói, đa tạ điện hạ thương cảm. Sở Hưu vì hắn rót một chén nóng hôi hổi nước trà, động tác tư văn hữu lễ nói, Cao đại nhân không cần câu nệ, lần này đi Ngọc Kinh, lộ trình xa xôi, chúng ta bây giờ cũng coi là bạn đường, vừa bạn thân cận nhiều hơn. Cao Viễn bưng chén trà, nước trà dập dờn, có thể thấy được hắn cũng không bình tĩnh. Thân cận, hắn hận không thể cách cái này quái vật càng xa càng tốt. Sở Hưu dường như không có phát giác hắn khẩn trương, phối hợp bưng lấy chén trà, nhẹ nhàng thổi phù mạn, dùng một loại nói chuyện phiếm ngựa khí mở miệng nói đến, bản vương đối đại chu thật đúng là biết rất ít. Cao đại nhân, các ngươi đại chu hoàng đế bệ hạ, ngày bình thường đều có thứ gì yêu thích a? Đến rồi. Cao Viễn trái tim giống như là bị một cái tay siết chặt. Vấn đề này, tại lúc này hỏi ra, bản thân liền là một loại cực độ khinh miệt. Sứ đoàn đều xuất phát, đi tại trên đường, còn là vừa mới rời đi đại hạ đô thành, ngươi thì hỏi chúng ta hoàng đế thích gì? Đây là đem đại chu thiên tử trở thành cái gì? Cao Viễn bờ môi nhếch, hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, dùng tiêu chuẩn nhất ngôn ngữ ngoại giao đáp lại nói, khởi bẩm điện hạ, ta triều bệ hạ thánh minh, chuyên cần tại chính vụ, thức khuya dậy sớm, đối tầm thường ngoại vật cũng không đặc thù yêu thích. Ồ, thật sao? Sở Hưu nghe vậy, mi đầu hơi nhíu lên, trên mặt lộ ra rõ ràng buồn rầu chi sắc. Hắn đặt chén trà xuống, thở dài nói, ai, cái này có thể thì khó rồi. Nhi thần, khụ, bản vương lần này là dân phụ hoàng ý chỉ, đi hướng quý quốc hoàng đế bệ hạ bồi tội, cũng không thể tay không đi thôi. Hắn nhìn lấy Cao Viễn, thần sắc vô cùng chân thành tha thiết nói, tay không, lộ ra ta đại hạ không có thành ý không có thành ý, liền không thể để quý quốc hoàng đế bệ hạ ngôi giận. Hắn như không ngôi giận, ta phụ hoàng thì sẽ tiếp tục vì chuyện này ưu phiền. Bản vương thực sự không đành lòng nhìn phụ hoàng tuổi đã cao, còn vì quốc sự như thế vất vả. Cao Viễn nghe lần này hiếu tử chi ngôn chỉ cảm thấy mình vừa uống trà nóng, ấm áp một số thân thể, lại băng hẳn lên. Hắn đã hoàn toàn theo không kịp người này ý nghĩ. Mỗi một câu nghe đều giống như tại vì đại hạ suy nghĩ, vì hòa bình buôn ba. Có thể tổ hợp lại với nhau, lại lộ ra một cố làm cho người dùng mình quỷ dị. Sở Hưu gặp hắn không nói lời nói, tựa hồ cho là hắn là làm khó, liền chủ động khuyên nói, không dối gạt Cao đại nhân, bản vương kỳ thật đã vì quý quốc hoàng đế bệ hạ chuẩn bị một phần lễ mọn. hắn ánh mắt như có như không liếc về phía ngoài cửa sổ. Cao Viễn theo hắn ánh mắt, thấy được đằng sau chiếc kia to lớn bị hắc bố được xe ngựa. Chỉ là Sở Hưu thanh âm dừng một chút, trên mặt hiện lên ra một tia không xác định thần sắc, dường như một cái không quyết định chắc chắn được hài tử, tiếp tục nói, chỉ là bản vương không biết, phần lễ vật này, quý quốc hoàng đế bệ hạ sẽ không thích. Hắn thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Cao Viễn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thấp giọng, giống như là muốn chia sẻ một cái thiên đại bí mật nói, đó là ta theo Bắc Man mang về chiến lợi phẩm. Bắc Man cái kia không biết tự lượng sức mình màn vương, hắn đầu, ta để người dùng tốt nhất hoàng kim thẳng nạm, mai thành một kiện đồ vật. Cao Viễn hô hấp, tại thời khắc này dừng lại. Hoàng kim đầu buồn cầu. Kinh thành bên trong sớm đã truyền khắp. Cái này tên điên, hắn vậy mà đem vật kia mang đến. Sở Hưu hoàn toàn không để ý đến Cao Viễn trắng bệnh sắc mặt, tiếp tục dùng một loại tràn ngập mong đợi, giọng thương lượng nói ra, ta nghe nói quý quốc hoàng đế bệ hạ nhã tốt trong chén chi vật, thường xuyên cùng quần thần yến ẩm. Bản vương liền nghĩ, vật này kiên cố vô cùng, tạo hình càng là thiên hạ độc nhất vô nhị, dùng để làm ly rượu, được đầy mỹ tiểu, tại trên yến hội cùng quần thần cộng ẩm, chẳng phải là một cọc ca tụ. Cao đại nhân, ngươi lâu tại Ngọc Kinh, hiểu rõ nhất các ngươi bệ hạ tâm ý. Sở Hưu trên mặt lộ ra một cái tinh khiết, không chứa một tia tạp chất đủ cười, chân thành đặt câu hỏi, ngươi cảm thấy cái này chủ ý như thế nào? Các ngươi bệ hạ hắn sẽ thích phần lễ vật này sao? Vâng. Cao Viễn trong đầu giống như là có cái gì đổ vật nổ tung, trống rỗng. Ly rượu. Dùng cái kia man vương xương sọ hoàng kim buồn cầu làm ly rượu, đưa cho đại chu hoàng đế, để hắn dùng một cái buồn cầu uống rượu. Đây cũng không phải là mệt thị, đây là nhục nhã, càng là uy hiếp. Đây là tại nói cho đại chu hoàng đế, nói cho đại chu đẩy triều văn võ, Bắc Man vương hôm nay chính là của các ngươi ngày mai. Hắn dường như đã có thể nhìn đến một màn kia, tại trang nghiêm túc mục đại chu triều đỉnh phía trên, Sở Hưu bưng lấy cái kia kim quang lập loè buồn cầu, cười đối đại chu hoàng đế nói, vậy hạ, thỉnh đầy uống chén này. Cái kia đem là bực nào hoang đường, hạng gì kinh khủng, hạng gì điên cuồng chẳng cảnh. Cao Viễn toàn thân run rẩy kịch liệt, trong tay chén trà nhanh chóng lắc lư, lan ra trà nóng rơi vào trên tay. Chương 114, vẫn là phụ hoàng tốt, đưa cái gì phụ hoàng đều ưa thích, còn khen ta hiếu thuận. Chương 114, vẫn là phụ hoàng tốt, đưa cái gì phụ hoàng đều ưa thích, còn khen ta hiếu thuận. Cao Viễn muốn nổi giận, muốn trách cứ, muốn gào thét, muốn nói cho trước mắt cái này tên điên, ngươi làm như vậy sẽ chết, đại hạ cũng sẽ cùng theo ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Nhưng hắn nhìn lấy Sở Hưu cặp kia thanh tịnh, dường như thật đang chờ đợi câu trả lời ánh mắt, một chữ cũng nói không nên lời. Tất cả phẫn nộ cùng dũng khí đều tại đôi mắt này nhìn soi mói, bị nghiền vỡ nát. Cao Viễn não hải bên trong chỉ có cái kia 10 vạn man tộc thiết kỵ liền cùng bọn hắn vương bị đều diệt sát sự tình, còn cố ý bên trong sinh ra vô biên vô tận hoảng sợ. Ta không biết. Cao Viễn tử trong hàm răng gạt ra mấy chữ, thanh âm khàn giọng đến không giống chính hắn. Hắn cũng không ngồi yên nữa, đống nhiên đứng người lên, lảo đảo lui lại hai bước, đối với Sở Hưu thật sâu cúi đầu. Hạ quan thấp cổ bé họng, không dám vọng chắc thành ý. Điện hạ, nếu không có việc khác, hạ quan xin được cáo lui trước. Nói xong, hắn không giống nhau Sở Hưu đồng ý, cũng như chạy trốn, quay người liền hướng ngoài xe phóng đi, dường như sau lưng có ác quỷ đang truy đuổi. Sở Hưu nhìn lấy hắn hốt hoảng bóng lưng rời đi, trên mặt lộ ra một chút thất vọng cũng không hiểu. Hắn khe khẽ thở dài, đối với một bên ngồi xếp bằng hầu hạ U Thất phàn nàn nói, ai, vị này cao đại nhân, làm sao lớn như vậy tính tình? Ta chỉ là nghĩ hỏi một chút ý kiến, tiếp thu ý kiến của chúng, để cho phụ hoàng an tâm nha. U Thất mặt không thay đổi nhanh chóng hồi đáp, là người này ngu dốt, không hiểu điện hạ khổ tâm. Đúng vậy a. Sở Hưu rất tán thành gật gật đầu, một lần nữa nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Vẫn là phụ hoàng tốt. Hắn phát ra một tiếng thỏa mãn than thở nói, đưa cái gì, phụ hoàng đều ưa thích, sẽ còn khen ta hiếu thuận. Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một quyển địa đồ, chậm rãi tại bản con giường trên mở. Đó là đại chu toàn cảnh bản đồ chi tiết, phía trên dùng bút son ghi chú các nơi quan hải, thành trì cùng binh lực bố trí. Hắn thật đối đại chu biết rất ít, đều là người khác nói cho hắn biết. Sở Hưu cầm lấy một chi lang hà bút, chám chám chu sa. Không chút do dự, tại địa đồ lớn nhất vị trí trung tâm, cái kia tên là Ngọc Kinh thành thị phía trên, vẽ lên một cái đỏ tươi vòng tròn. Đội xe tiến lên tốc độ, chậm làm cho người khác giận sôi. Quan đạo rộng lớn lại bằng thẳng, đủ để cho 8 con tuấn mã sánh vai cùng nhau, ngày đi trăm dặm. Sở Hưu đội ngũ, lại là không nhanh không chậm, vừa đi vừa nghỉ, giống như là ngày xuân bên trong đạm thành phú gia ông một dạng. Nhưng bây giờ là mùa đông. Lạnh thấu xương gió bắc vòng quanh tuyết bọn, phá tại U Minh điện U Linh nhóm băng lánh hắc giáp phía trên, phát ra sàn sạt nhẹ băng lên. Bọn hắn người như sắt đúc, mã như mực tố, trầm mặc hộ vệ lấy trung gian cái kia hai cỗ xe ngựa, tản ra khí tức để dọc đường phi điểu cũng không dám tới gần. Đại chu sứ đoàn người nhìn lấy U Linh nhóm khí thế cùng khải giáp, tất cả đều kinh hãi và phần. Bọn hắn gặp qua đại hạ biên quân, cũng tại đại hạ kinh đô gặp được đại hạ nổi tiếng lâu đời cấm quân. Bọn hắn thừa nhận đại hạ biên quân cùng cấm quân thực lực cường hãn, quân bị không tầm thường. So trước đó bọn hắn diệt đi Sở Hữu quốc gia đều mạnh hơn, nhưng cùng đại chu quân đội cùng quân bị so, còn là có chênh lệch không nhỏ. Đại chu nếu muốn cùng đại hạ khai chiến, vẫn có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Có thể cái này đi theo tại Sở Hữu bên người hắc giáp thiết kỵ, trực tiếp đổi mới bọn hắn đối đại hạ nhận biết. Chỉ nhìn thì có thể cảm nhận được đối phương cường đại, là đại chu cường hãn nhất quân đội không cách nào địch nổi cường đại. Như đại hạ có một vạn, không, 5000 khủng bố như vậy thiết kỵ. Cái kia đại chu cùng đại hạ khai chiến, cái này 5000 thiết kỵ rất có thể cải biến chiến tranh đi hướng. Đại chu coi như thắng, cũng rất có thể là thẳng thắng. Cao Viễn trên xe ngựa, đi theo đại chu cấm quân giáo úy nhịn không được mở miệng hỏi, đại nhân, cái này đại hạ khi nào nắm giữ như vậy quân đội? Thần sắc ngưng trọng Cao Viễn, do hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta tối cường xích tiêu kỵ, cùng những thứ này so như nào? Giáo úy nhìn chăm chú U Linh nhóm trên thân giáp trụ, suy nghĩ một chút, đúng trọng tâm nói, thuộc hạ năm đó từng là xích tiêu kỵ bên trong một viên. Những người này trên thân giáp trụ, chỉ nhìn bề ngoài, nên so xích tiêu kỵ một tốt. Tất cả mọi người càng là kỷ luật nghiêm minh, ánh mắt càng là lộ ra một câu ngoan lệ cứng cỏi chi sắc. Chỉ từ khí thế cùng quân bị nhìn lại, so với xích tiêu kỵ chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng tránh thức như thế nào, muốn đánh qua mới biết được. Cao Viễn trong lòng cảm giác nặng nề, kinh hãi nhìn về phía Sở Hưu tòa giá, thật lâu mới mở miệng nói, Yến Sơn cổ đạo 2500 vận lương binh bị vây giết, chỉ có một người bởi vì trái tim bên phải mà còn sống, đối phương giết người xong, không có để lại mảy may dấu vết. Hẳn là những người này làm. Cái gì? Giáo úy kinh hãi lên tiếng, nuốt nuốt ngụm nước miếng. Yến Sơn cổ đạo trận chiến này hắn cũng hiểu biết, đương thời nghe được tin tức, chỉ cho là nói mơ giữa ban ngày, rất có thể là có người cố ý khuyết đại tình hình chiến tranh, muốn đùn đẩy trách nhiệm, trốn tránh trừng phạt. Nhưng về sau chứng thực là thật về sau, toàn bộ cấm quân trên dưới đều hoảng sợ, tất cả đều công bố cái này là không thể nào sự tình. Xích Tiêu Kỵ thống lĩnh cũng đã nói, vận lương binh bên trong có 500 đại chu tinh kỵ, lại dựa vào 2000 nghiêm chỉnh huấn luyện vận lương binh. Trừ phi 5000 Xích Tiêu Kỵ toàn bộ điều động, toàn lực vây giết phía dưới, mới có thể toàn diệt 2500 vận lương đội, mà không thả chạy một người. Có thể cũng đã nói là khả năng, mà không phải xác định có thể làm được. Như thế, cũng là biến tướng thừa nhận, Xích Tiêu Kỵ không bằng hôm đó hủy diệt Tiến Sơn cổ đạo 2500 vận lương binh thần bí địch nhân. Hiện tại, Cao Viễn cái này từ trước tới giờ không bắn tên không đích đại chu Hồng Lư tự khanh nói cho hắn biết. Những thứ này đáng sợ đại hạ sứ đoàn thị vệ, cũng là Yến Sơn cổ đạo trận chiến kia thần bí địch nhân. Cái này, như thế kinh khủng chiến lực, nếu là ở Ngọc Kinh thành trùng sát. Giáo úy sắc mặt trắng bệnh, hắn dự đoán hình ảnh quá đẹp, không dám nghĩ, không thể nghĩ. Hắn nuốt nuốt nước miếng một cái, ánh mắt tại U Linh nhóm trên thân vừa đi vừa về lên nhìn. Sau cùng, rơi vào bị U Linh nhóm bảo vệ hai khung trên xe ngựa. Nhất là chiếc kia bị cẩn trọng miếng vải đen được to lớn xe ngựa bốn bánh, càng là lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời, dường như bên trong cầm tù lấy cái gì tuyệt thế hung vật. Thế mà, chi đội ngũ này tầm, chiếc kia thuộc về Sở Hưu trong xe ngựa, chuyến ra lại không phải khẩn trương cùng túc sát. Cửa sổ xe rèm bị vén ra một góc, Sở Hưu nửa tựa ở trên nệm êm, trong tay bưng lấy cái lò sưởi, có chút hăng hái thưởng thức ngoài cửa sổ đông cảnh. Tu thất, ngươi nhìn ngọn núi kia, tuyết che ở trên đỉnh, giống hay không phụ hoàng thường mang bạch ngọc quan. Hắn sát mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng tinh thần đầu lại tốt lạ thường, thanh tịnh trong con ngươi chiếu đến xa xa tuyết sơn, mang theo một loại thuần túy thưởng thức. Giống. U thất thẳng tắp ngồi đối diện hắn, lời ít mà ý nhiều. Sở Hưu không để ý hắn lãnh đạm, phối hợp cười cười nói, chờ đem đại chu sự tình làm xong, trở về liền để công tượng cho phụ hoàng làm một đỉnh cùng đại chu hoàng đế giống nhau như lúc vương miện, lao nhân ra người khẳng định ưa thích. Hắn lời nói này đến chân tâm thực ý, dường như chuyến này thật là đi vì phụ hoàng phân ưu giải nạn, thuận tiện còn có thể vơ vét chút mới lạ đồ chơi trở về tận hiếu. Chương 115, Cao Viễn, cho ta cơ hội, ta muốn lan truyền tin tức trở về. Chương 115, Cao Viễn, cho ta cơ hội, ta muốn lan truyền tin tức trở về mấy ngày sau. Ở vào đội ngũ phía sau đại chu sứ đoàn mọi người, nhất là chính sứ Cao Viễn, đã theo lúc đầu hoảng sợ, giao qua thời khắc này mở mịt. Hắn ngồi tại trong xe của mình, hướng về phía trước chiếc kia chậm rãi xe ngựa nhìn không dưới trăm lần. Không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Dựa theo suy nghĩ của hắn, Sở Hưu cái này tên điên đã dám làm ra như thế kinh thế hai tục cử động. Tất nhiên sẽ lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế, hỏa tốc chạy tới đại chu Ngọc Kinh, đem hắn cái kia điên cuồng kế hoạch thay đổi áp dụng. Nhưng bây giờ tính toán chuyện gì xảy ra? Ngay đầu tiên, đội xe tiến lên 50 dặm, Sở Hưu nói ven đường phong cảnh không tệ, hạ lệnh ngay tại chỗ hạ trại. Ngày thứ hai, tiến lên 60 dặm, đi ngang qua một đầu băng phong bờ sông, Sở Hưu tới hào hứng, để U Thất đập ra mặt bằng, câu được nửa ngày cá, tuy nhiên một đầu cũng không có câu đi lên, nhưng hắn tựa hồ thật cao hứng. Ngày thứ ba, mắt thấy thái dương đều muốn ngã về tây, đi vẫn chưa tới 40 dặm. Cao Viễn thậm chí tận mắt nhìn thấy, Sở Hưu tại trước đây không lâu để đội xe dừng lại, liền vì nhìn một đám nam phi hàn nha. Thế này sao lại là đi lắng lại nhị quốc tranh chấp, rõ ràng là mang theo một chi quân đội tại trong ngày mùa đông dạo chơi ngoại thành. Dựa theo cái này tốc độ, đi đến Đại Chu Ngọc Kinh thành phải dùng 1-2 tháng. Cao Viễn nội tâm theo bị đè nén cốt nhục, đến hoang mang không hiểu, lại đến thời khắc này, trong lòng hàn ý phóng tới toàn thân, để hắn lạnh cả người. Hắn bỗng nhiên đoán được một loại khả năng. Sở Hưu cố ý đi chậm như vậy, là một loại càng ác độc tra tấn. Sở Hưu đang dùng loại này chậm làm cho người khác nổi điên tốc độ, kéo dài sự thống khổ của mọi người. Hắn muốn để đại hạ cửu hoàng tử mang theo Man Vương xương đầu buồn cầu đi sứ Đại Chu xem như ly rượu tin tức, chắc cánh xa xa bay ở đoàn xe của hắn phía trước. Hắn muốn để tin tức này tại toàn bộ Đại Chu thổ địa bên trên lên men, lan tràn, để mỗi một cái nghe được tin tức Đại Chu con dân đều lên cơn giận dữ. Hắn muốn để tại phía xa Ngọc Kinh hoàng đế bệ hạ, ngày ngày đều nghĩ đến sự kiện này, góp nhặt phẫn nộ, thẳng đến mất lý trí, vứt bỏ phán đoán. Đây là một loại uy mắng lăng trì. Tại Sở Hưu đến Ngọc Kinh trước đó, toàn bộ Đại Chu thần kinh đều muốn bị hắn cái này không nhanh không chậm hành trình kéo căng đến cực hạn. Nghĩ thông suốt điểm này, Cao Viễn chỉ cảm thấy trong lòng oa lạnh oa lạnh. Cái này cựu hoàng tử thật sự là một cái lấy đùa bỡn nhân tâm làm thú vui ác quỷ. Không được, nhất định phải lập tức đem tin tức chuyển trở về. Cao Viễn trong lòng điên cuồng hét lên, hắn không thể đợi thêm nữa, hắn nhất định phải để bệ hạ sớm biết cái này quái vật tính cách, còn có mang theo cái này lễ vật muốn làm gì, nhất định phải chuẩn bị sớm. Ngày ngày đi qua, lại tìm không thấy cơ hội thích hợp. Để Cao Viễn càng phát ra nôn nóng, cảm giác mình bị gác ở trên lửa càng không ngừng chầm nướng. Một ngày này, Màn đêm buông xuống, đội xe tại một chỗ dịch trạm dừng lại chỉnh đốn. U Minh Điện U Linh nhóm tiếp quản toàn bộ dịch trạm phòng ngự, 3 bước một cương vị, 5 bước một trạm canh gác, nước chảy không lọt. Cao Viễn ở trong phòng của mình nôn nóng dạ bước, đối mặt ngon miệng đồ ăn, hắn lại không có chút nào khẩu vị. Hắn nắm chặt nắm đấm, hít thật dài một hơi, muốn để cho mình giữ vững tỉnh táo, lại lạnh không an tính được. Hắn mắt đỏ gầm nhẹ nói, "Cơ hội, ta muốn cơ hội. Thượng thương a, cho ta một cái cơ hội được hay không?" Đúng lúc này, đại chu trong sứ đoàn cấm quân giáo úy lặng lẽ chuồn mất vào, hưng phấn không thôi nói, "Đại nhân, ti chức quan sát qua, dịch trạm đằng sau có cái chuồng ngựa, tuy nhiên cũng có người trông coi, nhưng thay quân thời điểm, có đại khái hai chén trà khe hở. Cơ hội tới." Cao Viễn mừng rỡ, lập tức từ trong ngực móc ra sớm đã viết xong, cùng sử dụng si phong tốt mật tín, giao cho giáo úy. Trong thư, hắn đã dùng hết chính mình có khả năng nghĩ tới vội vàng nhất, kinh sợ nhất từ ngữ, miêu tả sở hữu hành động, cùng trước kia trang lấy hoàng kim buồn cầu xe ngựa. Hắn thậm chí run rẩy viết xuống chính mình suy đoán, sở hữu lần này đến, không phải vì tạ tội, thật là tuyên chiến. Kỳ tâm khả chu, kỳ hành đáng sợ, vọng bệ hạ lấy lôi đỉnh chi nộ, tập hợp cử quốc chi lực, ứng đối kẻ này. Nhớ kỹ, dùng nhanh nhất bổ câu đưa tin, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định muốn tại đội xe đến đại chu biên cảnh trước, để bệ hạ nhìn đến phong thư này. Cao Viễn chết bắt lấy tâm phúc tay, móng tay cơ hồ muốn khảm tiến đối phương trong thịt. Đại nhân yên tâm, ti chức coi như liều mạng cái mạng này, cũng nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Giáo úy đem mật tín nấp kỹ, trọng trọng gật đầu, thừa dịp cảnh ban đêm, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Cao Viễn tê liệt trên ghế ngồi, từng ngụm thở hổn hển, trên mặt hiện lên vui sướng nụ cười. Dựa theo bệ hạ tính tình, khẳng định sẽ trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm ra hoạch định tốt nhất. Sở Hưu, nhìn ngươi đến lúc đó, còn có thể như thế nào? Nhiều ngày đến nay nôn nóng phiền muộn, tại lúc này triệt để tiêu tán. Cái này so với hắn tại nóng bức Viêm Hạ ăn được một miệng băng còn muốn tới dễ chịu. Càng so với hắn hơn năm đó tên đệ bảng vàng, cưới mỹ tiểu thê còn muốn tới thoải mái. Dịch trạm lầu 2, lớn nhất căn phòng tốt bên trong. Cửa sổ mở ra nhất đạo khe hở, băng lãnh đêm gió thổi vào. Sở Hưu vẫn như cũ bưng lấy cái kia lò sưởi, nhàn nhã nhìn lấy dưới lầu viện tử bên trong. Một cái hắc ảnh lén lén lút lút chui vào chuồng ngựa. Một lát sau, dịch trạm bên ngoài, một cái bổ câu đưa tin về cánh, biến mất trong màn đêm đen kịt. Điện hạ, cần cản lại sao? U thất thanh âm tại phía sau hắn vang lên, không mang theo một tia tâm tình. Tại sao muốn cản? Sở Hưu quay đầu, trên mặt lộ ra một cái thuần túy nụ cười nói, mồi câu đã vung đi xuống, dù sao cũng phải cho con cá một chút thời gian, để chúng nó đem tin tức truyền khắp toàn bộ ao cả. Hắn chậm rãi đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua bổ câu đưa tin biến mất phương hướng, nhẹ nhàng a ra một miệng bạch khí nói, dạng này, chờ chúng ta đến, ao cá bên trong nước mới đầy đủ nóng, đầy đủ sôi trào. Sở Hưu ánh mắt chuyển hướng phía nam, nơi đó là Đại Chu phương hướng. Hắn nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói tràn đầy mong đợi nói, ngươi nói, Đại Chu đặc sản địa phương sẽ là dạng gì đâu? Đại Chu, Ngọc Kinh thành. Tòa này hùng cứ tại Đại Lục trung ương đại thành, so Đại Hạ kinh đô càng hùng bí hơn, càng cổ lão. Thành tường là dùng đá lớn màu đen lũy thế, tuế nguyệt ở phía trên lưu lại sặc sỡ dấu vết, lại càng lộ vẻ hắn cẩn trọng cùng uy nghiêm. Đại Chu, Ngọc Kinh thành. Bầu trời âm trầm, màu xám trắng tầng mây ép tới rất thấp, nhỏ vụn tuyết hoa y mắng bay xuống, cho tòa này hùng vĩ đế đô lưu ly ngói nhiễm lên một tầng màu sương. Một cái màu xám bổ câu đưa tin xuyên thấu gió tuyết, kết lực giống như rơi vào hoàng thành một góc không đáng chú ý mái con phía trên, thu nạp cánh lúc, thân thể còn tại run nhẹ nhẹ. Một lát sau, một cái tay theo trong bóng tối rũa ra, cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống bổ câu đưa tin, khởi xuống nó trên đùi sắc phong tim, lập tức thân ảnh lóe lên, biến mất tại thành cung thâm thúy bên trong. Nửa canh giờ về sau, Đại Chu hoàng cung, Tử Cực điện. Thân mang minh hoàng long bảo Đại Chu hoàng đế Chu Cản, chính phê duyệt lấy tấu chương. Năm nào gần 50 tuổi, khuôn mặt uy nghiêm, hai đầu lông mày tự có một cỗ bệ nghệ thiên hạ bá khí. Đại Chu quốc lực cường thịnh, những năm gần đây càng là liên diệt đế quốc, cương vực mở rộng, tứ phương đến chầu. Làm cho này hết thảy đế tạo giả, Chu Càn uy vọng cùng quyền thế đều đạt đến đỉnh phong. Chương 116, đây là tuyên chiến. Đây là Trần Trụi tuyên chiến. Chương 116, đây là tuyên chiến. Đây là Trần Trụi tuyên chiến. Một tên nội thị tổng quản bước nhanh thoăn thoắt, không người tiến nhập trong điện, hai tay trình lên chi kia tiểu tiểu sắc phong thư quản. Bệ hạ, Hồng Lư tự cao khanh, 800 dặm khẩn cấp mật tín. Chu Càn mí mắt cũng không nhấc một chút, chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng. Cao Viễn là hắn phái đi ra. Mục đích đúng là đi đại hạ dò xét thăm dò hư thực, thuận tiện đánh một chút cái này hàng xóm. Hắn thấy, đại hạ hoàng đế Sở Uy cũng là cái gìn giữ cái đã có thừa, tiến thủ chưa đủ dung chủ. Đến mức cái kia tại Bắc cảnh náo ra chút động tinh cửu hoàng tử, hơn phân nửa cũng là đại hạ nói khoác đi ra chiến công, không thể coi là thật. Hắn chậm rãi để xuống bút son, tiếp nhận tim, dùng tiểu đao mở ra xi, quất ra bên trong cuốn thành cao nồng giấy viết thư. Trong điện ấm áp như xuân, lửa than im lặng tiêu đốt lên. Chu Cản triển khai giấy viết thư, ánh mắt khẽ quét mà qua. Lúc đầu, hắn thần sắc không thay đổi, nhưng rất nhanh lông mày của hắn bắt đầu chậm rãi nhăn lại. Khi thấy hoàng kim đầu buồn cầu mấy chữ lúc, hắn nắm bắt giấy viết thư ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, trang giấy phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh. Trong điện không khí dường như trong nháy mắt này đọc lại. Nội thị tổng quản cúi thấp đầu, liền hô hấp đều bỏ vào nhẹ nhất, hắn có thể cảm giác được hoàng đế trên thân cái kia cố quen thuộc mưa gió sắp đến khí tức chính tại điên của ngưng tụ. Chu Càn tiếp tục nhìn xuống. Kỳ hành đáng sợ, kỳ tâm khả chu, không phải vì tạ tội, thật là tuyên chiến, lấy đùa bỡn nhân tâm làm vui chi ác quỷ. Trên tờ giấy mỗi một chữ cũng giống như một cái nung đỏ cương trầm, hung hăng vào Chu Càn trong mắt, làm hắn nhìn đến Cao Viễn suy đoán Sở Hữu cố ý thả chậm hành trình, là muốn để nhục nhã tin tức truyền khắp Đại Chu, lấy này đến lăng trì toàn bộ đại chu quốc uy cùng thánh ý lúc, Chu Càn lồng ngực bắt đầu kịch liệt chập trùng. Hắn hai mắt đỏ thẫm, thái dương gân xanh từng cây nổi lên. Ầm. Hắn bỗng nhiên vỗ long án, tấm kia từ cả khối tơ vàng gỗ lim chế thành ngự án, lại bị hắn vô ra một đạo rõ ràng vết rách. Lưng ngựa hoàng đế, anh minh hùng võ, đủ thấy đốn. Làm càn. Nhóc con. An dám như thế lớn ta. Chu Càn gào thét như là tiếng sấm, tại trống trải tử cực điện bên trong quanh quẩn, chấn động đến trên xà nhà cho bụi rì rào rơi xuống. Người tới. Chuyển chấp ý chỉ. Triệu tập sở hữu tại kinh tứ phẩm trở lên quan viên, lập tức đến tử cực điện nghị sự. Lập tức. Lập tức. Nội thị tổng quản dọa đến hồn phi phách tán, lộn nhào chạy ra ngoài, bén nhọn truyền lệnh âm thanh phá vỡ hoàng cung yên tĩnh. Không bao lâu, tử cực điện bên trong đèn đuốc sáng trưng. Mười mấy tên văn võ quan viên trong gió rét vội vàng chạy đến, người người trên mặt kinh nghi, không biết phát sinh hạng gì đại sự kinh thiên động địa, lại để bệ phía dưới thất thố như vậy. Chu Càn tái nhợt như mặt, xài bước đi phía trên long ỷ, đem cái kia phong thư hung hăng ngã trên mặt đất, âm thanh lạnh lùng nói, tất cả xem một chút, đều cho chấm xem thật kỹ một chút. Đây chính là chúng ta cái kia hữu bang đại hạ, phái tới tạ tội sứ thần. Một tên cách gần đó quan viên hiếu kỳ tiến lên nhặt lên giấy viết thư, mọi người xuống lại đi qua, tranh nhau chuyển động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tử cực điện, theo lúc đầu yên tĩnh, đến xì xào bàn tán, lại đến một mảnh xôn xao, sau cùng triệt để sôi trào. Hoàng kim buồn cầu, dùng bác man man vương xương đầu làm, còn muốn làm ly rượu đưa cho bệ hạ. Cuồng vọng, nhóc con cuồng vọng cùng cực. Này không phải nhục nhã bệ hạ, đây là nhục nhã ta đại chu ước vạn con dân. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Chiến, nhất định phải chiến. Không đem cái kia sở hưu chém thành muôn mảnh, ta đại chu còn mặt mũi nào mà tồn tại? Thình bệ hạ hàng chỉ, tận lên đại quân, săn bằng đại hạ kinh đô, bắt sống sở hưu, đem đốt đèn trời. Quân tinh xúc động phẫn nộ, các quan văn nguyên một đám nước miếng văng tung tóe, luận võ đem còn muốn kêu vang dội. Đây là tuyên chiến, đây là trần trụi tuyên chiến. Bệ hạ, thần thình chiến. Lập tức phát binh, săn bằng đại hạ. Một vị râu tóc đều dựng lao tướng quân Vũ Lượng vượt qua đám người ra, tiếng như chuông lớn. Không sai, như thế vô cùng nhục nhã, nếu không lấy huyết tẩy chi, ta đại chu còn mặt mũi nào mà tồn tại? Bệ hạ, thần tán thành. Chủ chiến tiếng hô, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ triều đường. Thế mà cũng có một chút cẩn thận lão thần mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Bệ hạ, không thể xúc động a. Đại chu thừa tướng Mã Thừa Trạch ra khỏi hàng, không người ngưng trọng nói, Cao Viễn ở trong thư cũng đã nói, cái kia sở hưu bên người đi theo quân đội, chiến lược phi phàm, hư hư thực thực cũng là hủy diệt tiến sơn cổ đạo vận lương đội chi kia thần bí bộ đội. Không mò thấy chi đội ngũ này căn nguyên, nhân số bao nhiêu, chiến lược như thế nào. Ta đại chu tuy mạnh, nhưng nội vàng khai chiến, chỉ sợ thương vong. Vũ Lượng trợn mắt tròn xoe, phản bác, sợ cái gì? Ta đại chu trăm vạn hùng binh, sao lại sợ hắn chỉ là một chi kỳ binh? Thừa tướng lời ấy, là dài người khác chi khí, diệt chính mình vì phong. Mã Thừa Trạch không hề nhượng bộ chút nào, trầm giọng nói, võ tướng quân, này không phải diệt chính mình vì phong. Đại sự quốc gia, tại tự cùng đung. Há có thể bởi vì một người một lời mà khinh động đao binh. Mã Thừa Trạch nhất mạch người, cũng theo phụ họa. Thừa tướng nói cực phải, cái kia sở hưu hành sự như thế quái đản điên cuồng, sau lưng nhất định có âm mưu. Không tệ, chúng ta như bị hắn chọc giận, rất có thể gại đúng châu ngứa. Các ngươi cũng là tăng người khác vi phòng, diệt chính mình chỉ khí. Ta quốc 20 vạn tinh binh lấy triển khai quân biên cảnh, tùy thời có thể độc thủ, vừa vặn nhưng đánh đại hạ một trở tay không kịp. Hai phái người tranh đến mặt đỏ tới mang hai, toàn bộ đại điện loạn như cái chợ bán thức ăn. Đủ rồi. Trên long ỷ, Chu Càn một tiếng gầm thét, để chỗ có âm thanh im bặt mà dừng. Hắn chậm rãi đứng người lên, tại long ỷ phía trước đến đứng vững. Hai phái đến tranh luận, tất cả đều bị hắn nghe vào trong lòng. Đỏ thâm trong mắt, phẫn nộ dần dần rút đi, thay vào đó là một loại cực kỳ nguy hiểm tỉnh táo cùng nghi ngờ. Không thích hợp, quá không đúng. Một cái bị lưu đày lãnh cung nhiều năm ốm yếu hoàng tử, coi như tại Bắc Cảnh may mắn đánh thắng một trận, có thể ở đâu ra lá gan, dám như thế khiêu khích một cái quái vật lớn đại chu. Dùn Man Vương xương đầu làm buồn cầu làm lễ vật, cố ý thả chậm hành trình, để nhục nhã tin tức trước bay tới. Cái này không giống như là tiên điên, ngu ngốc hành động, đây càng giống là một loại thiết kế tỉ mỉ tốt khiêu khích. Một loại buộc ngươi mất lý trí, buộc ngươi chủ động xuất thủ dương mưu. Chu Càn não hải bên trong hiện ra đại hạ hoàng đế sở bị tấm kia nhìn như trung hậu thành thật, kỳ thực lòng dạ thâm trầm mặt. Đối phương năm đó thế nhưng là cựu long đoạt đích thắng được, mới ngồi lên đại hạ long ỷ chủ, am hiểu trong bóng tối tính kế, chuyên dùng âm mưu quỷ kế. Trị quốc bản sự không lớn, đùa bỡn quyền mưu rất có một bộ. Hắn đông nhiên dừng bước lại, một cái ý niệm trong đầu như thiểm điện xẹt qua não hải, để hắn toàn thân chấn động. Là nhất định là sở uy, cái này sở hưu căn bản chính là sở uy ném đi ra một con cờ, thậm chí là một viên khí tử. Sở uy biết đại hạ quốc lực không bằng đại chu triển khai quân 20 vạn, Bắc Man cũng triển khai quân 20 vạn. Một khi đánh chính diện khai chiến đại hạ chắc chắn thất bại, cử quốc phút chốc tan rã. Cho nên sở uy liền phương pháp trái ngược, dùng chính mình không thành khí nhất nhi tử, dùng loại này điên cuồng nhất, lớn nhất nhục nhã phương thức đến chọc giận chấm, chọc giận toàn bộ đại chu. Chỉ cần hắn Chu Càn ra lệnh một tiếng, đại quân tiếp cận, cái kia chính là đại chu chủ động bước lên chiến tranh. Đại hạ liền có thể đứng tại đạo nghĩa điểm cao phía trên, mượn cơ hội này, hướng bắc một bên quốc gia khác cầu viện, thậm chí hiệu triệu thiên hạ trung phạt. Chương 117, đại chu hoàng đế, ấn sở hưu dáng người chế tạo một bộ hoàng kim quan tài. Chương 117, đại chu hoàng đế, ấn sở hưu dáng người chế tạo một bộ hoàng kim quan tài. Những năm này, càng ngày càng nhiều quốc gia kiêng kỵ đại chu. Muốn không phải Chu Càn trước đó hạ lệnh ngã binh hơi thở trống, tạm dừng chiến tranh, khôi phục nguyên khí, cử quốc phát triển dân sinh. chỉ sợ sớm mấy năm trước liền có thiên hạ chúng phạt xung quanh chuyện xuất hiện. Đại Chu hiện tại tuy mạnh, nhưng còn không có cường đại đến có thể cùng thiên hạ chư quốc cùng một chỗ khai chiến cấp độ. Nghĩ thông suốt cái này, một quan trọng Chu Cản trong mắt điên cuồng nghi ngờ, hóa thành hiểu rõ hết thảy cười lạnh. Tốt một chiêu lấy tử làm mồi nhử, hoa thủy đông dẫn. Tốt một cái âm hiểm sở uy. Hắn cho là mình xem thấu sở uy sở hữu như kế. Ha ha. Hắn trầm thấp lạnh giọng tại đại điện bên trong vang lên, để sở hữu cái lộn thần tử đều cảm thấy một trận run mình. Chu Cản một lần nữa ngồi trở lại long ỷ, thân thể ngửa ra sau, mang trên mặt một loại trí tuệ vững vàng ngạo nghễ, thầm nghĩ trong lòng, sở uy a sở uy, ngươi cho rằng dùng một cái phong nhi tử làm ngụy trang, liền có thể loạn lòng chấm thần sao? Ngươi quá coi thường chấm. Hắn quét mắt điện hạ bách quan, chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại mang theo một loại chém đinh chặt sắt ý chí. Truyền chấp ý chỉ. Bốn chữ vừa ra, tại trường quan viên đều nín thở, sùng kính nhìn lấy Chu Cản chờ đợi lấy đối phương hạ lệnh. Chu Cản nhếch miệng lên một vệ quỷ dị độ cong, nhanh chóng nói, lấy lê bộ, hồng lư tự, lập tức định ra nên đón phương án. Lấy tối cao quốc tân chi lễ, nên đón đại hạ cửu hoàng tử sở hữu một hàng. Tại Ngọc Kinh thành bên ngoài mời dặm, dự tiếp khách đài, chấm muốn đích thân ra khỏi thành đón lấy. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Tự mình ra khỏi thành nên đón. Nên đón cái kia muốn cầm buồn cầu cho ngài làm ly rượu tiên điên. Thừa tướng Mã Thừa Trạch đệ nhất cái quỳ xuống, mở miệng khuyên can, bệ hạ, tuyệt đối không thể a. Chu Cản khoát tay áo, nụ cười trên mặt càng đậm nói, chấm ý đã quyết. Hắn không phải muốn đưa lễ sao? Chấm không chỉ có muốn thu, còn muốn trước mặt người trong thiên hạ, nở mày nở mặt nhận lấy. Chấm còn muốn vì cựu hoàng tử tổ chức một trận thịnh đại nhất tẩy trần yến, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, ta đại Chu khí độ. Hắn nhìn lấy đầy triều văn võ kinh hãi không hiểu biểu lộ, trong lòng tràn đầy ngạo nghễ. Các ngươi xem không hiểu, nhưng chấm hiểu. Sở Uy muốn cho chấm phẫn nộ, chấm càng muốn biểu hiện được rộng lượng. Sở Uy muốn cho chấm thất thố, chấm càng muốn ung dung công đội. Chấm muốn để Sở Uy tất cả tính kế đều rơi vào một đoàn trên đông. Chấm muốn cho hắn biết, hắn điểm này tiểu thủ đoạn, tại chấm trước mặt là bực nào buồn cười. Cái kia tên điên đến chịu nhận lỗi, chấm gặp, chấm rộng lượng. Nhưng cái kia người điên lại làm ra quá phận hành động, vũ nhục ta đại Chu trên dưới. Cái kia chấm hạ lệnh tấn công đại hạ hợp tình hợp lý, thiên hạ ai dám ngăn trở? Chu Cản đứng người lên, đi đến cửa đại điện, nhìn qua nam phương cái kia mảnh bị đêm đen bao phủ bầu trời. Dường như đã thấy Sở Uy mưu kế thất bại về sau, tấm kia hoàng hốt bị đè nén mặt. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, đối với màn đêm đen kịt, ban bố sau cùng một đạo, cũng là lớn nhất khiến quần thần hưng phấn không thôi mệnh lệnh. Lại truyền một đạo ý chỉ, mệnh công bộ đi suốt đêm chế. Một miệng vàng dòng quá tải. Kích thước thì chiếu vào cái kia đại hạ cửu hoàng tử thân hình tới làm. Cần tuân bệ hạ thánh dụ. Trở lại tẩm điện Chu Cản, suy tư thật lâu, ánh mắt bên trong lộ ra nguy hiểm quan mang. Hắn nhấc lên bút lông, tại trang giấy bên trên viết lên, cùng thi nội tâm bên trong, cười lạnh liên tục, hòa khí, cũng không phải chấm tác phong. Thánh chỉ vừa ra, thiên hạ đều biết chấm vì sở hữu cái kia mồm còn hôi sữa xếp đặt tiệc rượu, bày tiệc mời khách. Người trong thiên hạ đều biết chấm địa bộ, ca tụng chấm rộng lớn lòng dạ. Lần này, chấm đi ngược lại con đường cũ, không người sẽ cảm thấy là chấm sở tác. Bút ngừng, Chu Cản trầm giọng nói, người tới, đem này tin bí mật đưa cho Kiêu Kỵ tướng Vương Giai Hảo. Đúng, bệ hạ. Một đạo thân ảnh theo tầm điện chỗ tối tăm đi ra, nhận lấy mật tín, sau đó nhanh chóng biến mất. Đại hạ đông bắc biên cảnh, Tuyết Lâm thành. Nơi đây cùng nói là một tòa thành, không bằng nói là một tòa to lớn quân sự pháo đài. Màu xám đen thành tường tại liên miên phía dưới núi tuyết kéo dài, giống một đầu phụ phục cự thú, quan sát đông phương rừng rậm, chờ mặc chống cự lấy trời đông giá rét gió tuyết cùng rình mò. Hàn phong vòng quanh tuyết lông lống, thiên địa ở giữa một mảnh mênh mông. Một con khoái mã vòng quanh gió tuyết hướng vào trong thành, kỵ sĩ tung người xuống ngựa, trên thân khải giáp đã ngưng kết một tầng miếng băng mỏng. Hắn không lo được phủi đi gió tuyết, xài bước phóng tới bên trong thành hạch tâm nhất thành chủ phủ. Thành chủ phủ bên trong, bầu không khí ngưng trọng đến có thể chảy ra nước. Binh mã đại nguyên soái Lâm Khiếu Thiên người mặc khí giáp, đứng tại to lớn bàn cắt trước, cau mày. Hắn phụ mệnh theo Bắc Cảnh điều tới nơi này tọa trấn, chỉ huy 10 vạn đại quân, để chống đỡ Đại Chu 20 vạn đại quân. Đến mức Bắc Man 20 vạn kỵ binh, bằng vào sóc phong quan cứng cỏi thành tường, 5 vạn tinh nhuệ một bên quân tướng sĩ, ngăn cản đám kia chỉ biết cường công, còn không có gì khí giới công thành man tử, đầy đủ. Càng có hắn lưu lại 200 thân vệ đội, chấp trưởng lấy 100 cô liên phát nổ, nhưng làm kỵ binh, tùy thời trợ giúp các nơi. Lúc này, trọng yếu nhất vẫn là Tuyết Lâm thành một đường. Đại Chu, thật quá mạnh. Lâm Khiếu Thiên đã nhìn chằm chằm bàn cắt rất lâu. Bàn cắt phía trên, đại biểu đại hạ 10 vạn binh lực bị áp xúc tại Tuyết Lâm thành một đường. Mà tại Tuyết Lâm thành đối diện, đại biểu đại Chu cờ đỏ cách mạng lít nha lít nhít, chừng 20 vạn chi chúng, hình thành thế Thái Sơn áp đỉnh. Hắn mấy ngày nay càng không ngừng diễn luyện, có thể kết cục cũng không quá tốt. Mà lại trận chiến tranh này đã treo ở một đường, tùy thời đánh. Mà dẫn bạo đây hết thể dây dẫn nổ, cái kia tên là Sở Hưu Cựu hoàng tử, vừa mới đã tới trong tòa thành này. Đại soái, ngài tìm ta. Một tên thân vệ sắp bước vào bên trong, không mình hành lễ. Lâm Khiếu Thiên không quay đầu lại, thanh âm khàn khàn mà trầm trọng, cựu điện hạ một hàng hiện ở nơi nào? Bẩm đại soái, đã an bài tại thành Đông dịch quán chung quanh 300 bước đã toàn bộ trống rỗng, từ điện hạ thân vệ tiếp quản. Hán thân vệ. Lâm Khiếu Thiên chậm rãi xoay người, cái kia trương rãi dầu xương gió trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình hỏi, ngươi nhìn những cái kia thân vệ như thế nào? Cái kia tướng lĩnh do dự một chút, vẫn là thật lòng bẩm báo nói, mặt tướng chưa bao giờ thấy qua tinh nhuệ như vậy, kỷ luật nghiêm minh, nhân mã như nhất. Bọn hắn trên thân cái kia cỗ túc sát chi ý, mặt tướng mang các huynh đệ tại bọn hắn trước mặt lại có chút không dám nhìn thẳng. Lâm Khiếu Thiên trầm mặc. hắn chinh chiến cả đời, cái gì tinh binh chưa thấy qua. Nhưng là liền chính hắn dưới trướng đáng tự hào nhất huyền giáp trọng kỵ, tại truyền về tình báo trong miêu tả, tựa hồ cũng vô pháp cùng chi này cựu điện hạ đột nhiên xuất hiện thân vệ đội đánh đồng. Hắn hít sâu một hơi, đem trong lòng bực bội đè xuống nói, chuẩn bị ngựa, ta muốn đi gặp cựu điện hạ. Đúng, đại soái. Dịch quán bên ngoài, gió tuyết gấp hơn. U Minh Điện U Linh nhóm như là từng tôn màu đen điêu khắc, mặc cho gió tuyết diễn đấu, không nhúc nhích tí nào. Lâm Khiếu Thiên tung người xuống ngựa, chỉ dẫn theo hai tên thân vệ, từng bước một đi hướng dịch quán đại môn. Hắn ánh mắt đảo qua U Linh nhóm, bọn hắn trên thân cái kia cổ vô hình bên trong tản ra cảm giác áp bách, để hắn cái này trong núi thây biển máu bỏ ra tới đại nguyên soái, đều cảm nhận được một trận tim đập nhanh. Những thứ này cũng không phải phổ thông hộ vệ. Chương 118, Sở Hưu, Lâm Soái, hành quân tác chiến ta thật sự là người ngoài ngành. Chương 118, Sở Hưu, Lâm Soái, hành quân tác chiến ta thật sự là người ngoài ngành. U Thất thân ảnh xuất hiện tại cửa, đối với Lâm Khiếu Thiên hơi hơi cong người, làm một cái thủ hiệu mời, Lâm đại nguyên soái, điện hạ đã xin đợi đã lâu. Lâm Khiếu Thiên gật đầu, cất bước mà vào, xuyên qua đình viện, đi vào một gian đèn đuốc sáng trưng bên ngoài gian phòng. Hắn đẩy cửa ra, một cỗ hơi ấm đập vào mặt. Cái kia trong gió rét đông lạnh đến cứng ngắc lạnh lùng khuôn mặt, hòa hoan không ít. Gian phòng bên trong, Sở Hưu đang ngồi ở một chậu lửa than trước, khoác trên người lấy thật dày áo lông chồn, trong tay bưng lấy một quyển sách, nhìn đến say sương ngon lành. Hắn sắc mặt tái nhợt, thần sắc chuyên chú, giống một cái không hỏi thế sự phú gia công tử. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, người nào đều không thể đem trước mắt cái bệnh này yếu thanh niên cùng cái kia quái thiên hạ phong vân tên điên liên hệ với nhau. Nghe thấy tiếng bước chân, Sở Hưu ngẩng đầu lên, nhìn lấy Lâm Khiếu Thiên nu hòa nói, "Lâm đại nguyên soái tới, mau mời ngồi." Sở Hưu để sách xuống, trên mặt lộ ra hồn nhiên nụ cười vô hại, chỉ vị trí đối diện nói, "Bên ngoài gió tuyết lớn, mau tới sấy một chút hỏa." Lâm Khiếu Thiên không có ngồi, hắn đứng trong phòng mặc cho trên thân hàn khí cùng trong phòng ấm áp giao phong. Hắn nhìn chằm chằm Sở Hưu, chắp tay hạ thấp người, nói ngay vào điểm chính, "Thuộc hạ Lâm Khiếu Thiên gặp qua trấn Bắc đại nguyên soái. Đại nguyên soái có biết, ngươi chuyến này nếu có nửa điểm sai lầm, đại hạ đem vạn kiếp bất phục." Thanh âm không lớn, nhưng từng chữ và cân. Càng là lấy Sở Hưu bị Lâm Thời phủ lên chức vị mở miệng, là đang nhắc nhở Sở Hưu hắn tình cảnh hiện tại. Sở Hưu nghe vậy, trên mặt lộ ra vừa đúng hoang mang cùng không hiểu. Hắn trừng mắt nhìn, chân thành hỏi ngược lại, "Trấn Bắc đại nguyên soái không dám nhận. Ngoài ra, xin hỏi Lâm đại nguyên soái cớ gì nói ra lời ấy?" "Ta chỉ là phụng phụ hoàng chi mệnh, đến đây lại chu, hóa giải nhị quốc can qua. Phu hoàng vì biên cảnh sự tình ngày đêm lo lắng, ta thân làm con, thay cha phân ưu, chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa hảo sự sao?" Những lời này nghe Lâm Khiếu Thiên trong lồng ngực một cổ nộ hỏa bốc lên, đè lại hỏa khí hỏi, "Hảo sự?" Đại nguyên soái mang theo Bắc Man Man Vương xương đầu chế thành hoàng kim một cầu, muốn hiến cho đại chu hoàng đế làm ly rượu. Đây là đi hóa giải căn qua, vẫn là tại đổ thêm dầu vào lửa tuyên chiến. Lâm đại nguyên soái ngươi hiểu lầm. Sở Hưu một mặt ủy khuất giải thích nói, phụ hoàng phiền não cũng là phiền não của ta, muốn hóa giải phụ hoàng phiền não, ta tự nhiên muốn xuất ra 100 thành ý. Món lễ vật này là ta đương thời bốc lên sinh mệnh nguy hiểm, theo Bắc Man chi mang về tới chiến lợi phẩm, lớn nhất có thể đại biểu ta vì phụ hoàng phân ưu một mảnh xích thành chi tâm. Hắn dừng một chút, ngữ khí càng thêm chân thành tha thiết nói, phụ hoàng gặp phần lễ vật này cũng khoe ta hiếu thuận. Ta nghĩ, đại chu hoàng đế chính là nhất quốc chi quân, lòng dạ rộng lớn, định có thể cảm nhận được phần của ta chịu nặng xích thành chi tâm, cùng chúng ta đại hạ khát vọng hòa bình thành ý. Lâm Khiếu Thiên bị lần này ngụy biện tà thuyết chắn đến á khẩu không trả lời được. Hắn cảm giác đối mặt mình không là một người, mà chính là lấp kín cây bông bài tường. Vô luận ngươi dùng nhiều đại khí lực đánh tới, đều sẽ bị nhẹ nhàng hóa giải, thậm chí còn có thể bị phản bắn trở về. Hiếu tâm, thành ý. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế vặn bẹo hiếu tâm, điên cuồng như vậy thành ý. Hắn chinh chiến xa trường mấy chục năm, đối mặt qua hung hãn nhất địch nhân, xử lý qua phức tạp nhất quân vụ, có thể chưa bao giờ giống giờ phút này giống như bất lực. Đạo lý, cùng cái này tên điên là giảng không thông. Lâm Khiếu Thiên nhắm mắt lại mở ra lúc, trong mắt nộ hỏa đã tắt, chỉ còn lại có sâu không thấy đáy mỏi mệt cùng ngưng trọng. Hắn đổi một loại phương thức, trầm giọng hỏi, điện hạ tâm ý đã quyết, mặt tướng không lời nào để nói. Không sai, biên cảnh đóng quân đại chu 20 vạn tinh binh, cần trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không biết điện hạ chuyến này, cần mặt tướng như thế nào phối hợp. Tuyết Lâm thành một đường 10 vạn đại quân, tùy thời nghe đợi điện hạ điều khiển. Đây là hắn thăm dò. Hắn muốn nhìn một chút, Sở Hưu đến cùng muốn làm cái gì. Thế mà, Sở Hưu lại ngay cả liền quát tay, cười đến càng thêm thuần lương nói, Lâm đại nguyên soái nói đùa, ngài mới là ta đại hạ tam quân thống soái, quốc chi trụ cột, trấn thủ biên cương, hộ quốc an định, toàn bộ nhờ ngài. Ta cái này trấn Bắc đại nguyên soái chỉ là phụ hoàng nâng đỡ, treo cái hư danh thôi. Đối với hành quân tác chiến sự tình, ta rốt đặc cắn mai, cũng là người ngoài ngành, nào dám cho đại nguyên soái thêm phiền. Ta chuyến này chỉ vì thay phụ hoàng tận hiếu, làm xong việc thì hồi kinh, đại hạ quân vụ vẫn là toàn quyền do Lâm soái định đoạt. Hắn nói đến khẩn thiết cùng cực, dường như thật đem chính mình trở thành một cái gì cũng đều không hiểu người ngoài cuộc. Lâm Khiếu Thiên thật sâu nhìn hắn một cái, rốt cuộc không nói ra một câu. Hắn chắp tay, quay người liền đi. Ra khỏi phòng, lạnh thấu xương hàn gió thổi vào mặt, lại thổi không tan trong lòng hắn khô nóng cùng hàn ý. Hắn đi đến đỉnh viện bên trong, cước bộ đột nhiên đình trệ. Một tên canh giữ ở dưới hiên U Minh Điện U Linh đưa tới chú ý của hắn. Tên kia U Linh thân hình thẳng, cầm qua mà đứng, gió tuyết đầy trời rơi vào hắn đen nhánh giáp trụ phía trên, trong nháy mắt hòa tan, bốc hơi lên một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bạch khí. Lâm Khiếu Thiên đồng tử đông nhiên co vào, khí huyết dồi dào, chống cự phong hàn. Cái này tại đại hạ quân bên trong, chỉ có bách chiến quãng đời còn lại tinh nhuệ lao tốt, mà lại là thân thủ cao siêu võ đạo hảo thủ, mới có thể miễn cưỡng làm đến. Mà ở chỗ này, tại cựu hoàng tử thân vệ bên trong, tựa hầu người người đều là như thế. Lâm Khiếu Thiên thân là đại hạ quân thần, đối binh lính mạnh yếu có như dã thú trực giác. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt cái này không nhúc nhích rú trong linh thể, ẩn chứa hạng gì kinh khủng bạo phát lực. Hành quân tác chiến rốt đặc cắn mai. Tay nghiệp dư. Cái kia Bắc Man Man Vương cùng hắn dưới trướng 10 vạn thiết kỵ là như thế nào bị mạt sát? Đại Chu Yến Sơn cổ đạo vận lương đội lại là như thế nào bị diệt? Đại Chu phòng giữ Sâm Nghiêm trấn Bắc Bảo bên trong, trấn Bắc đại tướng quân Trần Khánh Chi như thế nào bị ám sát cắt đi đầu? Cái kia kinh khủng cùng cực liên phát nôn là làm sao bị nghiên cứu ra? Cái này đứng như sơn nguyên, chiến lực cường hãn thân vệ là huấn luyện như thế nào? Cái này thân vệ trên thân cái kia giữ tận lèn ken giáp trụ là như thế nào chế tạo? Lời nói dối, tất cả đều là lời nói dối. Lâm Khiếu Thiên chậm rãi quay đầu, nhìn về phía mảnh kia lộ ra ấm áp ánh sáng cửa sổ, sở hữu thân ảnh chiếu vào giấy dán cửa sổ phía trên, lộ ra phá lệ đơn bạc. Một cái tự xưng đối quân sự rốt đặc cán mai tay nghiệp dư, dưới tay nắm giữ lấy một chi đủ để cho toàn bộ thiên hạ cũng vì đó run sợ kinh khủng quân đội. Nắm giữ những thứ này người, há miệng ngậm miệng chính mình không hiểu, chính mình là tay nghiệp dư, so sở hữu ở trước mặt thừa nhận chính mình muốn làm phản, càng phải để Lâm Khiếu Thiên cảm thấy hoảng sợ. Lâm Khiếu Thiên đứng tại trong gió tuyết, chỉ cảm thấy gào thét hàn phong đem chính mình bao khỏa, chính mình phảng phất muốn cùng băng tuyết đồng hóa, huyết dịch cả người đều phảng phất muốn bị đông cứng. Hắn biết, sở hữu căn bản không phải tên điên, hắn là một cái đem toàn bộ thiên hạ cũng làm thành bản cờ, đem tất cả mọi người làm thành quân cờ. Quái vật, mà chính mình, cái này 10 vạn đại quân, thậm chí toàn bộ đại hạ đều đã người trong cuộc. Lâm Khiếu Thiên siết chặt nắm đấm, lăng liệt ánh mắt liếc nhìn một phía, lướt qua từng người ưu linh, trong lòng thầm thở dài nói, nếu như vậy thân vệ, ngươi có bản người, tốt biết bao nhiêu. Ngươi sẽ có sao? Chương 119, kiểm tra thực hư quốc lễ. Ta giúp ngươi mở chương 119, kiểm tra thực hư quốc lễ. Ta giúp ngươi mở. Lâm Khiếu Thiên rời đi lúc bóng lưng, mang theo một loại không cách nào nói tiêu điều cùng trầm trọng. Hắn thân hình cao lớn dường như bị gió tuyết ép tới thấp mấy phần, mỗi một bước đều đạp ở trong tuyết, lưu lại một thâm trầm dấu chân, chợt lại bị mới tuyết rơi bao trùm. Dịch quán một chỗ khác trong sương phòng, Cao Viễn thông qua cửa sổ khe hở, đem cái này một màn thu hết vào mắt. Hắn vuốt ve chính mình chăm chú quản lý tròm râu dê, trong mắt hiện ra một vẻ không dễ dàng phát giác giọng điểm ai. Xem ra, cái kia người điên hoàng tử cùng quân đội đại lao gặp mặt, cũng không thoải mái. Cái này là được rồi. Một cái hành sự điên cuồng, không có kết cấu gì hoàng tử. Một cái tay cầm trọng binh, lão luyện thành thục nguyên soái. Hai người này tụ cùng một chỗ, không náo ra mâu thuẫn mới là quái sự. Cao Viễn nhẹ nhàng thở ra, trong lòng đối Sở Hưu đề phòng cùng hoảng sợ thấp mấy phần, lẩm bẩm nói, vậy hạ thánh minh, sớm đã xem thấu đây hết thảy, chắc chắn đại hạ nội đấu nghiêm trọng. Đại hạ nội đấu càng kịch liệt, đối đại chu thì càng có lợi. Sở Hưu người này mặc dù am hiểu lừa bỡn nhân tâm, chế tạo khủng hoảng, trong tay có nhiều thứ, có chút thế lực, nhưng cũng chỉ là có hạn. Trung binh là cái căn cơ nông cạn tiền điền, liền chính mình quân đội nền tảng trọng thần đều không thể lôi kéo, ngược lại dẫn đối phương ác cảm, thành không được đại khí hậu gì. Tin đã đưa ra ngoài, ta hiện tại chỉ cần tĩnh quan kỳ biến, nhìn lấy cái này Sở Hưu như thế nào đem chính mình chơi chết. Ngày kế tiếp, gió tuyết hơi dừng. Tại Hắc Giáp Hắc Kỵ hộ vệ dưới, Sở Hưu sứ đoàn đội ngũ chậm rãi lên đường. Sở Hưu vén rèm xe một góc, thấy được vô số Tuyết Lâm thành quân dân phức tạp nhìn chăm chú lên chính mình. Đồng thời nghe được một chút tiếng nghị luận. Cái này, lần này đi, thật có thể lắng lại chiến sự sao? Ai? 20 vạn đại quân, đây chính là đại chu 20 vạn đại quân a, một khi mở lớn, chúng ta sống thế nào a? Thượng thương phù hộ, không nên đánh trận chiến a. Hy vọng cựu điện hạ đi sứ đại chu, có thể hết thảy thuận lợi a. Sở Hưu buông xuống màn cửa, nhắm mắt lại, thấp giọng nói, yên tâm đi, chắc chắn để cho các ngươi vượt qua an ổn bình hòa thời gian. Đội ngũ rời đi tòa này biên cảnh hùng thành, hướng về đông phương đại chu quốc cảnh bước đi. Đội ngũ tốc độ vẫn như cũ không nhanh, chiếc kia bị hắc bố bao phủ to lớn xe ngựa bốn bánh. Tại băng thiên tuyết địa bên trong phá lệ dễ thấy, dường như một tòa di động, tràn đầy trào phúng ý vị linh cứu. Sau 3 ngày, đội ngũ rốt cục đã tới đại chu biên cảnh trọng trấn Thiết Bích Quan. Cửa này dựa vào hiểm mà đứng, thành tường cao ngất, toàn thân từ đá lớn màu đen lũy thế mà thành, nhìn đến liền cho người một loại không thể phá vỡ cảm giác áp bách. Quan hải phía trên, cờ sĩ phân phật, giáp sĩ săn sát, một cấu ngay ngắn nghiêm nghị đập vào mặt, biểu lộ ra đại chu cường đại. Đông đảo thương nhân cùng bách tính có thứ tự tại quan hải hàng phía trước đội, càng biểu lộ ra đại chu phồn hoa. Sở Hưu đội ngũ còn chưa tới gần quan môn, một đội kỵ binh liền từ bên trong thành gào thét mà ra, ngăn cản đường đi. Cầm đầu một viên tướng lĩnh, thân hình khôi ngô, khuôn mặt kiêu căng, chính là nơi đây thủ tướng, Tiêu Kỵ đem Vương Giai Hảo. Hắn sớm đã nhận được theo kinh thành 800 dặm khẩn cấp đưa tới mật lệnh chờ đợi nhiều ngày, chính kìm nén một bụng tức giận, đồng thời trong lòng tràn ngập đối lập công khát vọng. Vương Giai Hảo rục ngựa đi vào đội ngũ phía trước, từ trên cao nhìn xuống quét mắt Sở Hưu đội ngũ. Lạnh lẽo ánh mắt dừng lại tại cái kia chiếc lớn nhất chói mắt trên xe ngựa, trong mắt bắn ra lấy sát ý, sau đó hắn cao giọng quát nói, người đến người nào? Vì chuyện gì? Một tên u linh tiến lên, mà không thay đổi đưa lên quốc thư nói, chúng ta chính là đại hạ sứ đoàn, phục đại hạ hoàng đế bệ hạ chi mệnh, hộ tống cựu hoàng tử điện hạ đi sứ quý quốc, hóa giải căn qua. Hóa giải căn qua. Vương Giai Hảo cười lạnh một tiếng, roi ngựa trong tay chỉ hướng chiếc kia bị hắc bố che đậy xe ngựa, trong lời nói đều là không còn che giấu khiêu khích nói, đại hạ sứ đoàn lại như thế nào, bản tướng quân phục mệnh tại này đã kiểm tra hướng thương đội, nghiêm phòng buôn lậu. Ta xem các ngươi chiếc xe này, hình dạng và cấu tạo cổ quái, bên trong tất nhiên ẩn giấu vi phạm lệnh cấm chi vật. Người tới, cho ta đem chiếc xe này giữ lại, kéo đến một bên, cẩn thận điều tra. Hắn ra lệnh một tiếng, sau lưng mười mấy tên giáp sĩ soạt một tiếng rút ra yêu đao, khí thế hung hăng xông tới. Ú Linh nhóm không nói hai lời, trực tiếp phóng ngựa tiến lên, rút ra sắc bén cương đao, cùng đại chu biên quân giằng co. Hắc giáp hắc kỵ, ánh mắt băng lãnh, thâm trầm như vực sâu khí thế. Để ban đầu vốn có chút khinh thị đại chu biên quân, như lâm đại địch, thần sắc ngưng trọng lên. Vương Giai Hào hít mắt, sắc ý không chút nghĩ ngợi hiển lộ, hắn cầm bên hông chôi đao, lạnh a nói, làm sao? Muốn chống lại ta đại chu luật pháp hay sao? Không khí trong nháy mắt khẩn trương tới cực điểm. Một bên đồng dạng muốn đi vào đại chu quan hải đi ngang qua thương nhân mách tính, hào hào sắc mặt kinh hãi, nhanh nhanh rời đi, miễn cho thay bay bạ gió. Bọn hắn biết, Vương Giai Hào thế này sao lại là kiểm tra, rõ ràng cũng là trước mặt mọi người nhục nhã đại hạ sứ đoàn. Cao Viễn ngồi tại trong xe ngựa của chính mình, dù bận vẫn ung dung nhìn lấy cái này một màn, không có chút nào ra ngoài giải vây ý tứ. Đồng thời, khoe miệng của hắn nô lên cao hơn. Chó vui, rốt cục mở màn. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, cái này tên điên hoàng tử muốn ứng đối ra sao cái này đệ nhất đạo hạ ma uy. Thế mà, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Sở Hưu mã rèm xe bị một cái tái nhợt tay xốc lên, lộ ra cái kia trương thuần thật vô hại mặt. Hắn vẫn như cũ hất lên thật dày áo lông trồn, xem ra ốm yếu không chịu nổi, dường như một trận gió liền có thể thổi ngã. Hắn không có chút nào phẫn nộ, ngược lại mang theo một tia hiếu kỳ cùng hoang mang, nhẹ giọng hỏi, vị này tướng quân, là muốn kiểm tra chúng ta đưa cho đại chu hoàng đế bệ hạ quốc lễ sao? Quốc lễ? Đồng thời, Vương Giai Hào nghe được cái từ này, liền lên cơn giận dữ, đem buồn cầu tặng cùng bọn hắn anh minh thần võ bệ hạ làm ly rượu. Hắn mô mô, thật nghĩ hiện tại liền chặt cái này ma bệnh. Nhưng Vương Giai Hào hắn không nghĩ tới, chính mình uy hiếp, đối phương là loại phản ứng này. Nhưng tên đã trên dây, không phát không được, cứng cổ cứng rắn tiếng nói, quốc lễ. Ai biết bên trong là không phải ẩn giấu cái gì không thể gặp người đồ vật. Bản tướng quân chỗ chức trách, nhất định phải mở dương kiểm hàng. Hả, nguyên lai là dạng này. Sở Hưu bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, trên mặt lộ ra khéo hiểu lòng người nụ cười nói, nên. Nhập gia tùy tục, chúng ta lý nên tuân thủ đại chu quý củ. Hán bộ này dịu dàng ngoan ngoãn phối hợp bộ dáng, để Vương Giai Hào chuẩn bị xong một bụng giận dữ mắng mỏ đều ngăn ở trong cổ họng, nửa đời, mười phân khó chịu. Hắn cảm giác mình tích đủ hết toàn lực một quyền, đánh vào một đoàn trên đông. Sở Hưu thanh âm nhu hòa vang lên lần nữa nói, đã muốn kiểm tra thực hư. Cái kia vậy làm phiền tướng quân. Hắn đối với ngoài xe ngựa U Thất ra hiệu nói, U Thất, đã Vương tướng quân muốn đích thân kiểm tra thực hư, vậy liền mở nắp lên, để tướng quân nhìn cái cẩn thận đi. Đồng thời kiểm tra một chút, miễn cho trên đường sốc này va chạm quốc lễ, để quốc lễ có việc gì, đó chính là chúng ta đại hạ sai lầm. Đúng, điện hạ. U Thất không người lĩnh mệnh, mà không thay đổi đi hướng chiếc kia hoa xe. Chương 120, Hoàng Kim buồn cầu để lộ. Huyết Đông lạnh bên trong man vương đầu. Chương 120, Hoàng Kim buồn cầu để lộ. Huyết Đông lạnh bên trong man vương đầu. Đang chuẩn bị tiến lên mấy tên đại chu biên quân, nhìn lấy U Thất mặt không thay đổi khuôn mặt, không tình cảm chút nào con người. Càng là cảm nhận được U Thất trên thân cổ áp lực vô hình kia, không tự chủ được lui về sau hai bước. Vương Giai Hào nhướng mày, có chút nổi giận binh lính của mình vậy mà rụt rè. Có điều hắn không có mở miệng, vẫn chưa ngăn cản U Thất tiến lên. Vừa vặn, con ngựa kia thùng hắn ngại tạm, không muốn đụng. Càng là muốn nhìn, đối phương cái này trong hồ lô muốn làm cái gì. Vậy mà tốt như vậy nói chuyện, đồng ý chính mình kiểm tra quốc lễ. Đây chính là không biết xấu hổ tôn nghiêm hành động. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, U Thất mặt không thay đổi đi tới bên cạnh xe ngựa, rồi ra mang theo màu đen thủ giáp tay, hắn không có đi cởi trói trói ở trên xe ngựa, để mà cố định miếng vải đen dây cương. Mà là tại trước mắt bao người, duỗi tay nắm lấy miếng vải đen đỉnh đầu, sau đó đông nhiên hướng lên nhếch lên. Soạn. Dây cương kéo đứt phát ra mấy đạo giòn vang, chặt dây trên không trung vũ động, phát ra đôm đốt âm thanh, như gào thét giao long. Cái này kinh khủng lực đạo, để đại chu biên quân cùng nơi xa nhìn náo nhiệt người đều trợn mắt hốt mồm, mặt lộ vẻ kinh hãi. Ngồi tại trên lưng ngựa Vương Giai Hào, càng là theo bản năng thân thể ngựa ra sau, thần sắc hoảng sợ, trong lòng hoảng sợ nói, cái này, thiên sinh thần lực. Hảo, thật là lớn lực đạo. Như thế dũng mãnh, ta đại chu không người có thể so. Cùng lúc đó, miếng vải đen phấn khởi bay phất phới, lộ ra xuống mặt vật thể hình dáng. Cái kia đúng là một cái buồn cầu, một cái dùng hoàng kim chú tạo, tại âm trầm sắc trời phía dưới vẫn như cũ lóe ra chói mắt kim quang buồn cầu. Ha ha. Vương Giai Hảo sau lưng biên quân phát ra một trận giễu cợt, thì liền Vương Giai Hảo chính mình cũng không nhịn được cười lạnh thành tiếng. Đồng thời, xuất quan sở hữu biên quân, tất cả đều rút ra lợi nhận, đằng đằng sát khí hướng về đại hạ sứ thần đội ngũ vây lại. Quả nhiên là tiên điên. Ngoại truyền là Bắc Man Vương đầu dùng hoàng kim đổ bê tông làm thành buồn cầu, muốn hiến cho bệ hạ làm ly rượu. Giờ phút này, nơi này không thấy đầu, chỉ có một cái chân chính buồn cầu. Thật sự là đối bệ hạ, đối đại chu mệt thị, thật sự là muốn chết. Thế mà, Vương Giai Hảo giễu cợt lại im bặt mà dừng, giống như là bị một bàn tay vô hình bóp lấy cổ. Sắc mặt tương đỏ, vừa bước ra một bước đại chu biên của nhóm cũng dừng bước, chỉ thấy U Thất mặt không đổi sắc rỗi ra hai tay, đem cái kia trầm trọng hoàng kim nắp buồn cầu chậm rãi xốc lên. Một cố khó nói lên lời ngai ngái khí tức, hỗn hợp có một loại nào đó mục nát bị đạo, trong nháy mắt tràn ngập ra. Biểu tình của tất cả mọi người đều cứng ở trên mặt, chỉ thấy cái kia hoàng kim buồn cầu bên trong còn có một vật, bên trong được lấy nửa ao màu đỏ sậm, đã ngưng kết thành đông chất lỏng sền sệt. Mà tại cái kia huyết đông trung ương, một viên to lớn xương đầu đang lặng lặng ngâm trong đó. Đó là một viên bị hoàng kim đổ bê tông qua xương đầu. Mỗi một đạo đường vân đều có hoàng kim chạy qua, tại màu đỏ sẫm đông lạnh dịch bên trong, dường như để người có thể nhìn đến xương đầu này chủ nhân trước khi chết cái kia dữ tợn, không cam lòng, vẻ mặt sợ hãi. Một đôi lỗ trống hốc mắt, chính đối Vương Giai Hảo phương hướng, phản phất tại im lặng nói trước khi chết cực độ hoảng sợ. Bắc Man khả hãn, Man Vương đột lợi. Cái kia từng xuất lĩnh thiết kỵ mấy lần cầu quan, để vô số đại chu một bên quân tướng sĩ chiến tử địch nhân vốn có. Nếu không phải bệ hạ anh minh thần võ, cùng Bắc Man Vương đại đánh một trận, hơi thắng nửa bậc, mới khiến cho song phương ngã binh hơi thở trống, đối đại chu thần phục hùng chủ. Hắn đầu, chẳng lẽ lại thật bị làm thành lễ vật, chứa đựng ở cái này hoàng kim trong bồn cầu? Chẳng lẽ những cái kia tin đồn chẳng lẽ thật? Đại hạ thật nhất chiến hủy diệt Bắc Man Man Vương cùng hắn xuất lĩnh 10 vạn thiết kỵ. Đại hạ thật sự có loại này thực lực, không phải những cái kia Bắc Man Man tử hồ ngôn loạn ngữ. Sở Hưu trong tầm mắt, tại thiên tử vọng khí thuật tác dụng dưới, Vương Giai Hào đỉnh đầu vậy đại biểu ngạo mạn cùng phẫn nộ xích hồng khí vận. Khi nhìn đến hoàng kim đầu trong ngáy mắt, như là bị một chậu nước đá phủ đầu dội xuống, trong ngáy mắt dập tắt. Thay vào đó, là một cỗ nồng đậm đến tan không ra, đại biểu cho cực độ hoảng sợ màu trắng bệnh. Vương Giai Hào trên mặt huyết sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi, biến đến so tuyết còn muốn trắng. Hắn nắm dây cương tay bắt đầu run rẩy kịch liệt, dưới hông chiến mã tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân hoảng sợ, bất an đào lấy móng, đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi. Toàn bộ quan hải trước, yên tĩnh như chết. Cùng trong đầu lóe qua đủ tiểu suy nghĩ Vương Giai Hào khác biệt chính là, sở hữu đại chu binh lính đều thấy choáng, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế kinh khủng huyết tinh quốc lễ. Ngay tại mảnh này ngưng kết trong không khí, sở hữu cái kia ôn hòa thuần lương thanh âm, lần nữa theo trong xe ngựa bay ra, mang theo một tia vừa đúng lo lắng. Tướng quân, cái này quốc lễ, còn nghiệm đến rõ ràng. Sở hữu thanh âm rất nhẹ, mang theo ốm yếu người đặc hữu mấy phần khí hư, nhưng ở tĩnh mịch quan hải trước, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Vương Giai Hào hầu kết kịch liệt trên dưới bông lúc nhích qua một cái. Hắn muốn mở miệng nói cái gì, lại phát hiện trong cổ họng giống như là bị lấp một đoàn thấm đầy nước đá cây bông vải, một chữ đều chen không ra. Rõ ràng, rất rõ. Viên kia tại màu đỏ sẫm huyết đông lạnh bên trong chìm nổi hoàng kim xương đầu, cái kia lỗ trống hốc mắt, dường như hóa thành hai cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, muốn đem hắn linh hồn đều hút đi vào. Man Vương đột lợi a. Hắn từng tại binh bộ công bố ra chiến báo trong miêu tả, tại Bắc Man biên cảnh chuyển tới dưới trướng hắn binh tốt hoảng sợ trình bày bên trong, vô số lần tưởng tượng qua cái này nam nhân hình dạng. Hung hãn, tàn bạo, như trên thảo nguyên hùng sư. Nhưng hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình lần thứ nhất gặp đến vị này địch nhân vốn có hùng chủ, lại là tại cảnh tượng như thế này xuống. Bị làm thành một kiện quốc lễ chứa đựng tại một cái hoàng kim trong bồn cầu. Những cái kia theo Bắc Man tiến về Thiết Bích Quan buôn bán man tộc thương miệng người bên trong. Những cái kia gần như hoang đường truyền ngôn, giờ phút này hóa thành băng lãnh nhất, lớn nhất hiện thực tăng cốc, hung hăng rút trên mặt của hắn. Nhất chiến, 10 vạn thiết kỵ biến thành cho bụi, Man Vương chiến tử. Đại hạ, làm sao có thể nắm giữ như thế kinh khủng binh lực? Trước mắt cái bệnh này đến dường như một giây sau liền muốn ho ra máu chết đi cựu hoàng tử, thật là đây hết thảy kẻ đồ tê. Sở Hưu trong tầm mắt, Vương Giai Hào đỉnh đầu cái kia thảm khí màu trắng vận, đã nồng nặc như là thực chất, thậm chí bắt đầu tiêu tán ra từng tia từng sợi hắc khí. Đó là hoảng sợ thúc đẩy sinh trưởng ra tuyệt vọng. Đúng lúc này, xe ngựa rèm bị triệt để xốc lên. Sở Hưu tại mã phu u bắt nâng đỡ, chậm rãi đi xuống xe ngựa. Hắn trên thân món kia dày đặc áo lông trồn, đem hắn vốn là đơn bạc thân hình tôn lên càng thêm phong gầy. Hàn phong cuốn lên góc áo của hắn, để hắn nhịn không được trầm thấp ho khan hai tiếng, mặt tái nhợt phía trên nổi lên một tia bệnh trạng đỏ ửng. Hắn hướng quốc lễ đi đến, mỗi một bước đều giẫm tại xốp trên mặt tuyết, phát ra kéo kẹt nhẹ vang lên. Cái này thanh âm, tại Vương Giai Hào nghe tới, lại giống như là đòi mạng nhịp trống, gõ tại trong trái tim của hắn. Sở Hưu đi tới bên cạnh xe ngựa, dừng bước lại. Hắn duỗi ra một cái trắng xám thon dài tay, nhẹ nhàng phủi nhẹ hoàng kim mã một bên thùng một mảnh tuyết hoa, động tác ôn nhu, giống như là đang sát lau một kiện hiếm thấy chân bảo. Chương 121, Hán tướng tình chiến. Cựu điện hạ, Ưu Thất, tìm huynh đệ, cùng hắn chơi đùa. Chương 121, Hán tướng tình chiến. Cựu điện hạ, Ưu Thất, tìm huynh đệ, cùng hắn chơi đùa. Sở Hưu ngẩng đầu, nhìn về phía đã cứng tại trên lưng ngựa Vương Giai Hào. Trên mặt vẫn như cũng là bộ kia cả người lẫn bật nụ cười vô hại nói, tướng quân, ngài nhìn, đây cũng là ta đại hạ thành ý. Vì để cho ta phụ hoàng không lại vì biên cảnh lo lắng, ta thế nhưng là đem chính mình chân quý nhất chiến lợi phẩm đều mang đến. Vật này, là ta tự tay theo Man Vương đột lợi trên cổ gỡ xuống, lại dùng cực hạn độ tinh khiết hoàng kim đổ bê tông mà thành, càng là dùng 999 lượng hoàng kim chế tạo một cái khác dạng phong tủ, lấy đó đối đại chu hoàng đế bệ hạ kính trọng. Ta nghĩ, không có cái gì so địch đầu người cốt, càng có thể đại biểu hòa bình thành ý. Hắn ngữ khí chân thành mà khẩn thiết, phản phất tại kể ra một kiện chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cái kia để đại chu chết trận đông đảo đồng bào hùng chủ, lại bị trước mắt cái này suy nhược hoàng tử giết chết. Trung quanh đại chu binh lính, nắm trôi đao trong lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bọn hắn nhìn lấy cái kia tại trong gió tuyết dùng lời nhỏ nhẹ ốm yếu hoàng tử, chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, so với biên quan Hàn Phong đông tuyết càng để bọn hắn cảm thấy lạnh lẽo. Tên điên, cái này nam nhân, là cái từ đầu đến đuôi tên điên. Cao Viễn ngồi tại trong xe ngựa của chính mình, thông qua màn cửa khe hở, đem đây hết thảy thấy rất rõ ràng. Hắn nguyên bản treo ở trên mặt giọng địa mai sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại không cách nào ức chế kinh hãi. Hắn nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là một trận đến từ đại chu hạ mã uy đối Sở Hưu tiến hành một trận nhục nhã. Hắn nguyên lai tưởng rằng y theo Sở Hưu ưa thích âm nhân, ẩn cư hậu trường tính tình, chọn ẩn nhẫn. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, Sở Hưu trực tiếp xốc lên át chủ bài, dùng một loại máu tanh nhất, trực tiếp nhất, điên cuồng nhất phương thức, đem tất cả mọi người mặt đều ấn trên mặt đất. Địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu, có thể Bắc Man trước đó là đại chu địch nhân, kình địch, cường địch, về sau là đại chu bằng hữu. Chiến hữu, mà ngươi đại hạ trước đó liền xem như đại chu địch nhân, càng là tại giết chấn Bắc đại tướng quân Trần Khánh Chi về sau biến thành cựu địch, tử địch. Hiện tại ngươi cầm lấy đại chu bằng hữu đầu, nói cho đại chu đây là tới tự bằng hữu hòa bình hiến lễ, nói đùa cái gì? Cái này rõ ràng là chiến tranh tuyên ngôn. Sở Hưu không để ý đến chung quanh những cái kia hoảng sợ ánh mắt, hắn chỉ là chuyên chú nhìn lấy Vương Giai Hạo, tiếp tục dùng cái kia ôn hòa ngữ điệu mở miệng nói, "Tướng quân nếu không tin, có thể lên trước tự mình chạm đến một phen, nghiệm một nghiệm cái này xương cốt, nhìn xem phải chăng cùng truyền văn bên trong Man Vương giống nhau đến mấy phần." Hắn thậm chí đối với Vương Giai Hạo làm một cái thỉnh thủ thế, tiến lên chạm đến, kiểm nghiệm xương cốt, đi mổ cái kia ngâm tại huyết đông lạnh bên trong hoàng kim khô lâu đầu. "Đùa hắn đâu?" Vương Giai Hạo lần nữa nhìn về phía xương đầu, tráng kiện thân thể run lên bần bật. Hắn dường như đã có thể cảm giác được thấu xương kia băng lãnh cùng chân nhắn xúc cảm. Vương Giai Hảo thanh âm khô khốc khàn khàn nói, "Không, không cần." Cảm giác được chính mình không thích hợp, hắn ho nhẹ một tiếng, rốt cục tìm về chính mình thanh âm, vẫn còn tràn ngập một chút run rẩy, "Quốc lễ quý giá, mặt tướng không dám kinh nhận." "Ồ." Sở Hưu trừng mắt nhìn, trên mặt lộ ra vừa đúng hoang mang hỏi, "Tướng quân không phải mới vừa còn nói, muốn mở dương kiểm hàng, nghiêm phòng buôn lậu sao? Làm sao hiện tại lại không nghiệm rồi?" Cái này?" Vương Giai Hảo không biết như thế nào nói. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong gió rét cấp tốc kết thành một tầng miếng băng mỏng. Hắn cảm giác mình đang bị một đầu hất lên da người manh thú nhìn chăm chú, chỉ cần mình nói sai một chữ, liền sẽ bị không chút lưu tình xé thành mảnh nhỏ. Chỉ có thể cành lấy đầu nói, bản tướng nhìn qua, không có bí mật mang theo hàng lầu. Nhìn đối phương dáng vẻ quân bách, Sở Hưu khéo hiểu lòng người cười. Xem ra tướng quân là nghiệm xem rõ ràng. Hắn quay đầu, đối với U Thất phân phó nói, đã Vương tướng quân đã kiểm tra thực hư hoàn tất, vậy liền đem cái nắp đắp lên đi. Vật này sát khí quá nặng, nhìn lâu xác thực sẽ có chút không thoải mái, chớ có đã quấy rầy quan ải bất tính. "Đúng, điện hạ." U Thất mặt không thay đổi lên tiếng, hai tay phát lực, đem cái kia trầm trọng hoàng kim thùng đắp loạng xoạng một tiếng, kín kẽ đóng trở về. Cảnh tượng kinh khủng chưa bị che đậy, tất cả mọi người vô ý thức thở dài một hơi. Vương Giai Hảo càng là cảm giác mình theo quỷ môn quan đi một lượt, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, cơ hồ muốn theo trên lưng ngựa trượt xuống tới. Đồng thời, hắn cũng biết, chuyến này mục đích đã không có cách nào đạt đến. Muốn cho Sở Hưu một hạ mã uy, nhục nhã Sở Hưu, đã kích đại hạ quốc uy, càng là có thể thừa cơ hủy đi quốc lễ. Có thể đối mặt hắn cường thế uy hiếp, Sở Hưu lấy lui làm tiến, không cho hắn động thủ lý do, càng là dùng quốc lễ trấn nhiếp hắn, đe dọa hắn. Hiện tại cường ngạnh hơn động thủ, căn bản không chiếm ý không nói, mà lại chung quanh có đông đảo các quốc nhân sĩ vây xem kịch, nếu thật động thủ, đến lúc đó tuyên dương ra ngoài, có hại đại chu quốc uy, lưu lại miệng lưỡi. Vương Giai Hảo bị đè nén muốn thổ huyết. Sở Hưu đối với hắn khẽ bước cằm, thuần lương cười nói, làm phiền tướng quân. Đã quốc lễ đã kiểm tra thực hư không sai, vậy chúng ta có thể nhập quan sao? Vương Giai Hảo cơ hồ là bản năng hồi đáp, có thể. Có thể. Đa tạ tướng quân. Sở Hưu lần nữa ho khan hai tiếng, quay người tại U Bát nâng đỡ, chậm rãi hướng xe ngựa của mình đi đến. Vương Giai Hảo mặt lúc xanh lúc đỏ lúc thì trắng, trong lòng lo nghĩ vạn phần. Bệ hạ mật lệnh hắn đã tiếp thu, hắn nhất định phải làm những gì. Đã tìm không được sứ đoàn phiên phức, vậy sẽ phải theo nơi khác bù. Nhất định phải giết đại hạ uy phong. Không phải vậy, hắn xấu hổ vô cùng, càng không cách nào đối mặt bệ hạ tín nhiệm. Vương Giai Hảo thở sâu, trầm giọng nói, điện hạ chậm đã. Nghe nói đại hạ binh nhiều tướng mạnh, đều là thân thủ cao siêu, bày mưu tính kế hàng ngũ. Bản tướng người thu kịch một cái, tự nhận hiểu chút quyền cước. Điện hạ đã đi sứ ta Đại Chu, càng là được phong trấn Bắc Đại Nguyên Soái, chắc hẳn dưới trướng có không ít thân thủ chắc tuyệt người. Bản tướng muốn xin chỉ giáo. Nói xong, Vương Giai Hảo rút ra bên hông cương đao, phóng ngựa đi tới đạo lộ chính trung ương. Một bộ một người canh giữ cửa ngõ, vạn người không thể khai thông dũng mãnh tư thái. Trung quanh Đại Chu biên quân nhất thời tinh thần tỉnh táo, nhất thời khiêu khích lên. Đại hạ người có dám hay không cùng ta nhóm tướng quân giao đấu một trận? Nghe nói đại hạ ngoại trừ Đại Nguyên Soái Lâm Khiếu Thiên bên ngoài, không một dũng tướng, cũng không biết có phải hay không là thật. Đại hạ người, ra tới một cái cùng chúng ta tướng quân so tay một chút. Sở Hưu dừng bước, nụ cười vẫn ôn hòa như cũ, quay đầu nhìn về phía trên lưng ngựa ánh mắt khiêu khích Vương Giai Hảo. U Thất hướng về Vương Giai Hảo cất bước mà đi. Cái này khiến Vương Giai Hảo sắc mặt cứng đờ, run lên trong lòng. Vừa mới U Thất tay không xốc lên miếng vải đen, kéo đứt dây cương một màn lần nữa hiện lên ở não hải. Hắn không khỏi thầm mắng mình, sốt ruột phía dưới, vậy mà quên Sở Hưu dưới trướng có như thế một cái tiên sinh thần lực tồn tại. Hắn có thể trấn thủ thiết bích quan, lãnh binh tác chiến công phu đương nhiên không cần phải nói, thân thủ càng là cường hãn, bằng không thì cũng trấn không được dưới trướng tiêu binh hàn tướng. Có thể đối mặt U Thất, hắn thật tâm lý không chắc. Đúng lúc này, Sở Hưu chậm chạp mở miệng nói, đã tướng quân có như thế nha hứng, cái kia tự không gì không thể. U Thất, ngươi chọn một cái huynh đệ bồi tướng quân tiếp vài chiều. Đúng, điện hạ. U Thất dừng bước, vẫn như cũng là mặt không thay đổi hướng Sở Hưu chắp tay. Vương Giai Hảo nghe nói như thế, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, không là chống lại U Thất là được. Sau đó, hắn mắt sáng như đuốc, liếc nhìn toàn trường, xem ai sẽ như vậy vinh hạnh thành vì dưới đao của mình vong hồn. Chương 122, một đao tay gãy, bọn hắn đến cùng là cái gì quái vật? Chương 122, một đao tay gãy, bọn hắn đến cùng là cái gì quái vật? U Thất hờ hững quay người, ánh mắt tại phía trước một đám u linh trên thân đảo qua, vẫn chưa tận lực chọn lựa, chỉ là tùy ý đưa tay một chỉ. Ngươi cách gần đó, ngươi đi. Bị điểm chúng u linh đứng tại trận liệt trước nhất, nghe vậy tại lập tức hạ thấp người, ôn quyền lĩnh mệnh nói, đúng, đại nhân. Hắn trở tay quất ra bên hông hoành đao, tay kia nắm chặt dây cương, đao phong giơ ngang, cùng lông mày cao bằng nhau. Động tác sạch sẽ, thanh âm trầm ổn, không có nửa phần chần chờ. Tiếp theo một cái chớp mắt, chiến mã hí lên, người cùng mã dường như hợp hai là một, hóa thành một đạo màu mực tàn ảnh, xé rách gió tuyết, lao thẳng tới Vương Giai Hảo. Không có chiến hống, không có dư thừa tư thế, chỉ có băng lãnh đến cực hạn hiệu suất chém giết. Vương Giai Hào mắt thấy U Thất không có tự mình hạ tràng, trong lòng cái kia căng cứng dây cung mới thoáng lỏng. Nhưng đối phương loại này tiện tay điểm cái vô danh tiểu tốt đi ra đánh ra chính mình thái độ, so tự mình hạ tràng càng có vũ nhục tính. Cái kia cố bởi vì hoảng sợ mà bị áp chế gắt gao nổ hỏa, ầm vang dẫn bạo. Cái này là bực nào nhục nhã? Đến được tốt. Vương Giai Hào trợn mắt tròn xoe, quát lên một tiếng lớn, hai chân đột nhiên phát lực, hung ác kẹp bụng ngựa. Hắn trong tay cương đao cao giơ cao khỏi đỉnh đầu, mang theo một cấu ngọc thạch câu phần điên cuồng, đón cái kia đạo màu mực tàn ảnh ngang nhiên trung phong. Móng ngựa tung bay, đạp nát tầng tầng tuyết động, phát ra gấp rút như chống trận trầm đủ. Điện quang thạch hỏa ở giữa, hai con chiến mã giao thoa mà qua. Keng. Một tiếng ngắn ngủi bén nhọn tiếng kim thiết chạm nhau, vang vọng quân hải. Vương Giai Hào chỉ cảm thấy miệng hổ bị chấn, một cô bái chớ có thể ngự cự lực theo thân đao truyền đến, cả cánh tay trong nháy mắt chết lặng. Ngay sau đó, hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, một đạo băng lãnh đao quang liền tại trước mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Nhanh, nhanh đến hắn căn bản thấy không rõ đối phương là như thế nào ra thứ hai đao. A, một tiếng thê lương cùng cực kêu thảm, phá vỡ tuyết thiên tĩnh mịch. Ken lang lang, một nửa đứt gãy đao nhận trên không trung đánh lấy toàn nhi, vô lực cắm vào trong đống tuyết. Nhưng cái này vẫn chưa xong, một đạo tơ máu trên không trung lao vút mà ra, tại xám trắng màn trời dưới, vạch ra một đạo yêu dị độ cong, nóng hổi máu tươi tán rơi xuống đất, dường như trong tuyết tràn ra một chút hồng mai, nhìn thấy mà giật mình. Phù phù, một nửa đâm máu cánh tay rơi xuống tại trong tuyết, đứt gãy chân nhăn như gương, tươi máu chảy như suối, trong nháy mắt nhuộm đỏ dưới thân tuyết trắng. Cái tay kia, thậm chí còn chết nắm một nửa chôi đao, vẫn bản năng co quắp. Vương Giai Hào chiến mã xông ra xa hơn 10 trượng mới miễn cưỡng dừng lại, hắn ngồi yên tại trên lưng ngựa, cúi đầu nhìn lấy chính mình trống rỗng vai phải. Ấm áp máu tươi chính quần quần chảy ra, một loại tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức cùng hàn ý lạnh lẽo đồng thời bao phủ toàn thân. Hắn mặt, tại ngắn ngủi trong nháy mắt, theo đỏ lên biến thành trắng bệnh. Một chiêu, đoạn đao. Lại một chiêu, tay gãy. Chính mình vị này tung hoành biên quan, được vinh dự đại chu hãn tướng Thiết Bích Quan Phiêu Kỵ đem, cứ như vậy bị một cái liền tên cũng không biết tiểu tốt phế đi. Quan hải trên dưới, vô luận là đại chu biên quân vẫn là vây xem mắt tính, toàn đều giống như bị bóp lấy cổ, gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân, liền hô hấp đều quên. Bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Xa gần nghe tiếng Vương tướng quân, cứ như vậy. Bại. Bị đại hạ sứ đoàn một cái phổ thông thông thị vệ, vừa đối mặt thì chém gây mất cánh tay. Nếu để cho bọn hắn biết được, bọn hắn chỗ sủng tính trấn Bắc đại tướng quân Trần Khánh Chi, đối mặt năm cái vừa mới huấn luyện một tháng, tay cầm chùy thủ U Linh đều sống không qua ba chiêu. Như vậy, thời gian qua đi sau mấy tháng, huấn luyện đến càng thêm cường đại U Linh, Vương Giai Hảo bị một chiêu miểu sát, tựa hồ cũng thì không khó hiểu như vậy. Đến luật luật tên kia U Linh rìm chặt dây cương, chiến mã đứng thẳng người lên, phát ra một tiếng hí lên. Hắn chậm rãi quay đầu ngựa lại, vẫn như cũng là không nói một lời, chỉ là dùng cặp kia sắc bén ánh mắt, yên lặng nhìn phía xa Vương Giai Hảo. Sắc bén hoành đao mũi đao chỉ xéo mặt đất, đỏ thấm máu tươi theo đao phong trượt xuống, một giọt bửu giọt nện ở trong đống tuyết, choáng mở nhất đóa đóa tiểu tiểu huyết hoa. Cái này một màn, cho tại trường tất cả mọi người mang đến khó nói lên lời cự đại trùng kích. Chiến mã Tê Minh Thành cũng rốt cục để những cái kia ngây người như phóng đại chu biên quân lấy lại tinh thần. Tướng quân, chó chết đại hạ ma tử, dám đả thương tướng quân nhà ta. Huynh đệ nhóm, liều mạng với bọn hắn. Một đám biên quân hai mắt đỏ thẫm, khóe mắt ào ào xách đao hướng về đại hạ sứ đoàn trùng sát mà đi. Sở Hữu Vũ Linh cơ hồ trong cùng một lúc rút đao ra khỏi vỏ, trận hình trong nháy mắt co vào, như là một mặt kín không kẽ hở tướng sắt, đem Sở Hữu hộ tại sau lưng. Ngoại trừ hoành đao ra khỏi vỏ lúc cái kia đều nhịp tiếng ma sát, cùng khải giáp phiến lá va chạm nhẹ vang lên, vẫn như cũng không có bất kỳ người nào nói chuyện. Bọn hắn chỉ cần một cái mệnh lệnh liền sẽ đánh trả trùng sát. Tại mệnh lệnh được đưa ra trước đó, bảo hộ điện hạ là bọn hắn duy nhất bản năng. Nhưng chính là loại này không cần mệnh lệnh ăn ý cùng kỷ luật, để Sở Hữu hướng giết đi lên đại chu biên quân trong lòng đống nhiên trầm xuống. Kỷ luật nghiêm minh là quân trung tinh nhuệ tiêu chí. Có thể cái này còn không có hạ lệnh, bọn này hắc giáp kỵ binh liền đã làm được loại này tình trạng. Cái này hắn nương đến cùng là cái gì quái vật? Đủ rồi, đều cho lão tử lui ra. Vương Giai Hào chịu đựng kịch liệt đau nhức, dùng hết toàn thân lực khí gào thét lên tiếng, thanh âm khàn giọng đến như là phá la. Bởi vì dùng lực, tay gây vết thương khí huyết cuộn, máu tươi chảy tràn càng gấp hơn. Đại Chu biên quân nghe lệnh, đồng loạt dừng bước lại, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, mắt hổ trừng trừng, hận không thể dùng ánh mắt đem đại hạ sứ đoàn ngàn đao bầm thây. Vương Giai Hào một tay ghìm chặt dây cương, thúc ngựa chậm rãi hướng về phía trước, đi vào Sở Hữu năm trượng bên ngoài. Hắn sát mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh trên trán dày đặc, ngăn cách cái kia từng tôn như là màu đen dãy núi u linh, trầm giọng nói, điện hạ, bản tướng tài nghệ không bằng người. Trận này là bản tướng thua. Sở Hữu trên mặt lo lắng chi tình, chân thành tha thiết đến khiến lòng người phát lạnh nói, tướng quân nói sao lại nói như vậy, thắng bại chính là chuyện thường bình ra, nhanh đi liệu thương quan trọng. Bản cung nhìn cái kia tay gãy nếu là tiếp phải kịp thời, có lẽ còn có thể dùng. Vương Giai còn sót lại tay trái nắm bắt dây cương, mu bàn tay nổi gân xanh, sau đó kéo qua sau lưng áo choàng, lung tung đem đứt gãy bao trùm, các khàn giọng nói, không nhọc điện hạ hao tâm tổn trí. Nhường đường, hộ tống đại hạ sứ đoàn tiến quan. Hắn cơ hồ là hô lên mấy chữ cuối cùng. Sở Hữu vẫn như cũng là bộ kia trách trời thương dân bộ dáng, thậm chí còn phối hợp nhẹ ho hai tiếng nói, ai, nhập quan là chuyện nhỏ, tướng quân thương thế mới là đại sự. Hai chúng ta quốc đã là hữu bang, ta ha có mắt thấy bằng hữu trọng thương mà bỏ mặc đạo lý. U Thất, đi, vì tướng quân liệu thương. Đúng, điện hạ. U Thất lạnh lùng lên tiếng, bước nhanh chân, trực tiếp đi hướng đổ máu quá nhiều, thân thể đã bắt đầu lay động Vương Giai Hảo. Vương Giai Hảo sắc mặt lại biến, đột nhiên tìm lại dây cương, quay đầu ngựa lại liền muốn hướng quan nội hướng, tạ điện hạ hảo ý, không cần. Có thể dưới người hắn chiến mã vừa chạy ra hai bước, Vương Giai Hảo thì cảm giác mình cả người bỗng nhiên chợt nhẹ, đúng là bị người theo trên lưng ngựa cứ thế mà nhấc lên. Hắn hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy cái kia nhìn như cũng không thế nào khôi ngô ưu thất, chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn sau lưng, chính một tay giơ hắn. Một đám đại chu biên quân trong mắt đều nhanh muốn trừng ra hốc mắt. Bọn hắn đã không biết đây là lần thứ mấy bị chấn kinh đến lỡ lời. Chi này đại hạ sứ đoàn triển lộ hết thảy, đều đang không ngừng đổi mới bọn hắn nhận biết. Đi bộ đuổi kịp phi nước đại chiến mã, còn một tay đem một cái trưởng thành tráng hán giơ lên. Đây là người có thể làm được sự tình. Thả ta ra. Vương Giai Hào một tấm trắng bệnh mặt trong nháy mắt tăng thành màu gan heo, vừa thẹn vừa giận, liều mạng dây rồi lấy. Một đám đại chu biên quân cũng giống giận, buông xuống nhà ta tướng quân. Đại hạ người, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhanh, đoạt hồi tướng quân. Thế mà ưu thất mắt biết ai ngờ, giơ Vương Giai Hào, tại đại chu biên quân còn không có kịp phản ứng trước đó, mấy bước thì chạy trở về Sở Hưu bên người, động tác vững vàng giống như là đang tản bộ. Đứng tại Sở Hưu bên cạnh U Bát, chẳng biết lúc nào đã nhặt về đầu kia tay gãy, chính nâng trong tay. Hai cái U Minh tử sĩ không khỏi giải thích, đem Vương Giai Hào đặt tại trên mặt tuyết, tay chân lanh lẹ bắt đầu xử lý vết thương. Muốn động thủ biên quân nhìn thấy một màn này, lại cứng rắn sinh ngừng lại, ánh mắt phức tạp nhìn lấy, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Vương Giai Hào nằm trên mặt đất, khuất nhục gào thét, nhưng ở U Thất kìm sắt giống như thủ hạ, căn bản không thể động đậy. Điện hạ, ngươi đã thắng. Bản tướng cho dù chết, cũng cùng ngươi đại hạ không quan hệ. Vương gia bản tướng, chớ có lại nhục nhã ta. Sở Hưu cau mày, một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Tướng quân, ngươi mất máu quá nhiều, lại không cứu chữa, thật sẽ chết. Ta là phụng phụ hoàng chi mệnh, đến đây chịu nhận lỗi, đến thúc đẩy nhị quốc hữu hảo. Ngươi nếu là ở bản cung trước mặt chết rồi, chẳng phải là để nhị quốc tái sinh tranh chấp, để bản cung không cách nào hoàn thành phụ hoàng nhắc nhở. Sở Hưu thở dài một hơi, ngữ khí sâu sắc. Tướng quân a, ngươi đây không phải hãm bản cung tại bất hiếu chi địa sao? Chương 123, Sở Hưu hiếu thuận người thiết lập, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào hỗn loạn. Chương 123, Sở Hưu hiếu thuận người thiết lập, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào hỗn loạn. Vương Giai Hào triệt để ngộp. Cái này đại hạ cựu hoàng tử ngôn từ khẩn thiết, thần sắc chân thành tha thiết, một bộ hiếu tâm cảm thiên động địa bộ dáng. Nhưng hắn làm sao tin? Hắn một chữ đều không tin. Cái kia hoàng kim trong buồn cầu, Bắc Man Man Vương hoàng kim đầu phía trên, cái kia hai cái tối om hốc mắt, giờ phút này còn tại trong đầu hắn đọc quanh. Sở Hưu cũng không để ý hắn tin hay không, tiếp tục tình thâm ý cắt tự trách nói, còn nữa, ngươi ta ước định là luận bàn giao đấu. Người của ta xuất thủ không biết nặng nhẹ, đã ngộ thương tướng quân, chính là ta đại hạ sai lầm. Về tình về lý, đều cái kia vì tướng quân trận trị. Vương Giai Hào chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, không phải là bởi vì mất máu, mà là bởi vì hoang đường. Bị một cái không có danh tiếng gì tiểu binh một chiêu đánh bại, đã là hắn chinh chiến tiếp sống lớn nhất với bẩn. Hiện tại, còn muốn bị địch nhân giống sách tiểu ga một dạng khiêng trở về, cưỡng ép đè xuống đất cứu chữa. Hắn dậy không ra. Hắn nhưng là dâng bệ hạ mật lệnh, đến cho chi này sứ đoàn một hạ mã uy, đến gây sự. Làm sao lại biến thành hiện tại bộ này quỷ bộ dáng? Cái này muốn là chuyển hồi kinh thành, hắn lại chu quốc uy ở đâu? Hắn Vương Giai Hảo về sau còn thế nào tại quân bên trong đặt chân? Bệ hạ lại sẽ như thế nào đối đãi hắn cái này hành sự bất lực phế vật? Trong nháy mắt, hắn cảm giác đến còn không bằng chết sạch sẽ. Vương Giai Hảo vừa định lại gào rú vài câu để bày tỏ quyết tâm, Sở Hưu lại vươn tay, nhìn như trấn an tại hắn cái cổ nơi nào đó nhẹ nhàng nhấn một cái. Trong chốc lát, Vương Giai Hảo cổ họng siết chặt, chỗ có âm thanh đều cắm ở bên trong, liền ý thức đều bắt đầu tăng dã. Lúc này, U Thất nhanh chóng nói, điện hạ, mất máu quá nhiều, kinh mạch co vào, tay gãy sợ là không tốt tiếp tục. Sở Hưu gật đầu, thần sắc bình tĩnh, dường như hết thảy cũng không đáng kể bộ dáng, đi trên xe, đem ta dược dương mang tới. Đúng, điện hạ. U Thất lĩnh mệnh mà đi. Sở Hưu thì ở trong lòng mặc niệm, hệ thống, thăng cấp thần cấp y thuật, trí tinh thông cấp bậc. Đinh. Tiêu hao 60.000 hiếu tâm giá trị, thần cấp y thuật, nhập môn, đã đề thăng đến thần cấp y thuật, tinh thông. Đề thăng nhị cấp phí tổn 60.000 điểm hiếu tâm giá trị kỹ năng đã cùng ký chủ dung hợp. Trong nháy mắt, lượng lớn kiến thức y học tràn vào não hải, từ thân thể người mạch lạc, cốt cách kết cấu đến tinh tế nhất mạch máu khâu lại chi pháp, không gì không biết. Hắn thậm chí có thể cảm giác được ngón tay của mình biến đến càng thêm linh hoạt ổn định, ánh mắt cũng càng nhạy cảm. Sở Hưu trong lòng cười thầm nói, còn phải là ngươi a, thống tử. Tinh thông cấp bậc thần cấp y thuật, không chỉ có thể xử lý hết thể ngoại thương, thậm chí có thể hoàn thành đơn giản một chút ngoại khoa phẫu thuật, treo mệnh một tháng, kéo dài tính mạng 3 ngày. Nếu là đến tông sư cấp, liền có thể như hoa đà tại thế, tạo xương liệu độc, chỉ tận gốc ngũ tạng ác tật. Đệ ngũ cấp thần cấp, sơ kỳ ung thư có thể khỏi hẳn, thời kỳ cuối ung thư quyết tán tình huống dưới còn có thể cùng thường nhân đồng dạng, vô bệnh không đau sống 3 năm. Thống tử, Niu A Niu A. Sở Hưu lại nhìn về phía Vương Giai Hào vết thương, cái kia đứt gãy mạch xương, tổn hại mạch máu, xé rách bắp thịt, trong mắt hắn biến đến vô cùng rõ ràng. Xử lý như thế nào? Như thế nào khâu lại, như thế nào để tay gãy hoàn mỹ phục hồi như cũ, trong đầu đã có một bộ không chê vào đâu được phương án. Chỉ là tay gãy tổn thương, bất quá thời gian một chén trà công phu. Đợi U Thất đem cái hòm thuốc mang tới, Sở Hưu ngón tay thon dài thăm dò vào trong đó, như khiêu động tinh linh, tại Vương Giai Hảo miệng vết thương bắt đầu vũ động. Không chút do dự, ngón tay của hắn nhanh đến cơ hồ xuất hiện tàn ảnh, sâu kim, kim nổ, thanh lý, tiếp tục. Một hệ liệt động tác mây bay nước chảy, cùng nói là tại liệu thương, không bằng nói là tại sáng tác một kiện tinh vi tác phẩm nghệ thuật. Đây hết thảy đều bị U Minh tử sĩ nhóm thân hình cao lớn ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Phía ngoài đại chu biên quân chỉ có thể nhìn thấy bóng người lắc lư, còn tưởng rằng là cái kia U Thất U Bát hai cái sắt thần tại độc thủ, nguyên một đám gấp đến độ vào đầu bức hai, lại không dám tiến lên. Đến lúc cuối cùng một châm khâu lại hoàn tất, Sở Hưu mang huyết ngón tay, tại Vương Giai Hảo trên cổ lần nữa nhấn một cái. Ý thức trở về, lại có thể mở miệng Vương Giai Hảo vô ý thức thì gào, đừng động ta, để cho ta chết. Ta. Gào đến một nửa, hắn bỗng nhiên dừng lại, thanh âm im bặt mà dừng. Bị U Bát vị ngồi dậy hắn, khó có thể tin nhìn lấy chính mình tay phải. Đầu kia vốn nên cùng thân thể tách rời cánh tay, giờ phút này lại hoàn hảo kết nối trên bờ vai, vết thương bị tinh mịn kim khâu khâu lại, ngoại trừ vết máu, cơ hồ nhìn không ra đứt gây dấu vết. Cái này nối liền rồi. Sở Hưu cái kia như gió xuân ấm áp nụ cười hợp thời xuất hiện nói, tướng quân, ngươi chính vào trung niên, vì đại chu trấn thủ biên giới, lao khổ công cao, há có thể bởi vì một đầu tay gãy phí thời gian quãng đời còn lại. May mắn không làm được bệnh. Đến đón lấy chỉ cần tĩnh dưỡng 3 tháng, dựa vào dược thang, trong lúc đó không cần thiết động dùng vũ lực, có thể tự khỏi hẳn như lúc ban đầu. Sau đó nghỉ sẽ cho người đem dự phương đưa tới. Vương Giai Hảo ngơ ngác nhìn Sở Hữu chân thành khuôn mặt, lại cúi đầu nhìn cánh tay của mình, miệng ngập ngừng, nửa ngày mới gạt ra mấy chữ, biết rõ. Biết. Sở Hữu tiến lên một bước, lại tự tay nâng lên Vương Giai Hảo cánh tay, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói, ta lần đầu đi xa nhà, liền có thể gặp phải tướng quân như vậy dũng manh thú vị nhân vật anh hùng, quả thật có phúc ba đời. Như đại chu chi tướng đều như tướng quân đồng dạng, ta lần này đi sứ, chắc chắn cả đời khó quên. Tướng quân, xin bái biệt từ đây. Ngày khác như có cơ hội, nhất định phải cùng tướng quân nâng cốc luôn hoàn. Vương Giai Hảo trong lòng ngũ vị tạp trần, triệt để loạn. Theo gặp mặt bắt đầu, hắn gây khó khăn đủ đường, khắp nơi thiết lập trạm. Có thể vị này đại hạ cửu hoàng tử, nhưng thủy chung ôn hòa hữu lễ, lấy chân thành đối người, thậm chí còn cứu được hắn cánh tay này. Cái này khiến hắn ứng đối như thế nào? Những cái kia chuẩn bị xong ngoan thoại, giờ phút này như xương cá kẹt tại cổ họng, làm sao cũng nói không nên lời, sau cùng chỉ hóa thành một câu khô cằn, điện hạ, thuận buồm xuôi gió, mượn tướng quân cắt ngôn. Sở Hưu mỉm cười, tại U Thất nâng đỡ, quay người trèo lên xe ngựa. Đại hạ sứ đoàn đội ngũ chậm rãi khởi động, bánh xe ép qua tuyết động, tại Sở Hữu đại chu biên quân nhìn soi mói, hướng về mở rộng quan môn bước đi. Không có người nào ngăn cản. Bọn hắn chỉ là yên lặng để mở con đường, dùng một loại hỗn tạp hoảng sợ, kính sợ, cảm kích, còn có mở mịt ánh mắt, đưa mắt nhìn chi này quỷ dị đội ngũ đi xa. Vương Giai Hào đứng tại chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hữu xe ngựa bóng lưng, ánh mắt không ngừng rung động. Một tên biên quân tiến lên trước, cả gan nhỏ giọng hỏi, tướng quân, ngài cánh tay. Vương Giai Hào nhấc lên chính mình tay phải, nhìn lấy chính mình tạm thời còn không hề hay biết cánh tay, ánh mắt vẫn như cũ mở mịt nói, hắn nói, 3 tháng liền hảo. Chung quanh các tướng sĩ nghe vậy, đều thở dài một hơi. Có thể một giây sau, Vương Giai Hảo ưu thanh âm, lại làm cho bọn hắn như rơi vào hầm băng. Chỉ nghe hắn hỏi, các ngươi nói, cuối cùng là một người như thế nào? Các ngươi nói, bọn hắn đến cùng là đến tuyên chiến, vẫn là đến nghị hòa. Tất cả mọi người trong đầu, hình ảnh bắt đầu điên cuồng hoán đổi. Viên kia tại Hoàng Kim trong buồn cầu chìm nổi đầu lâu. Chính mình tướng quân bị hai chiêu tay gậy thảm trạng. Cái kia tài năng như thần, cải tử hồi sinh y thuật. Cùng vị yêu cửu hoàng tử trên mặt, vung đi không được. Vui sướng ấm áp đủ cười. Những hình ảnh này đan vào một chỗ, để bọn hắn không rét mà run. Đi theo đại chu sứ đoàn, mỗi người nhìn lấy những thứ này đại chu biên quân, đều như là thấy được Vương Giai Hảo cùng một đám biên quân trên mặt phức tạp. Đội ngũ nhập quan về sau, Sở Hưu xe ngựa chậm rãi tới gần Cao Viễn tòa giá. Màn xe xốc lên, Sở Hưu tấm kia trắng xám ốm yếu mặt ló ra, đối với Cao Viễn phương hướng, lộ ra một cái ấm áp thuần lương đủ cười, có chút cảm khái nói, Cao đại nhân, mới để cho ngươi bị sợ hãi. Còn tốt, hữu kinh vô hiểm, cuối cùng là đem bọn ngươi đại chu manh tướng cánh tay tiếp trở về. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe ra hài đồng giống như hiếu kỳ cùng hưng phấn nói, đằng sau còn có nhiều như vậy chơi vui sự tình sao? Ta thật sự là càng ngày càng mong đợi. Cao Viễn thân thể mãnh liệt cứng đờ, thấy lạnh cả người theo đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Hắn nhìn lấy Sở Hưu tâm kia tràn ngập chờ mong mặt, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đại chu đất rộng của nhiều, phong thổ nhân tình khác nhau, tin tưởng sẽ để cho điện hạ tận hứng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Sở Hưu hài lòng gật đầu, lập tức giống là nhớ ra cái gì đó, tò mò hỏi, đúng rồi. Cao đại nhân đi sứ các quốc, kiến thức rộng rãi. Hôm nay, ngươi cũng chính mắt thấy ta đại hạ vì quý quốc hoàng đế bệ hạ chuẩn bị quốc lễ. Hắn hơi hơi nghiêng đầu một chút, nụ cười càng thuần chân vô tả, thanh âm êm dịu đến dường như tình nhân ở giữa nhỉ non hỏi, ngài nói, phần này quốc lễ, đại chu hoàng đế bệ hạ sẽ thích sao? Chương 124, đường thiện lương như vậy được không? Ta thật muốn bị ngươi hủ chết. Chương 124, đường thiện lương như vậy được không? Ta thật muốn bị ngươi hủ chết. Cao Viễn trên mặt huyết sắc, tại Sở Hưu hỏi ra câu nói kia trong đáy mắt, khởi đến không còn một mảnh. Tấm kia thuần chân vô tà mặt, cặp kia đầy hiếu kỳ ánh mắt, câu kia nhẹ nhàng đến dường như tình nhân nỉ non tra hỏi, mỗi một chữ cũng giống như một cái ngâm băng cương châm vào xương cốt của hắn trong khe. Tại sao lại là vấn đề này? Lần trước hắn không có trả lời. Lúc này tiến nhập đại chu, biểu lộ ra huy phòng, thì đuổi theo hỏi đúng không? Thích không? Nhà ta bệ hạ sẽ thích sao? Chúng ta đại chu cái kia hùng tài đại lượng, trí kế vô song hoàng đế bệ hạ sẽ thích một cái dùng hoàng kim đổ bê tông, ngâm tại huyết đông lạnh bên trong địch nhân xương đầu sao? Sẽ thích cái này bị chứa ở hoàng kim trong buồn cầu, làm hòa bình hiến lễ đồ chơi sao? Cao Viễn há to miệng, trong cổ họng giống như là bị lấp một đống lớn khô khốc hạt cát, một cái âm tiết đều không phát ra được. Hắn bắp thịt trên mặt không bị khống chế co quắp, cái kia miễn cưỡng gạt ra nụ cười cứng ở trên mặt, so với góc còn khó coi hơn. Sở Hưu không có thúc giục, chỉ là ngẩng đầu, vẫn như cũng dùng loại kia ánh mắt mong đợi nhìn lấy hắn, dường như thật đang chờ đợi một đáp án. Loại trầm mặc này chờ đợi, so bất luận cái gì cực hình đều càng khiến người ta dày vò. Cao Viễn rốt cục từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, thanh âm khàn giọng đến không giống hắn chính mình đạo, "Điện, điện hạ, bệ hạ, chắc chắn cảm nhận được đại hạ thành ý." Hắn nói xong câu đó, khí lực toàn thân dường như đều bị rút sạch. Sở Hưu nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn, "Thật sao? Vậy ta an tâm." Hắn thỏa mãn hạ màn xe xuống, ngăn cách phía ngoài gió tuyết, cũng ngăn cách Cao Viễn tấm kia trắng bệ mặt. Xe ngựa tiếp tục tiến lên. Cao Viễn thì ngồi liệt tại trong buồng xe của chính mình, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm thấu, cả người không chỗ ở phát run. Hắn ban đầu cho là mình là bồi tiếp một cái quái vật tên điên vui đùa, hiện tại mới phát giác, chính mình là tiến vào quái vật xảo huyệt. Mà quái vật kia, vừa mới còn có chút hăng hái hỏi hắn, xảo huyệt bố trí có đẹp hay không? Quái vật không đáng sợ. Đáng sợ là một cái logic trước sau như một với bản thân mình, mục tiêu rõ ràng, đồng thời nắm giữ thực hiện mục tiêu lực lượng đáng sợ quái vật. Sở Hưu, chính là như vậy một cái quái vật. Thiết Bích Quan. Vương Giai Hảo bị thân binh nâng về chính mình phụ đệ, cánh tay phải miệng vết thương, một loại tê dại cảm giác nhột đang từ từ thay thế kịch liệt đau nhức, nhắc nhở lấy cái kia cái cánh tay vẫn còn ở đó. Có thể an tâm, lại so tay gãy thời điểm còn muốn lạnh bớt. Hắn ngồi tại trước thư án, tay trái run rẩy dẫn theo bút, trước mặt trải rộng ra giấy trắng, hắn thấy lại giống một tấm đùa đòi mạng. Cái này phong tấu chương, làm như thế nào biết? Chi tiết biết. Viết chính mình phụ mật lệnh khiêu khích, lại bị đối phương một cái vô danh tiểu tốt một chiều tay gãy. Viết chính mình chuẩn bị hạ mã huy, thành đối phương triển lãm thực lực kinh khủng sân khấu. Viết mình bị địch nhân trước mặt mọi người cưỡng ép cứu chữa, còn không phải không tao nhã lễ phép cho đi. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến, cái này phong tấu chương đưa đến Ngọc Kinh Thành, đưa đến bệ hạ Long Án phía trên lúc, vị hùng chủ kia biểu lộ sẽ là bực nào phân khích. Một tên thân binh bưng dựa theo Sở Hữu sai người đưa tới dược phương, nấu xong thang dược đi tới, nhìn đến chính mình tướng quân thất hồn lạc phách bộ dáng, nhịn không được can đuổi, "Tướng quân, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt." "Cái kia đại hạ man tử thủ đoạn quỷ dị, ngài..." Cút. Vương Giai Hào đột nhiên gào thét một tiếng, không việc gì tay trái đập ầm ầm tại bàn phía trên. Trong tay bút lông nhất thời gãy thành hai tiết, dính đầy mực nước bút lông sói rớt xuống đất, mực nước văng khắp nơi, nhuộm đen hoa lệ thảm. Hắn không phải thua không nổi, hắn là vô pháp tiếp nhận chính mình thua tức như thế, triệt để như vậy. Hắn nhắm mắt lại, viên kia hoàng kim khô lâu đầu, cái kia đạo nhanh đến cực hạn đao quang, cái kia một tay đem hắn từ trên ngựa cầm lên hắc giáp thị vệ, còn có Sở Hưu tấm kia ôn hòa vô hại mặt, ở trong đầu hắn giao thế thoáng hiện. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, tay trái một lần nữa cầm lấy một cây bút lông, lần nữa dính đầy trí thức. Hắn nhất định phải biết. Hắn không chỉ có muốn biết xảy ra chuyện gì, càng phải đem cảm thụ của mình, loại kia thâm nhập cốt tủy hoảng sợ, từ đầu chí cuối lan truyền cho bệ hạ. Đây không phải hắn Vương Giai Hảo một người sỉ nhục. Đây là toàn bộ Đại Chu sắp gặp phải, một trận nguy cơ trước đó chưa từng có. Một lúc lâu sau, một con khoái mã xông ra Thiết Bích Quan, trên lưng ngựa kỵ sĩ nằm túi người, không muốn sống khua tay roi ngựa, cuốn lên đẩy trời tuyết mạn, hướng về Nam Phương mau chóng đuổi theo. Phong thư phía trên, dùng chu sa viết 5 cái chữ đại. 800 dặm khẩn cấp. Sứ đoàn đội ngũ cách Thiết Bích Quan càng ngày càng xa. Trên xe ngựa đứng ngồi không yên Cao Viễn, thông qua Thiết Bích Quan một chuyện, cảm thấy mình nhất định phải làm chút gì. Nhắc nhở bệ hạ, đừng cho người phía dưới làm ra dư thừa cử động. Không phải vậy, cùng Thiết Bích Quan trước một màn, sẽ ở Đại Chu cảnh nội không ngừng trình diễn. Sẽ có tổn hại Đại Chu quốc uy, để lại hạ, để Sở Hưu danh tiếng chuyển khắp thiên hạ. Rất có thể sẽ để nhiều năm như vậy e ngại Đại Chu quốc gia, trong lòng bắt đầu sinh ra không nên có ý nghĩ. Đêm đó, sứ đoàn tại một chỗ tên là An Dương huyện thành nhỏ chỉnh đốn. Cao Viễn lấy cớ thân thể không thoải mái, cần mua sắm một số bản địa dược tài nấu chín thang dược làm lý do, tại dịch quán bên trong ngắn ngủi thu được một chỗ thời cơ. Đại Chu Hồng Lư tự khanh thân phận, để dịch quán một tên tạp dịch, cho hắn lặng lẽ đưa tới một cái bổ câu đưa tin. Đóng cửa phòng, Cao Viễn tay run run, theo cán bút tường kép bên trong quất ra một tấm mỏng như cánh ve tấm lụa. Hắn dùng cực nhỏ chữ nhỏ, ở phía trên cực nhanh viết xuống một hàng chữ. Không có dư thừa nói nhảm, chỉ có trọng yếu nhất, kinh sợ nhất cảnh cáo, không phải điên, là ma. Vọng bệ hạ trói buộc các nơi, không cần thiết khiêu khích, truyền đại hạ quốc uy, thần chết không có gì đáng tiếc. Viết xong, hắn đem tấm lụa cuốn thành thật nhỏ cuốn một cái, cẩn thận từng ly từng tí nhét vào bồ câu đưa tin trên đùi thùng tư bên trong. Làm xong đây hết thảy, hắn phun ra một hơi thật dài, cảm giác giống như là hoàn thành một kiện chịu chết giống như hành động vĩ đại. Hắn đi hướng bên cửa sổ, chỉ cần đem cái này bồ câu đưa tin thả, hắn sứ mệnh thì hoàn thành. Bệ hạ nhận được tin tức, định sẽ minh bạch trong đó phân lượng, một lần nữa bố trí. Về phần hắn chính mình, hắn đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Ngay tại hắn tay sắp chạm đến cửa sổ lúc, xoạt, xoạt, xoạt. Một trận nhẹ nhàng tiếng đập cửa, tại yên tĩnh gian phòng bên trong vang lên. Cao Viễn toàn thân cứng đờ, trái tim trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Hắn có tật giật mình đem bổ câu đưa tin chết che trong ngực, cố giả bộ chấn định nhìn về phía cửa, thanh âm khô khốc mà hỏi thăm, "Người nào?" Ngoài cửa, truyền đến Sở Hưu cái kia ôn hòa mà thanh âm quen thuộc, mang theo một tia ân cần nói, "Cao đại nhân, là ta, Sở Hưu. Đêm đã khuya, ta gặp phòng ngươi vẫn sáng đèn, biết rõ thân thể ngươi không thoải mái, đặc biệt tới xem một chút. Ngươi biết, ta thủ hạ huynh đệ có y thuật thánh thủ, có thể làm ngươi chẩn trị một phen, tuyệt đối thuốc đến bệnh trừ." Cao Viễn đầu óc trống rỗng. Hắn làm sao lại đến? Hắn tại sao lại muốn tới quan tâm chính mình? Đừng quản ta không được sao? Đường thiện lương như vậy được hay không? Cao Viễn để ép nội tâm bối rối, nỗ lực để chính mình thanh âm bảo trì bình thường nói, "Đa tạ điện hạ quan tâm, hạ quan." "Hạ quan không ngại, đang chuẩn bị nghỉ tạm." "Ồ, thật sao?" Chương 125, Sở Hưu giúp người làm niềm vui chương 125. Sở Hưu giúp người làm niềm vui ngoài cửa, Sở Hưu cười khẽ một tiếng, tiếng cười kia tại Cao Viễn nghe tới, so quỷ mị kêu khóc còn đáng sợ hơn. Chỉ nghe Sở Hưu nói, thế nhưng là ta vừa mới đi ngang qua, giống như nghe được ngươi trong phòng có tiếng chim hót. Cao đại nhân chẳng lẽ có cái gì mới lạ sủng vật có thể hay không để nghỉ cũng mở mang tầm mắt. Cao Viễn trong ngực bồ câu đưa tin, tựa hồ cảm nhận được chủ nhân hắn hoảng sợ, bất an hoạt động một chút, phát ra cục kêu nhỏ. Cái này thanh âm, thanh đệ sập Cao Viễn sau cùng một cỏ. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại. Kẹt, cửa phòng bị từ bên ngoài đẩy ra. Sở Hưu hất lên một kiện đơn bạc áo ngoài, thản nhiên đi đến. Hắn tấm kia trắng xám vô hại trên mặt, vẫn như cũ treo bộ kia thuần lương nụ cười. Hắn ánh mắt, trước tiên thì rơi vào Cao Viễn chăm chú che trong ngực trên tay, hiếu kỳ hỏi, "Cao đại nhân, ngươi trong ngực cẩn giấu cái gì hảo đồ vật?" Sở Hưu tò mò đi lên trước, nghiêng đầu một chút, như cái phát hiện thần bí đồ chơi hải tử. Cao Viễn mặt xám như tro, thân thể cứng ngắc đến như là thạch điêu, không lúc đích. Sở Hưu cũng không thúc giục, chỉ là vươn tay, dễ như trở bàn tay theo Cao Viễn cái kia đã không có chút nào khí lực trong tay, đem cái kia run lẩy bẩy bổ câu đưa tin lấy ra ngoài. Hắn nâng bổ câu đưa tin, cầm tới trước mắt, cẩn thận chu đáo lấy nói, "Nguyên lai là con chim bổ câu à?" Đón lấy, hắn giống như là phát hiện cái gì, theo bổ câu trên đùi lấy xuống cái kia tiểu tiểu thùng thư. Hắn không có lập tức mở ra, mà chính là cầm ở trong tay tung tung, sau đó nhìn về phía Cao Viễn, vẻ mặt thành thật chỉ điểm, "Cao đại nhân, ngươi cái này không chuyên nghiệp. Loại này phổ thông bổ câu đưa tin, thể lực kém, phương hướng cảm giác cũng không mạnh, bay không được bao xa liền sẽ lạc đường, hoặc là bị chim ưng bắt đi. Mà lại, ngươi thư này ống cũng quá chói mắt." Sở Hưu lắc đầu, một bộ ngươi thật là một cái ngoài nghề tiết hận biểu lộ. Hắn đi xoay người, đối với ngoài cửa nói khẽ, "U Thất, cầm một cái bổ câu đưa tin tới." "Đúng, điện hạ." Rất nhanh, U Thất vô thanh vô tức xuất hiện tại cửa, trong tay mang theo một cái tinh xảo lồng chim. Lồng bên trong là một cái thần tuấn phi phàm màu tím đen bổ câu đưa tin, ánh mắt sắc bén, xem xét thì vật phi phàm. Sở Hưu chỉ cái kia hắc ác, nhiệt tình giới thiệu nói, "Cao đại nhân, ngươi nhìn, cái này con chim bổ câu gọi mặc ảnh là ta chuyên môn bồi dưỡng chủ loại, ngày đi nhìn dặm xa, có thể phân biệt tâm tình, ký ức lực siêu quần. Ngươi muốn đưa tin, dùng nó mới ổn thỏa." Nói xong, hắn vậy mà thật đem Cao Viễn biết cái kia thủ thư, đột vào hắc cấp trên đùi. Cao Viễn đã triệt để choáng váng, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải phát sinh trước mắt hết thảy. Không nhìn tin, cũng không hỏi hắn vì cái gì đưa tin. Còn thân mật giúp hắn đổi chỉ cường tráng bổ câu đưa tin. Điện hạ, ngươi. Xuyệt. Sở Hưu làm một cái im lặng thủ thế, sau đó đem cái kia hắc cấp đưa tới Cao Viễn trước mặt, nụ cười chân thành. "Cao đại nhân, đến, ngươi tự mình thả nó. Có lời gì, phải sớm điểm nói cho người trong nhà, miễn đến bọn hắn lo lắng nha." "Đúng rồi, nó rất thông minh. Ngươi cho nó nói địa điểm, nó liền biết hướng chỗ nào bay." Cao Viễn nhìn lấy cái kia thần tuấn tím đen bồ câu, lại nhìn xem Sở Hưu trên mặt cái kia thật thành đến cực hạn nụ cười. Một luồng hơi lạnh tràn ngập toàn thân, để hắn toàn thân đều nổi da gà lên. Bồ câu đưa tin dù thông minh, cũng không có khả năng nói bay chỗ nào thì bay chỗ nào, đều là xác định vị trí của dưỡng. Sở Hưu nói lời này, rõ ràng là đang đùa bỡn hắn, cũng biết hắn là hướng Đại Chu Ngọc Kinh thành gửi thư. Mà lại, cái này bồ câu có thể bay đến Ngọc Kinh thành, chẳng phải là nói đối phương sớm đã tại Ngọc Kinh thành sắp xếp thế lực. Cao Viễn tim đập loạn, vươn tay, run rẩy nhận lấy cái kia bổ câu đưa tin. Tại Sở Hưu cổ vũ nhìn soi mói, hắn dùng hết toàn thân lực khí, đẩy mở cửa sổ, đem bổ câu đưa tin ra sức ném ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Tím đen bổ câu đưa tin phát ra từng tiếng lượng hót vang, vỗ cánh bay cao, trong nháy mắt liền dung nhập vô biên hắc ám bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng, lần nữa lâm vào yên tĩnh giống như chết. Sở Hưu nhìn lấy bổ câu đưa tin biến mất phương hướng, hài lòng gật gật đầu. Hắn xoay người, đối với đã thất hồn lạc phách Cao Viễn, lộ ra một cái càng thêm nụ cười sáng lạn nói, "Cao đại nhân, lần này, ngươi có thể an tâm ngủ ngon giấc." Nói xong, hắn quay người rời đi, còn quan tâm vì Cao Viễn đóng lại cửa phòng. Ngoài cửa, truyền đến Sở Hưu nhảy cấm thanh âm. "Trợ giúp người cảm giác thật tốt. Phu hoàng nếu như biết rõ ta thiện chí giúp người, lấy giúp người làm niềm vui, nhất định sẽ khoa trương ta." Đại Chu, Ngọc Kinh thành, hoàng cung. Chu Cản tâm tình rất tốt. Hắn chắp tay đứng tại ấm áp như xuân ngự thư phòng bên trong, thưởng thức một bức mới được danh gia họa tác, trên mặt mang trí tuệ vững vàng nụ cười lạnh nhạt. Thừa tướng Mã Thừa Trạch đứng hầu một bên, lúc này, hắn đã biết được bệ hạ trước đó tự mình an bài, vuốt râu cười nói, "Bệ hạ kế này, coi là thật tuyệt diệu." Trên mặt nổi giống trống thua chiêng nên đón, cho cái kia Sở Hưu tối cao lễ ngộ, thiên hạ nhân sẽ chỉ ca tụng ta Đại Chu khí độ. Trong bóng tối lại khiến vương tướng quân tại thiết bích quan cho hắn một hạ mã uy, áp chế hắn nguyệt khí. Chu Cản xoay người, nhếch miệng lên một vệt ngạo nghễ nói, "Đây chỉ là đệ nhất bộ." Hắn bước đi thong thả tới đất đồ trước, ngón tay chỉ tại đại hạ cương vực thượng đạo, Sở Hưu lần này đến, tất nhiên sẽ tiếp tục giả ngây giả dại, tại tẩy trần yến phía trên, hắn chắc chắn trước mặt mọi người dâng lên cái kia cái gọi là quốc lễ cực điểm nhục nhã Đại Chu sở trường. Trước chém giết ta Đại Chu đại tướng, tiếp lấy lại đi sứ nhục nhã chấm. Đến lúc đó, chấm liền có thể nhờ vào đó lôi đình tức giận, danh chính ngôn thuận phát binh. Thiên hạ chư quốc, ai cũng không nói ra nửa cái không chữ. Mã Thừa Trạch không ngời, mặt mũi tràn đầy thán phục nói, "Vậy hạ thánh minh." Kể từ đó, đã chiếm ý, lại chiếm thế, đại hạ vâng vậy. Chu Càn hài lòng gật đầu, trong lòng càng thư sướng. "Sở Uy a Sở Uy, ngươi cho rằng phái cái phong nhi tử đến liền có thể đảo loạn bắn cờ. Thật tình cũng biết, ngươi đi mỗi một bước đều tại chấm tính toán bên trong. Người cái kia phong nhi tử, bất quá là chấm dùng tới mở chiến sự, dùng tốt nhất một quân cờ thôi." Đúng lúc này, một tên tiểu thái giám thần sắc khẩn trương bước nhanh chạy vào, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, thanh âm sắc nhỏ nói, "Bệ hạ, Thiết Bích Quan 800 dặm tử gấp báo. Chu Càn nụ cười trên mặt hơi chậm lại, mày nhăn lại. 800 dặm khẩn cấp. Vương Giai Hào đang dở trò quỷ gì? Bất quá là để hắn cho Sở Hưu một hạ mã uy, làm sao đến mức vận dụng tối cao đẳng cấp quân báo? Trình lên. Hắn ngữ khí bình thản, vẫn như cũ duy trì lấy đế vương thông dong. Tiểu thái giám hai tay run run, đem cái kia phong còn mang theo hàn khí tấu chương cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Đại thái giám tiếp nhận, đệ trình cho Chu Càn. Chu Càn triển khai tấu chương, ánh mắt đảo qua. Mới đầu, nét mặt của hắn còn rất bình tĩnh. Nhưng làm hắn đọc được hoàng kim buồn cầu man vương đột lợi đứng đầu hoàng kim đổ bê tông chờ chữ lúc, hô hấp của hắn đột nhiên dồn dập lên. Làm hắn nhìn đến Vương Giai Hảo tường tận miêu tả viên kia hoàng kim khô lâu đầu như thế nào ngâm tại huyết đông lạnh bên trong, như thế nào dùng cái kia lỗ chống hốc mắt nhìn chăm chú lấy hắn lúc, Chu Càn sắc mặt bắt đầu biến thành màu đen. Chương 126, quỷ dị y thuật, siêu phàm chiến lực, vu quốc bí mật lại hiện ra. Chương 126, quỷ dị y thuật, siêu phàm chiến lực, vu quốc bí mật lại hiện ra. Chu Càn tiếp tục nhìn xuống. Thần phụng khiêu khích giao đấu, không sai tặc thế hung mãnh, vẹn vẹn ra một vô danh tiểu tốt, hợp lại đoạn thần binh khí, lại hợp đoạn thần cánh tay phải. Sở Hưu dưới trướng có thể người, tinh thông kỳ hoàng chi thuật, tài năng như thần, cưỡng ép vi thần tiếp tục tay gãy, nói: "Hám hắn tại bất hiếu chi địa." Hắn dưới trướng thân vệ, người người đều có vạn phu bất đương chi dũng, một người trong đó đi bộ có thể truy tuấn mã, một tay bản cường chi thần lực. Hô trướng, một tiếng như lôi đình gào hét, chấn động đến toàn bộ đại điện ông ông rung động. Chu Càn lồng ngực kịch liệt chập trùng, bắp thịt trên mặt vặn vẹo cùng một chỗ, cặp kia nguyên bản tràn ngập trí tuệ cùng ngạo nghệ trong mắt, giờ phút này tràn ngập lửa giận ngập trời cùng phẫn nộ. Tất cả cung nhân tất cả đều tâm can run lên, cúi đầu, giảm bớt hô hấp, sợ chạm đến Chu Càn mi đầu. Ngự thư phòng bên trong, có thể nói là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mã Thừa Trạch kinh ngạc nhìn lấy Chu Càn, hắn rất ít gặp qua vị này hỉ nộ không lộ đế vương, lộ ra thất thố như vậy bộ dáng. Mỗi khi gặp lúc này, nhất định là phát sinh không nhỏ sự tình. "Vậy hạ?" Mã Thừa Trạch thăm dò tính nhẹ kêu một tiếng. Chu Càn không có trả lời. Hắn toàn bộ tâm thần đều đang nhớ lại vừa mới nhìn tờ báo. Mỗi một chữ đều hóa thành một thanh trọng truy, hung hăng nện ở hắn nhận biết phía trên. Vương Giai Hào là hắn tự tay cất nhắc hàng tướng, tuy nhiên tính tình ngạo mạn, nhưng võ nghệ siêu quần, tại toàn bộ đại chu quân bên trong đều xếp hàng đầu. Lại bị một cái vô danh tiểu tốt hai chiêu tay gãy. Làm sao có thể? Đây cũng không phải là võ nghệ cao thấp vấn đề, đây là nói mơ giữa ban ngày. Càng kỳ quái hơn chính là, gãy mất cánh tay, còn có thể làm chàng nối liền. Còn nói tính dưỡng 3 tháng, liền có thể khỏi hẳn như lúc ban đầu. Đây là y thuật. Cái này hắn mụ là thần tiên thuật pháp. Chu Càn hô hấp càng ngày càng nặng, ở ngực kịch liệt chập trùng, phản phất có một đầu nổi giận sư tử ở trong đó gào thét. Hắn ép buộc chính mình nhìn xuống. Vương Giai Hào bởi vì dùng tay trái viết, chữ viết vốn là viết ngoáy, đến cuối cùng càng là dốc hết ra đến cơ hồ không cách nào phân biệt. Làm cái kia đoạn đánh giá rốt cục trong mắt hắn thành hình lúc, Chu Càn đồng tử bỗng nhiên co vào. Thần xem người, trong ngoài không đồng nhất, kỳ hành điên cuồng, này tâm khó dò. Ôn hòa thuần lương chi bề ngoài dưới, dấu kinh thiên chi ác. Ký ngôn vi phụ phân ưu thực hành diệt quốc tiến hành. Nay không phải sứ thần, chính là lấy mạng chi ác quỷ vậy. Thần cả gan phỏng đoán, đại hạ bên trong, thất sinh cử biến. Kẻ này, tuyệt không phải bệ hạ sở liệu chi khí tử, chính là phệ chủ chi hung thú vậy. Xóa. Tấu chương tại Chu Càn trong tay bị bóp thành một đoạn, phát ra không chịu nổi gánh nặng giòn vang. Phệ chủ chi hung thú. Cái này năm chữ như cùng một đạo màu đen tiềm điện, bổ ra hắn sở hữu bảy mưu tính kế giả tượng, đem hắn tự phụ đánh đến vỡ nát. Mã Thừa Trạch mặt lộ vẻ lo lắng, chắp tay hạ thấp người khuyên giải nói, bệ hạ bất giận. Có thể hay không nói cho lao thần, đã xảy ra chuyện gì? Chu Càn bày hạ thủ nói, không sao. Vương Giai Hảo chỗ đó, xảy ra chút ngoài ý muốn. Mã Thừa Trạch gặp Chu Càn không muốn nhiều lời, liền kềm chế trong lòng hiếu kỳ, lui sang một bên, giữ yên lặng. Mà Chu Càn thì nhìn chằm chằm địa đồ phía trên đại hạ phương vị, hàm răng cắn đến lạc lạc rung động. Tuyệt không phải khí tử. Hắn nguyên lai tưởng rằng Sở Hưu là Sở Uy đưa tới một cái điên cờ, dùng để đảo loạn văn cờ, thử thăm dò hư thực. Bị Sở Uy tùy thời có thể vứt bỏ quân cờ. Hắn cũng chuẩn bị tương kế tiểu kế, an bài rõ ràng chiêu ám chiêu, đem con cờ này biến thành mở ra diện quốc chi chiến chìa khóa. Nhưng bây giờ, Vương Giai Hảo tấu báo nói cho hắn biết, cái này căn bản không phải một cái khí tử. Đây là một cái hất lên da dê ác lang, một đầu tránh thoát xiềng xích hung thú. Nó căn bản không theo bàn cờ quy củ đến. Nó trực tiếp xốc bàn cờ, còn muốn liên kỳ tay cùng một chỗ ăn hết. Chu Càn ở trong lòng lạnh hừ một tiếng nói, hoang đường. Hắn tại ngự thư phòng bên trong đi qua đi lại, mỗi một bước đều nặng nề mà dẫm ở trên thảm. Phản phất muốn đem phiền não trong lòng cùng không hiểu toàn bộ dẫm nát. Sở Uy, Sở Uy, ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì? Chu Càn không thể nào hiểu được. Sở Hưu làm hết thảy đều nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Càng la lật ngược hắn trước đó suy đoán. Trước đó đại hạ nhất chiến hủy diệt Bắc Man 10 vạn thiết kỵ, chém giết Man Vương đột lợi. Sự kiện này, hắn vốn là không tin. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng đột lợi thực lực. Năm đó hắn ngự giá thân trình, tập kết đại chu tinh nhuệ nhất quân đội, cũng chỉ là cùng đột lợi đánh cái ngang tay. Sau cùng cũng chỉ là dựa vào một trận đổ ước mới đổi lấy Bắc Man nhượng bộ cùng thần phục. Đại hạ dựa vào cái gì? Chẳng lẽ cái kia lão đối thủ Sở Uy trong bóng tối ẩn giấu cái gì đủ để phá vỡ chiến cuộc lực lượng? Nhưng nếu như thật có loại này lực lượng, vì sao trước đó đối Bắc Man quay rối một nhẫn lại nhẫn? Vì sao diệt đột lợi cùng hắn dưới trướng 10 vạn Bắc Man tinh nhuệ thiết kỵ về sau không quy mô lớn phản công? Vì sao muốn phái một cái điên nhi tử bỏ ra làm cầu hòa, còn phải đưa như thế lễ vật đến khiêu khích đại chu? Không hợp với lẽ thường. Hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Còn có cái kia Sở Hưu, Hắn không phải sắp bệnh chết tại Lãnh cung phế vật sao? Tại sao lại bị Cao Viễn cùng Vương Giai Hảo nói thành quái vật, hung thú? Làm sao dưới trướng hắn thân vệ, từng cái đều có vạn phù bất đương chỉ dũng? Một cái vô danh tiểu tốt liền có thể hai chiêu phế bỏ Vương Giai Hảo. Chi quân đội này là từ nơi đó xuất hiện? Đại hạ quân chế hắn rõ như lòng bàn tay, tuyệt không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn huấn luyện được dạng này một chi kinh khủng tinh nhuệ. Đại Chu Điệp Viên dò xét cũng đem đại hạ trên dưới thẩm thấu thành cái sàng. Nếu là có động tĩnh, hắn tất có thể biết được. Nhất làm cho hắn cảm thấy tim đập nhanh, là cái kia tài năng như thần y thuật, tay gãy phục tục. Đây không phải phàm nhân có thể có thủ đoạn. Chu Càn bỗng nhiên dừng bước lại, một cái hoang đường đến không nên là đế vương sẽ có suy nghĩ ở trong đầu hắn hiện lên. Yêu thuật, đại hạ chẳng lẽ cả ra cái gì yêu thuật? Đột nhiên, Chu Càn muốn lên chính mình vừa mới đăng cơ lúc, từng tại đế vương mật thất bên trong lật đến qua một bản tân bí sách cổ. Sách cổ bên trong ghi chép, đại hạ kiến quốc trước đó, mảnh kia thổ địa phía trên từng tồn tại một cái cường đại vu quốc, lấy vu cổ thuật nổi tiếng. Vu quốc nương tựa theo một chi không sợ vết đao, lực lớn vô cùng, sẽ không tử vong quân đội, chiếm đoạt hơn phân nửa thiên hạ, lập quốc hơn 400 năm. Thẳng đến một cái hư hư thực thực đại hạ khai quốc hoàng đế phụ thân thần bí nhân xuất hiện, truyền thuyết hắn nắm giữ thần lực, phá giải vu quốc chi kêu bất tử bất diệt vô địch quân đội, vu quốc lúc này mới đi hướng diệt vong. Từ đó, thiên hạ đại loạn, tiêu hùng nhiều lần ra, bách quốc tranh hùng. Vu quốc hủy diệt về sau, thiên hạ hào kiệt ảo ảo tuân hướng hiện tại đại hạ tây bộ dãy núi, cũng chính là năm đó vu quốc tổ địa. Hy vọng có thể tại vu quốc tổ địa tìm tới một số bí pháp vu thuật, cùng cái kia vấn luyện bất tử quân đội mới pháp, ý đồ xưng bá thiên hạ. Đương thời, Chu Cản còn tưởng rằng là giả sử tin đồn thú vị, rất là thú vị. Dù sao, cái này thiên hạ cái nào khai quốc hoàng đế, không đều là tự xưng thiên mệnh sở quy, tiên nhân hạ phàm. Giống đại hạ khai quốc hoàng đế loại này, tuyên dương chính mình phụ thân nắm giữ thần lực, đều tính toán thổi đến nhẹ, rất hàm súc. Nhưng bây giờ, nếu thật là giả sử, làm sao lại bị trải qua đại tiên hoàng trịnh trọng bảo tồn tại đại chu đế vương trong mật thất, lưu truyền đến bây giờ? Ý nghĩ này, như là một hạt kịch độc hạt giống, tại hắn trong lòng điên cuồng sinh nảy mầm, sinh trưởng tốt thành có gai dây leo, trong nháy mắt bỏ đầy toàn thân hắn. Chỉ có lời giải thích này mới có thể đem sở hữu không hợp lý sự tình xuyên kết hợp lại. Kinh khủng chiến lực, quỷ dị quân đội, cải tử hồi sinh y thuật. Sở uy lão hồ ly kia, có phải hay không tìm được cái gì tà môn ngoại đạo? Có phải hay không tìm được năm đó vu quốc xưng bá thiên hạ vu cổ thuật? Chương 127, đột nhiên xảy ra dị biến. Bồ Câu đưa tin kinh đế tâm. Chương 127, đột nhiên xảy ra dị biến. Bồ Câu đưa tin kinh đế tâm sở bị phát rồ, đem chính mình một cái nhanh bệnh chết nhi tử luyện thành một cái quái vật. Sau đó đem hắn phóng xuất, chuyên môn buồn nôn chính mình, cho mình một ngạt tới. Nhục nhã một phen chính mình về sau, lại tìm cơ hội hủy diệt đại chu. Bệ hạ, ngài thế nào? Mã Thừa Trạch gặp Chu Càn sắc mặt không ngừng biến hóa, càng là lộ ra vẻ sợ hãi, cái chán toát ra mồ hôi. Đã nhận ra không thích hợp, vội vàng lên tiếng, đánh gãy Chu Càn tự mình náo bổ. Theo trầm tư vòng xoáy bên trong rút ra tâm thần Chu Càn, vẻ mặt hốt hoảng một cái trước mắt. Sau đó liền tự giễu cười một tiếng, điều chỉnh lên tâm tình của mình. Thế gian này nào có cái gì vu cổ chi thuật? Nếu là thật có, hắn thân là đại chu hoàng đế, đã sớm tiếp xúc đến. Chu Càn lau mồ hôi chán, tự giễu cười một tiếng, trong lòng thầm mắng một tiếng, an ổn mấy năm, khôi phục nguyên khí, vậy mà không có trước đó nhuệ khí, ưa thích suy nghĩ lung tung. Vẫn là nói chấm đã có tuổi, cũng bắt đầu tướng tin quỷ thần chi thuyết rồi. Muốn đến, đây là sở uy tâm lý chiến. Đầu kia lão âm cẩu, thích nhất quyền mưu tính kế, xem ra hắn muốn dùng loại này giả thần giả quỷ thủ đoạn, để cho mình tự loạn trận cước. Nghĩ tới đây, Chu Càn tâm tư bình phục một số, đối Mã Thừa Trạch nói, Thái Khanh, ngươi nói, chấm có phải hay không có chút cũ rồi. Nhìn một phong tấu chương, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, lo trước lo sau. Nói, hắn đem Vương Giai Hảo đưa tới tấu chương đưa cho Mã Thừa Trạch. Mã Thừa Trạch tiếp nhận xiết thành một đoàn tấu chương, vuốt lên lúc, mở miệng trấn an nói, vậy hạ nói đùa, suy nghĩ lung tung, lo trước lo sau chính là nhân chi thường tình. Huống chi, nếu không phải như thế phỏng đoán, làm sao có thể nghĩ ra sách lược bài toán? Quốc sự hỗn loạn, thời gian trước bệ hạ kiên quyết tiến thủ, mặc dù lấy được không tiểu thành quả, nhưng cũng có suy nghĩ không chu toàn chỗ. Cũng ỷ vào bệ hạ hiền minh, kịp thời bổ cứu, để thai họa biến hảo sự, cái này mới có đại chu bây giờ cường thịnh. Mà mấy năm này bệ hạ gặp chuyện, mỗi lần trần nghĩ nghĩ lại, quốc sự xử lý đó là giọt nước không lọt. Bệ hạ, ngài đây cũng không phải là lão, là càng phát ra trầm ổn, đế vương quyền mưu vận dụng tự nhiên. Chu càng cao giọng cười to, vuốt ve tròm râu của mình, lộ ra tiêu căng chi ý mà nói lấy lòng lời nói Mã Thừa Trạch, đợi thấy rõ tấu chương phía trên trình bày sự tình, một gương mặt mo nhăn thành nếp nhăn. Cũng biết vì sao vừa mới bệ hạ tại sao lại lộ ra như vậy thất thố. Có thể trở thành đại chu tể tướng, văn thần chi thủ, Mã Thừa Trạch lao hồ ly này có thể nói là kiến thức rộng rãi, lao luyện thành thủ. Hắn suy nghĩ một phen, liền trầm trọng mở miệng nói, "Vậy hạ, đối phương này cử động, định là dùng mê hoặc nhân tâm thủ đoạn. Sở uy người này, thiện âm như quỷ kế, hắn phái một cái trước đó chưa bao giờ hiện sơn lộ thủy hoàng tử đi sứ. Càng là đưa vật như vậy làm quốc lễ, định làm xong sách lược bài toàn. Theo lão thần nhìn, đối phương nhất định là sớm nghiên cứu vương tướng quân tâm tính, đầu tiên là lấy lui làm tiến, chọc giận vương tướng quân, làm cho vương tướng quân đề nghị giao đấu. Đã thương vương tướng quân dũng manh tiểu tốt, nhất định là bí mật bồi dưỡng dũng manh tồn tại, không thể nào là tùy ý ủy nhiệm. Đến mức y thuật, tay gãy mà thôi, thời gian trước, chúng ta đại chu 100 năm trước cũng có ý đạo thánh thủ, tên là Tôn Miếu, bất quá hắn truyền thừa bị mất, lúc này đại hạ có như thế một cái ý đạo thánh thủ cũng không ngoài ý muốn. Chúng ta đại chu nhân tài xuất hiện lớp lớp, chỉ cần là âm mưu, là kế sách, tiếp thu ý kiến của chúng, thì có phá giải biện pháp. Không tệ. Thừa tướng cùng chấm muốn cùng đi. Chu Càn một lần nữa ngồi trở lại long ỷ, bình thản ung dung nói, Sở Uy muốn chơi, chúng ta thì lấy Sở Hưu bị cục, thật tốt so một lần. Mã Thừa Trạch cười chắp tay hạ thấp người nói, bệ hạ thánh minh. Sở Hưu một hàng, hành quân tốc độ chậm chạp, như du sơn ngoạn thủy, không giống xuất hành, rất là rêu rao. Theo Thiết Bích Quan đến Ngọc Kinh thành, ven đường châu quận quan viên, vốn là tức giận không thôi, lại đến biết rõ vương tướng quân sự tình, định sẽ tâm sinh phẫn hận, cho Sở Hưu chế tạo phiền phức. Lao thần đề nghị, để Sở Hưu cấp tốc vào kinh, không được chậm trễ, tránh cho tái sinh phiền phức. Chu Càn rất là công nhận gật đầu, Mã Thừa Trạch cùng hắn muốn cùng đi. Nguyên bản hắn dự định, Sở Hưu một đường thụ ngược đãi, truyền đại Chu Quốc Uy. Có thể hiện tại xem ra, Sở Hưu bên người hảo thủ tụ tập, rêu rao quá cảnh, như ven đường quan viên tài tử hảo kiệt đi lên tìm phiền toái, sẽ chỉ tự rước lấy nhục, cho Sở Hưu tặng đầu người, để hắn một đường dương ai, không thể lại để cho hắn tiếp tục. Một cái ý niệm trong đầu tại Chu Càn trong lòng thành hình, sắc cơ lộ ra, hắn thầm nghĩ trong lòng, giết chấm tâm phúc đại tướng, tặng buồn cầu nhục chấm, thương chấm dưới trướng hắn tướng, đáng giận, nhất định phải tại hắn đến Ngọc Kinh trước đó, đem hắn triệt để xóa đi. Hắn chuẩn bị xuống lệnh, điều động ám vệ cùng tử sĩ, tiềm phục tại bên đường, không tiếc bất cứ giá nào, đem Sở Hưu sứ đoàn vĩnh viễn lưu trên đường. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng cùng Mã Thừa Trạch thương nghị cụ thể an bài trong nháy mắt, cô, từng tiếng lượng chim hót theo ngoài cửa sổ truyền đến. Chu Càn cùng Mã Thừa Trạch vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái toàn thân tím đen, thần tuấn phi phàm bổ câu, chẳng biết lúc nào rơi vào ngự thư phòng song cửa sổ phía trên, chính vào đầu, dùng một đôi sắc bén ánh mắt đánh giá bọn hắn. Đây không phải đại Chu quân đội bổ câu đưa tin. Bên cửa sổ đứng đấy tiểu thái giám liền đội vàng tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đi bắt bổ câu. Ai ngờ cái này tím đen bổ câu lại không sợ người, mặc cho hắn theo trên đùi lấy xuống một cái tiểu thùng thư. Bệ hạ, cái này bổ câu bên trên có phong thư. Trình lên. Đúng, bệ hạ. Chu Càn tiếp nhận thùng thư, trong lòng nghi ngờ càng nặng. Hắn triển khai tấm kia mỏng như cánh ve tấm lụa. Phía trên chỉ có một hàng dùng cực nhỏ chữ nhỏ viết thì chữ, chữ viết hốt hoảng, nét chữ cứng cáp. Không phải điên, là ma. Vọng bệ hạ trói buộc các nơi, không cần thiết khiêu khích, truyền đại hạ quốc uy, thần chết không có gì đáng tiếc. Là Cao Viễn chữ viết. Chu Càn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cao Viễn là hắn tâm phúc trọng thần, đi sứ các quốc thuận buồn xuôi gió, tâm tư kín đáo, toàn thân là gan. Phong thư này, so vương giai hảo tấu báo càng làm cho lòng hắn kinh. Không phải điên, là ma. Liền Cao Viễn dạng này lão luyện thành thục, kiến thức rộng rãi Hồng Lư tự khanh, từ lần trước phong thư về sau, lần này càng là bị ra như thế kinh dị đánh giá. Không cần thiết khiêu khích. Đây rõ ràng là đang cảnh cáo, mà không phải nhắc nhở. Muốn đến, cái kia Sở Hưu triển lộ thủ đoạn, để Cao Viễn đều kiêng dè không thôi. Chu Càn mi đầu nhíu chặt, trong lòng cảm giác nặng nề. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một chuyện. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia thần tuấn tím đen bổ câu, lại cúi đầu nhìn một chút trong tay tấm lụa. Đây không phải đại chu, cũng không phải trong cung nuôi dưỡng bổ câu đưa tin. Vậy mà có thể bay thẳng vào trong cung, bay đến hắn ngự thư phòng. Cao Viễn cùng Sở Hưu đợi cùng một chỗ. Đại hạ sứ đoàn cao thủ đông đảo, định sẽ không tùy ý Cao Viễn thả bổ câu đưa tin. Chẳng lẽ? Trong ngay mắt, Chu Càn nghĩ đến một cái khả năng. Cái này tím đen bổ câu là đại hạ nuôi. Chương 128, một bổ câu truyền tin, đại chu hoàng đế trong lòng đại loạn, như kế hủy hết. Chương 128, một bồ câu truyền tin, đại chu hoàng đế trong lòng đại loạn, như kế hủy hết. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Chu Càn ánh mắt chết đính tại cái kia màu tím đen bồ câu phía trên. Nó không có tầm thường bồ câu đưa tin kinh hoàng, ngược lại ngửa đầu, dùng cặp kia to như hạt đậu mắt đen, bình tĩnh nhìn lại ngự thư phòng bên trong thiết tử. Một đạo đất bằng sấm sét tại Chu Càn não hải bên trong nổ tung, để hắn toàn thân đều khống chế không nổi rung động run một cái. Cái này con chim bồ câu là Sở Uy. Cao Viễn, hắn tâm phúc trọng thần, bước lên hẳn phải chết mạo hiểm, dùng Sở Hưu bồ câu đưa tới cho hắn một phong cảnh cáo hắn không cần thiết khiêu khích Sở Hưu mà tín. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ mặc kệ Cao Viễn viết thư toàn bộ quá trình, Sở Hưu nhìn không có nhìn ở trong mắt. Nhưng Cao Viễn đưa tin, Sở Hưu chẳng những không có ngăn cản, ngược lại còn hảo tâm cung cấp càng cấp tốc hơn, chính xác hơn đưa tin công cụ. Đại Chu cảnh cho dù là dưới trướng hắn ảnh long vệ nuôi bồ câu, cũng sẽ không bay thẳng đến hắn ngự thư phòng. Hắn Chu Càn đem đại hạ kinh đô thậm chí hoàng cung thẩm thấu thành cái sảng. Có thể Sở Uy đồng dạng tại hắn Ngọc Kinh thành, cùng hoàng cung đại nội bên trong sắp xếp không ít người. Nhìn một cái, liền trực tiếp có thể bay đến hắn ngự thư phòng bổ câu đều nuôi dưỡng đi ra. Lần này, không ẩn giấu, trực tiếp để bổ câu mang theo Cao Viễn mật tín đưa đến trước mặt hắn. Sở Uy không phải đang cảnh cáo hắn, là đang đùa bỡn hắn. Sở Uy đang dùng loại phương thức này, trần trụi nói cho hắn biết, ngươi tất cả bí mật, ngươi tất cả an bài, đều là ngươi tự cho là đúng, tại ta trước mặt, tất cả đều là trong suốt. Hắn hiện tại dám 100 khẳng định, trước đó hắn cho Vương Giai Hảo truyền tin sự tình, khẳng định liền bị truyền ra ngoài. Không phải vậy Sở Hưu cũng sẽ không ứng đối như thế nhẹ nhõm. Chu Càn cảm giác hô hấp của mình biến đến vô cùng khó khăn, trong lồng ngực giống như là bị rót đầy nóng hổi chỉ nước, trầm trọng mà nóng rực. Hắn ban đầu cho là mình là cao cao tại thượng kỳ thủ, quan sát bàn cờ, đem Sở Uy cùng Sở Hưu phụ tử đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng bây giờ hắn mới khinh khủng phát hiện, chính mình căn bản không phải cái gì kỳ thủ. Hắn rõ ràng là bị Sở Uy đặt ở lưu ly đèn bên trong, cung cấp Sở Uy thượng thức dế. Hắn tự cho là đúng mỗi một lần vỗ cánh kêu to, mỗi một lần hung ác công kích, tại phía xa đại hạ Sở Uy trong mắt, cũng chỉ là nhàm chán tiêu khiển. Đây là hắn hiểu rõ cái kia chỉ hiểu âm mưu quỷ kế, gìn giữ cái đã có thừa, không biết tiến thủ đại hạ hoàng đế sao? Vậy hạ, Mã Thừa Trạch thanh âm đem Chu Càn theo gần như sụp đổ trong suy nghĩ kéo lại. Hắn nhìn đến Chu Càn sắc mặt từ hắc chuyển xanh, lại từ xanh chuyển trắng, cái kia nắm tấm lụa tay, nổi gân xanh, run giống như là trong gió thu lá rụng. Chu Càn bỗng nhiên hoàn hồn, hắn hít sâu một hơi, nỗ lực tìm về đế vương trấn định, có thể mở miệng thanh âm lại mang theo chính hắn cũng không từng phát giác khàn giọng. "Thưa tướng." Hắn muốn nói gì, lại phát hiện chính mình cái gì đều nói không nên lời. Trước đó tất cả kế sách, tất cả an bài, tại thời khắc này đều thành chê cười. Sở Hưu đã dám để cho Cao Viễn đưa tin, đã nói lên hắn đã sớm ngờ tới chính mình sẽ có phản ứng, đồng thời đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Lần này, muốn là hắn sai người đạo thủ, phía trước chờ đợi, tuyệt đối không phải một cái suy nhược có thể tùy ý giết sứ đoàn, mà chính là một cái mở ra miệng to như chậu máu thâm uyên. Chính mình phải đi ra những cái kia ám vệ cùng tử sĩ, chỉ sợ liền đối phương ảnh tử đều sợ không tới, liền sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Đến lúc đó, chính mình tổn binh hao tướng không nói, sẽ còn bị Sở Hưu nắm được án, ngồi bưng đại chu bội bạc, ý đồ mưu hại sứ thần tội danh. Đến lúc đó, đại hạ lại coi đây là lấy cớ hiệu triệu thiên hạ, hợp nhau tấn công, chính mình đem về trước mặt người trong thiên hạ, thua thất bại thảm hại. Thật ác độc tính kế. Tốt độc Dương Nưu. Chu Cản chỉ cảm thấy một cỗ khí huyết bay thẳng trán, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Hắn không phải sợ Sở Hưu dưới trướng sứ đoàn võ lực, mà chính là sợ loại này bị Sở Uy hoàn toàn nhìn thấu, Sở Hưu hành động đều bị dự đoán cảm giác bất lực. Đây là một loại tình báo bị hoàn toàn nghiền ép bất lực. Hắn lại nhìn về phía trong tay tấm lụa, câu kia không phải điền, là ma giờ phút này lộ ra như thế trắng xám. Cao Viễn vẫn là quá ngây thơ rồi. Sở Hưu thế này sao lại là ma? Đây rõ ràng cũng là một cái đem nhân tâm đùa bỡn đến cực hạn, đem tất cả mọi người coi là đồ chơi quái vật. Mà con quái vật này, sau lưng bị một cái hố xem xét hắn hết thảy mọi người chỗ thao túng. Đối phó hắn, đối phó Đại Chu, càng là thuận buồm xuôi gió. Mã Thừa Trạch gặp Chu Càn thân hình lắc lư, liền vội vàng tiến lên một bước, mặt dầu gì nói, "Bệ hạ, ngài lòng thể quan trọng." Chu Càn khoát tay áo, chống đỡ long ỷ tay vịn, chậm rãi ngồi xuống. Tấm kia tượng trưng cho chí cao vô thượng quyền lực long ỷ, giờ phút này lại làm cho hắn cảm giác không thấy chút nào ấm áp. Hắn nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, trong mắt căm giận ngút trời đã bị một loại càng thâm trầm kiêng kỵ thay thế. Hắn nhìn lấy Mã Thừa Trạch, từng chữ nói ra, thanh âm cũng lớn, lại lộ ra một cỗ không được xía vào quyết tuyệt nói, chuyển trầm ý chỉ. Sở Hữu nhằm vào đại hạ sứ đoàn hành động, toàn bộ hủy bỏ. Ven đường châu quận bất kỳ người nào không được lấy bất kỳ lý do gì, trước đi quấy rối, khiêu khích. Để đại hạ sứ đoàn an an ổn ổn đến Ngọc Kinh thành tới. Mã Thừa Trạch trong lòng rung mạnh. Tuy nhiên hắn không biết tấm kia tiểu tiểu trên tơ lụa viết cái gì, nhưng làm cho bệ hạ trong chớp mắt ngắn ngủi bên trong, lật đổ trước đó tất cả bố trí, làm ra 180 độ đại chuyển biến, có thể thấy được nội dung của nó là bực nào nghe rợn cả người. Vị này đa mưu túc trí tể tướng không có hỏi nhiều một chữ. Hắn biết, có một số việc, không biết so biết muốn tốt. Lao thần, tuân chỉ. Mã Thừa Trạch không người lĩnh mệnh, chậm rãi thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Lớn như vậy ngự thư phòng bên trong, lần nữa chỉ còn lại có Chu Càn một người. Hắn ngồi liệt tại trên long ỷ, cảm giác khí lực toàn thân đều bị rút sạch. Hắn ngẩng đầu, mắt nhìn cái kia vẫn như cũ dừng ở song cửa sổ phía trên màu tím đen bồ câu. Giờ khắc này, cái kia con chim bồ câu dường như đọc hiểu hắn ánh mắt bất lực, dường như hoàn thành chính mình sứ mệnh, trải sửa lại một chút lông vũ, sau đó vỗ cánh vừa bay, biến mất tại bên trên bầu trời. Thật đúng là, tới lui tự nhiên a. Chu Càn khẽ miệng kéo ra một cái so với khóc còn khó coi hơn độ cong, lẩm bẩm nói, "Chấm hoàng cung, chấm ngự thư phòng, nhất định thành một cái xuất sinh đều có thể tới lui tự nhiên hậu hoa biên." Chu Càn cảm thấy một loại trước nay chưa có nhục nhã cùng run rẩy. Hắn đột nhiên cảm giác được, cái này ấm áp như xuân ngự thư phòng bên trong, bốn phương tám hướng đều giống như có vô số ánh mắt đang ngó chừng hắn, đang cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Nếu như Sở Uy biết Chu Càn thời khắc này cảm thụ cùng ý nghĩ, chắc chắn xách bầu rượu, cùng Chu Càn phải say một cuộc. Say sau ôm Chu Càn khóc ròng ròng hô, "Lão ca, vẫn là ngươi hiểu ta à? Ta chính là cảm giác này. Có điều, ngươi đừng nghĩ lung tung là ta được hay không? Ngươi hiểu ta, ta không có bản lãnh lớn như vậy. Đây đều là cái kiêm lịch tử a, cái kiêm lịch tử hành động. Ô ô ô, ngươi biết ta có bao nhiêu sợ hãi sao?" Ngay tại Chu Càn lâm vào đối chính mình năng lực hoài nghi lúc, một tên tiểu thái giám thần sắc khẩn trương, không để ý trong cung quý củ, mở ra hai chân ra sức chạy chạy vào, cùng âm thanh hô, "Bệ, bệ hạ." Chương 129, Sở Uy cười điên rồi, "Lão thất phu, nhìn ta nhi làm sao đem ngươi mặt giẫm tại trên mặt đất ma sát." Chương 129, Sở Uy cười điên rồi, "Lão thất phu, nhìn ta nhi làm sao đem ngươi mặt giẫm tại trên mặt đất ma sát." Chu Càn giờ phút này tâm phiền ý loạn, nghiêm nghị quát nói, "Thì thế nào?" Tiểu thái giám bị dọa đến run một cái, nằm rạp trên mặt đất, đầu cũng không dám nhấc, dùng thanh âm run rẩy nói, "Khởi bẩm bệ hạ, An Dương huyện." An Dương huyện vừa mới truyền đến cấp báo, "Đại hạ sứ đoàn." "Ngừng." Cựu hoàng tử Sở Hưu bao xuống An Dương thành lớn nhất tiểu lâu Túy Tiên lâu ngay tại đại yến khách mời, trong thành Sở Hưu thân sĩ nhân vật nổi tiếng, văn nhân mời khách, tận ở trong đó. Hắn còn nói, hắn muốn mượn này cơ hội tốt, lấy thi hội hữu, quảng giao thiên hạ hảo kiệt, tuyên dương. Tuyên dương Đại Chu cùng đại hạ trăm năm hữu nghị. Kết cờ cờ ý tờ TT. Chu Càn trong tay tấm lụa, bị hắn đại lực nắm ra tiếng vang, càng là tuyến tự rối loạn, rách nát không chịu nổi. Thần sắc không ngừng biến hóa Chu Càn, từ trong hàm răng gạt ra bốn chữ: "Tự rước lấy đủ." Sau đó, hắn liền nhận mệnh nhắm mắt lại, thần sắc bình thản khoát tay nói: "Chớ biết, đi xuống đi." "Đúng, bệ hạ." Tiểu thái giám không có nên đón đến Chu Càn như mưa rông gió bão nộ hỏa, trong lòng may mắn lui ra ngoài. Chu Càn ném đi tấm lụa, vuốt vuốt mi tâm của mình, trong lòng cười lạnh liên tục nói: "Quả nhiên, quả nhiên. Sở Uy ngươi cái lao âm cẩu, đã sớm mưu đồ tốt đây hết thảy. Đại hạ lấy văn lập quốc, văn phong cường thịnh. Ha ha, lấy thi hội hữu." thật sự là dễ nói tử. Ngươi là một lòng muốn đem đại chu thể diện dẫm tại dưới lòng bàn chân a. Đáng tiếc, lần này ngươi đoán sai chấm. Chấm mấy năm này tu thân dưỡng tính, không còn trước kia tự đại xúc động. Đáng tiếc, chấm ý chỉ hạ đã chậm, không phải vậy, ngươi cái mưu này xác định sẽ không thành công. Có điều, cũng liền cái này một lần cuối cùng. Chỉ lần này. Chu Càn mở mắt, mắt rồng như vực sâu, uy thế ngàn vạn, khôi phục trước kia cường quốc bá chủ tư thái. Chu Càn thu đến An Dương huyện cấp báo đồng thời. Đại hạ kinh thành, dưỡng tâm điện. Liên quan tới thiết bích quan mật báo, cũng thông qua đại hạ tuyệt mật con đường, vượt qua ngàn dặm gió tuyết, bày tại sở uy trên long án. Phần này mật báo, ý càng đến làm cho người giận sôi. Theo Vương Giai Hảo như thế nào vênh báo tự đắc đố lại đường, đến U Linh thị vệ như thế nào hai chiêu đoạn hắn cánh tay. Theo Sở Hưu như thế nào trách trời thương dân cường hành cứu chữa, đến hắn như thế nào dùng tình xảo y thuật, đem Vương Giai Hảo tay gãy hoàn mỹ tiếp tục. Thậm chí ngay cả Vương Giai Hảo sau cùng câu kia khô cằn thuận buồm xuôi gió cùng dưới trướng hắn biên quân cái kia hôn tạc hoảng sợ cùng mở mịt thân sắc, đều miêu tả đến phát huy vô cùng tinh tế. Trường ấn thái giám Vương Đức Phúc đứng ở một bên, khóe mắt liếc qua một mực liếc qua chính mình bệ hạ, trái tim nâng lên cổ họng. Hắn trông thấy bệ hạ đầu tiên là cau mày, sau đó miệng hơi hơi mở ra, đó lấy một loại cổ quái ửng hồng bò lên trên tâm kia uy nghiêm mặt. Ha, một cái ngắn ngủi mà quái dị âm tiết theo sở uy trong cổ họng ép ra ngoài. Ngay sau đó, ha ha, ha 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 ha. Đinh Hai nhức góc tiếng cười điên cuồng, không có dấu hiệu nào tại ngự thư phòng bên trong nổ tung, như trên xà nhà có cho bụi, chỉ sợ đều phải kinh hãi gì rào rơi xuống. Vương Đức Phúc bị bất thình lình tiếng cười dọa đến khẽ run rẩy, kém chút sủi lơ trên mặt đất. Hắn chưa bao giờ thấy qua bệ hạ cười đến như thế. Làm càn, như thế thoải mái, như thế. Tố chất thần kinh. Dù là năm đó bệ hạ theo Cửu Long đoạt đích bên trong thắng được, thoải mái cười to, cũng không có cười như vậy tùy ý làm vậy, có sai lầm long dục cụ. Sở Uy bỗng nhiên từ trên long ỷ đứng lên, một bả nhấc lên cái kia phần mật báo, giống như là nắm lấy một phần thiên hàng thần vật, tại ngự thư phòng bên trong đi qua đi lại, vừa đi vừa cười như điên lấy, tốt, tốt. Thật không hổ là chấm hiếu thuận nhất nhi tử a. Xinh đẹp, làm được quá đẹp. Hắn một tay lấy mật báo đập vào Vương Đức Phúc trong ngực, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nước miếng văng tung tóe nói, ngươi xem một chút. Vương Đức Phúc, ngươi có trông thấy được không? Chu Cản lao thất phu kia phái ra hàn tướng, bị con ta dưới quyền một vô danh tiểu tốt, hai chiêu thì phế đi. Phế đi về sau đâu? Con ta còn đem hắn chữa lành. Không cho trị, quả thực là cho đẻ lại chữa khỏi. Sở Uy hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to, cười đến nước mắt đều mau ra đây, tùy ý vui sướng hét lớn, đây là cái gì? Cái này gọi đánh gãy chân chó của ngươi, lại cho ngươi nối liền, còn muốn ngươi ngoắc ngoắc cái đuôi nói cảm ơn. Chu Tâm, cái này hắn mụ mới gọi Chu Tâm a. Nói, Sở Uy hướng về Đại Chu Ngọc Kinh thành phương hướng, tay một chỉ, miệng hơi mở, thì bá bá lên, lao thất phu, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Những năm này không phải hạ chỉ đối chấm la lối om sòm, cũng là triển khai quân biên cảnh, đe dọa chấm, uy hiếp chấm, để chấm ăn ngủ không yên. Ngươi lợi hại, chấm đấu không lại ngươi. Ngươi xem thường chấm, chấm nhịn. Ngươi nhưu, ngươi tại sao lại bị con ta tiêu diệt uy phong? Lao thất phu, nhìn ta nhi lần này làm sao đem ngươi mặt dẫm tại trên mặt đất ma sát? Vương Đức Phúc ôm lấy cái kia phần mật báo, nhìn lấy Sở Uy như lưu manh một dạng chửi rủa lấy, vội vàng cho chúng quanh cung nhân nháy mắt, để bọn hắn lui xuống đi. Miễn cho Sở Uy có càng thêm không chịu nổi tư thái triển lộ người trước, ảnh hưởng Long Uy. Đồng thời, hắn trong lòng đầu đen rau muốn nói, cái này mật bảo không có trở về trước, vậy hạ ngài mỗi ngày mắng cựu điện hạ làng lịch tử, muốn hại chết ngươi, hại chết đại hạ. Hiện tại, ngài mở miệng một tiếng con ta, mở miệng một tiếng hiếu thuận, chật trưởng, mặt biến đến thật nhanh, đế vương tâm, hải lý chấm a. Đầu đen rau muốn về đầu đen rau muống, hắn cứng đờ khẽ động khoe miệng, nỗ lực gạt ra một cái gượng ép đủ cười, phụ hòa nói, là, a bệ hạ, cựu điện hạ, hiếu tâm đang khen, vì bệ hạ ngài đại đại xả được cơn giận. Ác khí, cái này nào chỉ là ra ác khí. Sở Uy bỗng nhiên dừng bước, hai mắt tỏa ánh sáng, thần thái phi dương, dường như trẻ 20 tuổi. Hắn mặt mày hớn hở nói, đây là để thiên hạ nhân biết. Chấm nhi tử, cho dù là ném ở lãnh cung bên trong tầm thường nhất một cái, hắn dưới trướng tiểu tốt, đều so đại chu tinh nhuệ nhất hãng tướng cường 100 lần. Đây là tại nói cho toàn thiên hạ. Ta đại hạ, không thể đủ. Hắn càng nói càng hưng phấn, vung lên long bảo, ý khí phong phát nói, chuyển chỉ. Nghĩ chỉ. Cửu hoàng tử Sở Hưu, đi sứ đại chu, chuyển ta quốc uy, lớn mạnh ta của tâm, công tại xa tác. Thường hoàng kim và lượng, gấm vóc ngàn thớt, ngọc như ý chẳng đúng. Lập tức đem thiết bích quan sự tình, chiêu cáo triều chính. Để đầy triều văn võ, để kinh thành bách tính tất cả xem một chút, đều nghe một chút. Chấp cửu hoàng tử, thật lao cửu, là bực nào chẳng hay, là như thế nào vì quốc phân ưu, vi phụ giải sầu. Vương Đức Phúc liền vội vàng không người đáp, nô tài. Nô tài tuân chỉ. Hắn trong lòng âm thầm tiêu khổ, chuyện này. Có thể như thế tuyên dương sao? Lần trước cửu hoàng tử dâng lên Trần Khánh Chi đầu tức giận đến Đại Chu trực tiếp triển khai quân 20 vạn tại biên cảnh. Lần này đi sứ Đại Chu, trực tiếp tại nhân ra biên cảnh để người ta đại tướng cánh tay chặt, lại cho nối liền, cái này tuyên dương ra ngoài, Đại Chu bên kia còn không phải vỡ tổ. Sợ không phải đến trực tiếp xuất quân đánh tới a. Có thể Vương Đức Phúc nhìn lấy Sở Uy bộ kia cao hứng bừng bừng bộ dáng, đó là một chữ cũng không dám quên. Trung tâm khuyên can cùng giữ lại tiểu mệnh, hắn nhưng là biết làm sao chọn. Rất nhanh, Sở Uy ý chỉ cùng Tiết Bích quan tin chiến thắng như là một trận quân phong, bao phủ toàn bộ đại hạ triều đường cùng kinh thành. Tất cả mọi người mộng. Chương 130, cái này gọi tin chiến thắng. Bách tính cuồng hỉ, huynh đệ hối hận đứt ruột. Chương 130, cái này gọi tin chiến thắng. Bách tính cuồng hỉ, huynh đệ hối hận đứt ruột. Toàn bộ đại hạ kinh thành, tựa như một miệng bị thiêu đến nóng hổi chảo dầu. Bị Sở Uy cái kia đạo ý chỉ cùng cái kia phần tin chiến thắng hung hăng dội tiến vào một bầu nước lạnh. Xoát một tiếng, váng dầu vang khắp nơi, sóng nhiệt ngập trời. Đầy chiều văn võ, có một cái tính toán một cái, tất cả đều choáng váng. Đặc biệt là phủ bên trong sống an nhàn sung sướng tướng công đại nhân, đang nhìn hết trong tay cái kia phần có thể xưng ly kỳ tin chiến thắng về sau, phản ứng đầu tiên đều là móc móc lỗ tai, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Tin chiến thắng, cái này hắn mụ gọi tin chiến thắng. Cửu hoàng tử Sở Hưu, tại địch quốc biên cảnh, hai chiêu phế đi nhân gia trấn quan đại tướng Vương Giai Hảo cánh tay. Sau đó, án lấy nhân gia, cưỡng ép chữa lành. Sau cùng, Vương Giai Hảo còn phải cung cung kính kính đem bọn hắn đưa ra quan. Đây là cái gì thao tác? Ai có thể xem hiểu? Ai dám xem hiểu? Cái này căn bản không phải đi sứ, đây là trần trụi chạy đến người cửa nhà, quặp nhân ra một cái vang dội cái tát, sau đó lại nổ nước miếng, sau cùng còn buộc nhân ra nói đánh thật hay. Còn như vậy trắng trợn tuyên dương. Đây không phải đổi tới bức đại chu khai chiến sao? Sở Uy điên rồi. Vẫn là cái kia cửu hoàng tử Sở Hưu điên rồi. Tiếp vào thánh chỉ cùng tin chiến thắng quan viên nhóm, phản ứng đầu tiên là hoang đường, là không thể tin. Nhưng làm trên thánh chỉ cái kia sáng loáng thưởng hoàng kim bạc lượng, gấm vóc ngàn thất cùng chiêu cáo triều chính, lấy do quốc uy chữ, đâm đến bọn hắn ánh mắt đau nhức lúc, bọn hắn mới tin tưởng. Bệ hạ, là chăm chú. Bệ hạ không chỉ có không cảm thấy chuyện này hoang đường, ngược lại còn lấy làm tự hào, muốn trắng trợn tuyên dương. Trà quán tiểu quán bên trong, thuyết thư tiên sinh nhóm lấy được mới nhất kịch bản từng chuyện mà nói phải là nước miếng tung bay, mặt mày hớn hở. Đầu đường cuối ngõ uống vào tách trà lớn người bình thường, nghe được tin tức này, thì hưng phấn tột đỉnh, trời long đất lở nghị luận lên, nghe nói không. Cựu điện hạ tại thiết bích quan, đem cái kia họ Vương Chu tướng cánh tay chặt. Ta nghe phiên bản là, cựu điện hạ không có độc thủ, là hắn thủ hạ một cái thị vệ, hai chiêu thì giải quyết. Người nào chặt không trọng yếu, mấu chốt là đằng sau. Cựu điện hạ trạch tâm nhân hậu, lại tự tay để người ta cánh tay cho nối liền. Nghe nói thủ pháp tài năng như thần, cái kia Chu tướng cảm động đến rơi nước mắt, tại chỗ cúi đầu liền bái. Đánh rắm. Cái gì cảm động đến rơi nước mắt, ta ba cứu mộ gia nhị cô phụ nhà hàng xóm tại binh bộ làm cảnh sát, hắn nói cái kia Chu tướng là dọa đến sợ chết khiếp, khóc hô hào đưa cựu điện hạ đi. Chúng ta đại hạ cuối cùng xả được cơn giận. Kinh thành dân chúng cũng mặc kệ cái gì quan hệ ngoại giao lễ nghi, bọn hắn chỉ nghe hiểu một mặt nhất đạo lý, đại hạ hoàng tử ở bên ngoài đem địch quốc đại tướng quân đánh, đánh xong còn bình yên vô sự, đây chính là ưu. Dân gian dư luận, tại người có quyết tâm tôi thúc giới, bày biện ra nghiêng về một bên cùng nhiệt. Sở Hữu tên, tại kinh thành biến mất 2-3 tháng sau, xuất hiện lần nữa, liền trở thành đại hạ anh hùng. Tứ hoàng tử phủ, tư phòng. Cùng ngoại giới huyên náo khác biệt, cái này bên trong an tĩnh đến có thể nghe được ngoài cửa sổ tuyết hoa bay xuống thanh âm. Tứ hoàng tử Sở Mặc, một bộ áo trắng, lặng lặng mà ngồi tại bàn cờ trước. Trước mặt hắn, bày biện một ván cờ tướng tàn cục. Một tên mang theo kính mắt, an mặc tiểu văn sĩ trung nhân nhân, đem một phần viết đầy tình báo trăng giấy, cung kính đặt ở bàn nơi hẻo lánh, sau đó im ắng lui đi ra ngoài. Sở Mặc không có đi nhìn cái kia phần tình báo. Hắn chỉ là duỗi ra ngón tay thon dài, theo hộp cờ bên trong, cầm bút lên một cái tầm thường nhất màu đen binh tốt. Trước đây không lâu, hắn cùng Lao Thất Sở Du đạt thành chung nhận thức, liên thủ đem cái này viên binh tốt đẩy đi ra, đẩy hướng đứng mũi chịu sào, để hắn đi làm cái kia thanh dùng tốt nhất đao. Cho dù người kia mang tới hoàng kim xương đầu làm quốc lễ, cũng vẫn như cũ coi là cái này viên binh tốt hoặc là xếp tại đại chu, trở thành mở ra chiến sự dây dẫn nổ. Hoặc là coi như may mắn trở về, cũng tất nhiên nguyên khí đại thường, không đủ gây sợ. Bọn hắn tự nhận là hết thảy tất cả đều tại bọn hắn trong tính toán. Nhưng là bây giờ, Sở Mặc cúi đầu, nhìn lấy đầu ngón tay cái viên kia lạnh buốt quân cờ. Cái này viên binh tốt, không có dựa theo hắn dự thiết lập bất luận cái gì một con đường đi đi. Nó không chỉ có không chết, ngược lại lấy một loại dã man nhất, lớn nhất không thể nói lý phương thức, mạnh mẽ đâm tới, vọt thẳng sụp đổ địch nhân phòng tuyến, đồng thời còn tại địch nhân trên trận địa, diệu võ dương ai. Vẫn là cảm giác quen thuộc a. Con cờ này, cho dù ở bên ngoài, vẫn như cũng là cái kia sốc bàn cờ, đem người đánh cờ cùng một chỗ lôi xuống nước chôn cùng tên điên. Sở Mặc trên mặt lại một lần đã mất đi loại kia trí tuệ vững vàng thông dong. Hắn tất cả mưu đồ, tất cả bố cục đều là xây dựng ở đối nhân tính thấy rõ cùng đối với thế cục tinh chuẩn phán đoán phía trên. Có thể Sở Hưu hành động, mỗi lần đều vượt ra khỏi nhân tính cùng cục thế phạm chủ. Vậy căn bản không hợp logic. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ u ám bầu trời, tự lẩm bẩm, thanh âm nhẹ chỉ có chính mình có thể nghe thấy. Chúng ta có phải hay không từ vừa mới bắt đầu thì sai vô cùng. Thất hoàng tử phụ đệ, Mạc Cát, vẫn như cũng là Sở Du thích nhất tà âm. Vẫn như cũng là hắn thích nhất vũ nữ, dãy ruột như là thủy xà bằng eo. Sở Du nằm nghiêng tại phủ lên thật dày da hồ trên giường êm, khi mắt, trong tay bưng một chén tây vực tiến cống rượu nho, vẫn như cũng là bộ kia túy sinh mộng tử bộ dáng. Một tên người hầu, thần sắc khẩn trương, xài bước đi vào bên cạnh hắn, đưa lô thai nói nhỏ vài câu. Sở Du bưng chén rượu tay, manh liệt lắc một cái. Đỏ thâm tiểu dịch đổ đi ra, nhuộm đỏ hắn danh quý màu trắng da hồ. Hắn giống như là bị châm nhói một cái, đông nhiên ngồi thẳng người, nguyên bản mê ly ánh mắt, trong nháy mắt biến đến thư thái vô cùng. Hắn phất phất tay, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, tất cả đi xuống. Tiếng nhạc im bặt mà dừng, vũ nữ và nhạc sĩ nhóm như được đại xá, không người lui ra. Lớn như vậy loan các bên trong nháy mắt chỉ còn lại có một mình hắn. Vừa rồi còn khiến người ta cảm thấy ấm áp như xuân gian phòng, giờ phút này lại một lần để hắn cảm thấy một trận không hiểu hàn ý. Sở Du nhìn lấy trên mu bàn tay điểm này tinh hồng vết rượu, giống như là thấy được huyết. Hắn nhớ tới ngày ấy, tứ ca Sở Mặc tấm kia bình tĩnh mặt, đã nói với hắn mà nói, đại chu là hoàn mỹ tảng đá. Hoàn mỹ? Cái này hắn mụ kêu xong mỹ, Sở Hưu rõ ràng là một thanh ra khỏi vỏ thì uống máu, liền chủ nhân cũng dám vẻ tuyệt thế hung đao. Đại Chu khối kia hoàn mỹ tảng đá, vừa đụng phải cây đao này thì vỡ nát đao nhận. Bọn hắn cho là mình là cầm đao người, có thể hiện tại xem ra, bọn hắn bất quá là đem cây đao này theo trong vỏ đao rút ra. Mà cái kia thanh phong đao, ai cũng cầm không được, bốn phía chém lung tung, chém vào tất cả mọi người máu thịt bé bét. Sở Du trên trán, dịn ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn luôn luôn sinh tồn triết học, cũng là vô dụng cũng là vô hại cũng là cách tất cả phiền phức càng xa càng tốt. Nhưng lúc này đây, hắn là gan lại lớn như vậy một lần, liền tự tay chế tạo một cái phiền phức ngập trời. Một cái hắn hoàn toàn không cách nào dự đoán phiền phức. Hắn cảm giác mình tựa như một cái tại bên vách núi đùa lửa hải tử, không cẩn thận đem toàn bộ rừng rậm đều cho điểm. Mà chính hắn cũng lúc nào cũng có thể bị trận này đại hỏa thôn phệ. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp, nhất định phải rời cái này cái lao cựu xa xa, càng xa càng tốt. Lao Từ nói lời, cút sang một bên đi. Đương thời thì không nên trêu chọc lão cựu, đương thời liền nên dựa theo chính mình nghĩ, chạy xa xa. Sở Du đông nhiên đứng người lên, trong phòng nôn nóng đi qua đi lại, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Ra bệnh, không được, quá tận lực. Ra kinh, càng không được. Lúc này thời điểm rời đi kinh thành, không phải rõ ràng nói cho tất cả mọi người hắn tâm hỏng sao? Hắn cảm giác mình bị một tấm vô hình lưới lớn bao bọc lại, vô luận như thế nào dãy rủa, đều chỉ sẽ càng quấn càng chặt. Hắn sớm biết lão cựu là như thế cái quái vật, làm sao lại não tử phát bệnh, nghe lão tử mê hoặc, đi trêu chọc cái này quái vật đây. Chương 131, Hắc Hoa Kỹ bản vẽ tới tay, mở ra cách mạng công nghiệp. Chương 131, Hắc Hoa Kỹ bản vẽ tới tay, mở ra cách mạng công nghiệp. Đại Chu cảnh nội, An Dương huyện. Túy Tiên lâu. Sở Hưu ngồi tại chủ vị, trên mặt mang thuần lương nụ cười vô hại. Hắn cũng không biết, chính mình một cái hiếu thuận cử động, cho xa tại kinh thành các ca ca mang đến hạng gì to lớn tinh thần trùng kích. Hắn đang ngồi ở vị trí bên cửa sổ, có chút hăng hái nghe dưới lầu trong đại sảnh, những cái kia bản địa văn nhân mực khách nhóm cao đàm phát luận, ngâm thơ tác đối. Nhìn lấy bọn hắn muốn biểu dương Đại Chu văn thải cao hơn đại hạ tiêu căng tư thái, trong ánh mắt đầy là chân thành cổ vũ. Cao Sa ngồi ở trong góc, mặt xám như tro, nhìn lấy cái kia tại ôn tồn lễ độ cửu hoàng tử, chỉ cảm thấy toàn thân rẽ run. Hắn không nghĩ ra, cái này quái vật đến cùng muốn làm gì? Tại địch quốc trên địa bàn, như thế rêu rao, hắn thì không sợ chết sao? Còn có bọn này Đại Chu văn nhân mực khách, đọc sách đọc choáng váng sao? Không biết cái này quái vật khủng bố cỡ nào sao? Con đuổi tới chạy tới muốn chết tìm hai bạn. Đúng lúc này, Sở Hưu bên hai, chỉ có một đạo hắn có thể nghe thấy êm thai âm thanh vang lên, đinh. Kiểm chắc đến ký chủ tại quốc khác biên cảnh khiêm tốn hữu lễ, biểu dương đại hạ quốc uy, Đại Chu hoàng đế hoảng sợ bất an, bát man chấn động kiếp sợ, phụ hoàng tâm tình cực độ vui vẻ, mặt rồng cực kỳ vui mừng, tại dưỡng tâm điện bên trong cười như điên không ngừng, mắng thoải mái đồng địa. Hiếu tử nhiệm vụ, phụ thân tóc trắng đã vượt mức hoàn thành. Vấn đề giải quyết trình độ phán định, hoàn mỹ. Phụ hoàng tâm tình phán định, vui vẻ đến tăng mạnh. Chúc mừng ký chủ, ngài lại một lần vi phụ phân ưu, hiếu cảm đầu tiên. Hiện cấp cho vượt mức khen thưởng, hiếu tâm giá trị 150.000. Thiên công khai vật bản vẽ ít 1. Sở Hưu khỏe miệng, hơi hơi dương lên. Phụ hoàng vui vẻ như vậy a, xem ra, hắn lần này làm thật rất tốt, thậm chí ngay cả phụ thân tóc trắng cái này khó làm nhiệm vụ đều hoàn thành. Đinh. Thỉnh ký chủ theo thiên công khai vật trong bản vẽ, lựa chọn ngài lần này cần khoa kỹ bản vẽ. Lúc này, Sở Hưu xuất hiện trước mặt màn sáng, ba cái lóe ra khác biệt lộng lẫy quần trụm, hiện ra tại hắn trước mặt. Lựa chọn 1, dây chuyền sản xuất nấu sắt pháp, có thể đại quy mô tinh luyện kim loại thiết khoáng, để cao thép sản lượng sắt. Lựa chọn 2, cao cấp dệt vải máy, có thể cực lớn để cao dệt vải tốc độ cùng thành phẩm chất lượng. Lựa chọn 3, thuốc súng tinh luyện thuật, có thể chế tạo uy lực càng kinh khủng chất nổ. Sở Hưu ánh mắt theo ba cái lựa chọn phía trên chậm rãi đảo qua. Hắn bưng lên ly rượu trước mặt, nhẹ khẽ nhấp một miếng, ánh mắt vượt qua dưới lầu những cái kia tanh hôi văn nhân, nhìn phía nam phương, đại hạ kinh thành phương hướng. Phu hoàng đã vui vẻ như vậy, cái kia làm nhi tử, tự nhiên muốn không ngừng cố gắng, cho lão nhân gia người một cái vui mừng lớn hơn mới được. Ngón tay của hắn tại màn sáng phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. Đinh. Ký chủ tuyển định dây chuyền sản xuất nấu sắt pháp khen thưởng đã cấp cho, ký chủ có thể tùy thời lấy ra sử dụng. Dệt vải máy cùng thuốc súng có thể mang đến tài phú cùng nhất định quân sự ưu thế, nhưng cũng chỉ là việc nhỏ không đáng kể. Chỉ có dây chuyền sản xuất nấu sắt pháp mới thật sự là quốc chi căn cơ. Nó mang ý nghĩa càng giá rẻ, càng có ưu thế chất, đại quy mô hơn thép sản lượng sắt. Có nó, U Minh tử sĩ trang bị có thể nhanh chóng thay đổi. Liên phát nấu cũng có thể đại lượng sinh sản, phối trí thành quân sẽ không còn là mộng nghĩ. Các loại sắt thép nông cụ đoán tạo sẽ càng thêm thuận tiện mau lẹ, mang đến cho hắn đại lượng tài phú. Đây mới thật sự là quả cầu tuyết. Mà lại, hệ thống mặt bảng phía trên, hắn hiếu tâm giá trị đạt đến 438,000, đây là bút thỏa thỏa khoản tiền lớn a. A cờ 47 đều có thể làm hai lấy ra, để hắn làm lớn làm cường. Sở Hưu nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Hắn nhìn lấy dưới lầu những cái kia ngâm gió ngợi trang văn nhân nhóm, nhẹ giọng đối Ú Thất phân phó nói, ta đi sứ Đại Chu, chính là vì chịu nhận lỗi, thúc đẩy nhị quốc hữu hảo, vì phụ hoàng phân ưu. Đã như vậy, cái này náo nhiệt càng lớn càng tốt, nhị quốc mới càng có thể hữu hảo. Hiện tại người quá ít, nóng náo không lên a. Truyền lời đi xuống, liền nói bản điện hạ nghe nói Đại Chu văn phong cường thịnh, trong lòng mong mỏi. Ngày mai chạm vào tối, ngay tại cái này Túy Tiên lâu, lấy đại hạ làm đề, cùng An Dương chư vị tuấn kiệt, trung tương thi tử thịnh hội. Rút đến thứ nhất người, thưởng hoàng kim trăm lượng. Mặt khác, phái người đi thông báo An Dương huyện lệnh, để hắn đem nơi đây sở hữu danh kỹ, tất cả đều thỉnh qua đến, vì thi hội trợ hứng. Đúng, điện hạ. U Thất không có không dao động thanh tuyến băng lên, dọa cao xa nhảy một cái. Cao Sa nhìn lấy U Thất bóng lưng rời đi, trong lòng sợ hãi nói, ta xác định, cái này gọi U Thất thân vệ, có một loại có thể làm cho tất cả mọi người không chú ý hắn, quên bản lãnh của hắn. Đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ, cái này hoàn toàn là trời sinh thích khách ra. Mà để Sở Hưu hoàn thành hiếu tử nhiệm vụ, thu được lượng lớn khen thưởng Sở Uy. Đang hưởng thụ dòng dã một cái ban ngày cực hạn sáng khoái về sau, rốt cục tại đêm khuya, một thân một mình lúc, bình tĩnh lại, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, cảm nhận được không thích hợp. Ngự thư phòng bên trong dưới ánh nến, đem Sở Uy thân ảnh kéo đến lúc dài lúc ngắn. Hắn không có phê duyệt tấu chương, chỉ là kinh ngạc nhìn ngồi ở kia, trước mặt mở ra, vẫn như cũng là cái kia phần đã nhìn qua vô số lần mật báo. Ba ngày cùng hỉ cùng hưng phấn, như là thủy triều xuống nước biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó, là một loại theo trong xương chảy ra, để hắn tay chân run lên hàn ý, hắn rũa ra run nhẹ nhẹ tay, đầu ngón tay điểm tại mật báo nào đó một hàng chữ phía trên. Hắn rơi chướng thân vệ, người người đều có vạn phu bất đương chi dũng, một người trong đó đi bộ có thể truy tuấn mã, một tay đoạn cương chi thần lực. Vẹn vẹn ra một vô danh tiểu tốt, hợp lại đoạn hãn tướng binh khí, lại hợp đoạn hãn tướng cánh tay phải. Sở Uy hầu kết đống núc nhích qua một cái, khó khăn nuốt ngụm nước miếng. Vào ban ngày, hắn chỉ có thấy được truyền ta quốc uy sảng khoái. Nhưng bây giờ, hắn nhìn đến, là cái này văn tự sau lưng, cái kia hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường giải thích kinh khủng. Một cái vô danh tiểu tốt, có thể hai chiêu phế bỏ đại chu một viên thành danh đã lâu hàn tướng. Đây cũng không phải là võ nghệ cao cường có thể giải thích. Cái này trong thiên hạ, người nào có thể làm được? Đại nguyên soái Lâm Thiếu Thiên, có lẽ có thể, nhưng tuyệt không có khả năng như thế thư giãn thích ý càng làm cho hắn cảm thấy dùng mình, là đằng sau cái kia đoạn miêu tả. Cưỡng ép vì đại chu hán tướng tiếp tục tay gãy, tài năng như thần, khâu lại chi pháp chưa từng nghe thấy, nói 3 tháng có thể khỏi hẳn như lúc ban đầu, tay gãy phục tục, 3 tháng khỏi hẳn, đây quả thật là y thuật. Sở Uy sống hơn 50 năm, chưa từng nghe nói qua thế gian có như thế thần kỹ, cái này nói là thần tiên thủ đoạn cũng không đủ đi. Một cái đáng sợ suy nghĩ, như là độc xạ, lần nữa cuốn lên hắn trái tim. Cái kia lịch tử, hắn đến cùng là từ nơi đó tìm đến những cái này quái vật, hắn lại là từ nơi đó học được loại này cải tử hồi sinh y thuật. Phải biết, hắn nhưng là trong bóng tối phái người đem Tính Vũ Viên tìm toàn bộ, không có kết quả gì. Tại lịch tử này đi Tính Vũ Viên về sau, hắn cũng đi mấy lần, cũng là không thu được gì. Càng nghĩ, sau cùng khả năng đến vẫn là cái kia một chỗ, lênh cùng. Cái kia bị hắn quên lãng vài chục năm tối tăm nơi hẻo lánh, đến cùng cất giấu cái gì bí mật. Chương 132, thiết giáp không công bố vạn quân tên, nâng bút mới biết nòng nọc nhẹ. Chương 132, thiết giáp không công bố vạn quân tên, nâng bút mới biết nòng nọc nhẹ. Sở Uy bỗng nhiên đứng người lên, trong lòng sợ hãi giống như là cỏ dại giống như điên cuồng phát sinh, ép tới hắn không thở nổi. Lúc trước chính hắn đối tất cả nhi tử đều rõ như lòng bàn tay, bọn hắn gia tâm, bọn hắn thủ đoạn, bọn hắn vây cánh, tất cả đều tại hắn trưởng khống bên trong. Nhưng bây giờ, đột nhiên có một cái bị hắn quên rơi, hắn coi là đều đã chết nhi tử, xông ra, biến thành một cái hắn hoàn toàn nhìn không thấu, muốn không rõ, không thể nào hiểu được, càng là mang đến cho hắn đông đảo kinh khủng nhi tử. Loại này mất khống chế cảm giác, so thái tử, nhị hoàng tử binh biến nhu lịch, so bác man cấu quan, so đại chu đại quân tiếp cận, còn muốn cho hắn hoảng sợ gấp một vạn lần. Vương Đức Phúc, Sở Uy thanh âm khàn giọng, mang theo chính hắn cũng không từng phát giác run rẩy. Nô tài tại. Một mực giữ ở ngoài cửa Vương Đức Phúc đội vàng chạy chậm tiến đến, không người đứng hầu. Sở Uy nhìn chằm chằm hắn, cặp kia phủ đầy tia máu trong mắt, tràn đầy sợ hãi củng cố chấp nói, chớ muốn ngươi, lập tức, vận dụng ngươi sở hữu có thể sử dụng người. Đi thăm dò. Cho chấm trà rõ ràng. Cửu hoàng tử tại lãnh cung cái này 16 năm, mỗi một ngày, mỗi một canh giờ, hắn đều làm cái gì, gặp người nào, nói cái gì, nhìn sách gì. Cho dù là hắn giết chết qua một con kiến, chấm đều phải biết cái kia con kiến lai lịch. Sở Uy thanh âm ép tới cực thấp, phản phất là từ trong hàm răng đặt ra, tràn đầy không được xía vào mệnh lệnh. Chớ phải biết, hắn thân này quỷ thần khó đoán bản sự, những thứ này không giống phàm nhân thủ hạ, đến tuột cùng là từ đâu tới. Đúng, bệ hạ. Vương Đức Phúc nhận đạo này mật chỉ cảm giác đến cổ của mình đằng sau lạnh siêu siêu. Hắn đi theo Sở Uy bên người mấy chục năm, chưa bao giờ tiếp nhận như thế hoang đường, lại như thế muốn mạng việc cần làm. Cha một cái hoàng tử 16 năm quá khứ, vẫn là một cái bị ném ở lãnh cung, cơ hồ bị tất cả mọi người quên hoàng tử. Này làm sao cha? Lãnh cung loại kia địa phương, nhân viên thay đổi so lật sách còn nhanh hơn, đang trực thái giám cung nữ, hoặc là chết già rồi, hoặc là bệnh chết, hoặc là cũng là phạm sai lầm bị đánh phát đi càng không chịu nổi địa phương. Có thể ở nơi đó người còn sống sót, vốn là phượng mao lân giác. Huống chi, muốn đi tra 16 năm trước chuyện xưa, đến hỏi những khả năng kia đã hồ đồ rồi lão nhân, một cái hài tử mỗi ngày giết chết mấy con kiến. Cái này quả thực là lời nói vô căn cứ. Hắn biết Sở Uy tại sao muốn tra Sở Hưu. Có thể không phải là đại nội mật thám cùng hoàng thành ti đi thăm dò càng thêm ổn thỏa sao? Những người kia mới là chuyên nghiệp, mới là chỗ nào cũng có. Kinh thành bên trong nhà ai lão thử sinh mấy cái tệ, đều rõ ràng. Muốn hắn cha cái giam a. Có thể Vương Đức Phúc nhìn lấy Sở Uy cặp kia cơ hồ muốn phun ra lửa ánh mắt, một cái không chữ cũng nói không nên lời. Hắn chỉ có thể đem lòng tràn đầy nước đắng nuốt vào trong bụng, dập đầu cái đầu, lộn nhào thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng cung ám lưu đều bởi vì Sở Uy đạo này cố chấp mệnh lệnh mà tuân ra động. Vương Đức Phúc vận dụng bàn tay mình ấn thái giám tất cả quyền hành, đem dưới tay đắc lực nhất thái giám tất cả đều gắn ra ngoài. Bọn hắn có đi nội vụ phủ tìm kiếm phủ đuổi mấy chục năm cung nhân danh sách, có đi hoán y cục, tân người khố những địa phương kia, tìm kiếm khả năng theo lãnh cung điều ra tới lao nhân. Thậm chí, còn có người cầm lấy bạc, đi ngoài cung bãi tha ma, nỗ lực theo những cái kia thủ mộ phần người trong miệng, hỏi ra điểm manh mối gì. Toàn bộ quá trình, so tra một cọc mưu nghịch đại án còn muốn tốn sức. Hôm sau, chạm vào tối, Đại Chu, An Dương huyện, Thúy Tiên lâu, ba tầng lầu cát, đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Trong lâu sáo trúc không ngừng, vũ nữ dáng người uyển chuyển, một phái ca múa thanh bình cảnh tượng. Có thể cái này tà âm dưới, phun trào lại là thấu xương ám lưu. An Dương huyện, thậm chí phụ cận châu quận văn nhân mực khách, thân sĩ nhân vật nổi tiếng, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, tề tụ một đường. Bọn hắn mặt ngoài là nên đại hạ sứ thần tới yêu cầu, đến đây lấy thi hội hữu có thể cái tia từng trường treo rối trá ý cười trên mặt, khỏe mắt đuôi lông mày đều mang một cô vung đi không được tiêu căng. Từng đạo xem kỹ ánh mắt, không che giấu chút nào rơi vào chủ vị cái kia ốm yếu tái nhợt thiếu niên trên thân, phảng phất tại nhìn một cái tôm tép nại nhép. Thiết bích quan quất đủ, để bọn hắn tức sôi ruột. Đã vo không được, vậy liền dùng văn. Đều nói thiên hạ văn tài, đại hạ chiếm 6 phần, đại chu chiếm 3 phần, còn lại 1 phần còn lại các quốc phá phân chia. Có thể những năm gần đây, đại chu khôi phục nguyên khí, tập võ tu văn, văn đàn tài tử đại gia tầng tầng lớp lớp. Không ít đại chu văn nhân tiến về đại hạ thảo luận thi tử, không sai thắng bại nửa này nửa kia, quét qua trước kia xu hướng suy tàn. Sở hữu lấy thi hội hữu, đây là thỏa thỏa khiêu khích. Bọn hắn thế tất yếu đem cái này đại hạ sứ thần mặt mũi, triệt để xé nát, giẫm tại dưới chân. Qua 3 lần rượu, lầu bên trong bầu không khí say sưa, một tên ngay tại chỗ cực phụ nổi danh, lấy ngôn từ sắc bén lấy xưng họ Liễu lão giả, tại một đám văn nhân ấm ở dưới, vuốt hoa dâm tròm râu đứng dậy. Hắn nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt tại chủ vị sở hữu trên thân dừng một chút, trên mặt mang một không chút nào che giấu tiêu căng. Hôm nay thịnh hội, lão phu liền tung gạch đường ngọc, làm một câu thơ, vì điện hạ cùng chư vị trợ hứng. Vừa dứt lời, hắn liền trầm đồng du dương cao giọng ngâm tụng lên. Thiết giáp không công bố bạn của tên, nâng bút mới biết nòng nọc nhẹ. Rất ca cường phổ giang nam vận, chó sủa lại sung hổ báo âm thanh. Tốt. Thơ hay, Liễu lao cao tài. Tráng hai, cái này thơ hoàn toàn miêu tả ra đại hạ quốc tình, Liễu lao tài văn chương nổi bật, tại hạ bội phủ. Thơ vừa niệm xong, cả sảnh đường đại chu văn nhân mực khách liền ầm vang gọi tốt, tiếng vỗ tay nổ tung, cơ hồ muốn lật tung nóc phòng. Họ Liễu lao giả hất lên tay áo, hai tay cong phía sau, tiêu căng nhìn chăm chú sở hữu, hỏi, điện hạ, ngươi nói lấy đại hạ làm đề, này thơ như thế nào? Câu thơ bên trong, chữ câu đều tại quanh con lòng vòng trào phúng đại hạ là vũ đao lộng thương lại đùa nghịch không hiểu giả kỹ năng. Văn tự đều như nòng nọc giống như ấu chí không coi là gì, là cái sẽ chỉ chó sủa cứng rắn trang hổ báo vi phong. Thế này sao lại là trợ hứng, rõ ràng là trước mặt mọi người đánh mặt. Một tên tư thái yêu nhiều danh kỹ ngầm hiểu. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, mang tới đàn tỷ bà, lại tại chỗ đem bài này tràn đầy mỉa mai thơ phổ thành từ khúc, dùng cái kia mềm nhuyễn giọng điệu, huyền chuyển hát đi ra. Ta âm, giờ phút này lại trở thành sắc nhọn nhất lưới lê. Tiếng ca cùng với trêu tức tiếng cười, tại trong đại sảnh quanh quẩn, sở hữu đại chu người ánh mắt đều đồng loạt tìm đến phía chủ vị sở hữu, trong ánh mắt tràn đầy xem kịch vui kinh miệt. Trong góc, Cao Viễn sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, mồ hôi lạnh trên trán theo gương mặt hướng xuống chảy. Hắn chết nắm chặt nắm đấm, móng tay ấn vào trong thịt đều cảm giác không thấy đau. Cao Viễn tin tưởng bệ hạ chắc chắn tiếp thu ý kiến của hắn, cảnh cáo các nơi chớ có trêu chọc sở hữu, có thể chỉ ra lệnh phát cần thời gian, mà lại những thứ này văn nhân mực khách nao tử, cùng hầm cầu bên trong giống như hòn đá vừa thối vừa cứng. Bọn hắn cũng không sợ tử, chỉ cần có danh thanh, chết thì có làm sao? Tới đây những thứ này đại chu văn nhân đem trận này thi hội trở thành một trận không thấy máu vây giết, biểu dương văn tài bậc thang. Nhìn một cái, họ Liễu làm bài thơ này mang quá bẩn, hoàn toàn cũng là tại sở hữu trái tim phía trên đâm đao. Căn bản không sợ sở hữu chặt đầu hắn, cũng là mắng. Xong. Cao Viễn tâm lý chỉ còn lại có hai chữ này. Hắn quay đầu, dùng khóe mắt quét nhìn liếc trộm nụ cười vẫn ôn hòa như cũ sở hữu, tim đập loạn không thôi. Người này cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, thỏa thỏa lấy ăn người nham hiểm. Lấy thi hội hữu, đối người này tới nói cũng là nhà tròi vui bừa. Nếu là hắn không cùng những người này chơi nhà tròi, phát tác tại chỗ. Cao Viễn không dám nghĩ thêm nữa, hắn đã bắt đầu tính toán, những người này đến lúc đó thi thể có thể có mấy khối là hoàn chỉnh. Chương 133, một thơ định cả khôn, thiên hạ lại không biên tắc thơ. Chương 133, một thơ định cả khôn, thiên hạ lại không biên tắc thơ. Thế mà, vượt quá tại trường sở hữu đại chu người đó trước. Cao Viễn thậm chí tưởng rằng thượng thương nghe được hắn khẩn cầu. Cái kia tại bọn hắn trong mắt cần phải muốn thẹn quá thành giận thiếu niên, chẳng những không có tức giận, ngược lại đệ nhất cái đi đầu vỗ tay lên. Sở hữu trên mặt, thậm chí còn lộ ra một loại gần như hồn nhiên lại khâm phục nụ cười nói, Liễu lao tiên sinh tài tình cao tuyệt, này thi ý cảnh khoáng đạt, khí khái tiêu tuấn, bản điện hạ bội phục. Đại chu văn phong chi thịnh, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn những lời này, để cả sảnh đường huyên náo làm trì trệ. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn hắn trên mặt mỉa mai ngưng kết, có vẻ hơi buồn cười. Tự nhận được tin tức bắt đầu, làm rất nhiều chuẩn bị, chứa đầy lực đạo một quyền, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên đông, cảm giác kia không nói ra được bị đè nén. Còn có không ít không phân biệt quốc, chỉ nhìn văn tài nhân phẩm đại chu văn nhân, đối mặt sở hữu rất mực khiêm tốn lòng dạ. Trên mặt mỉa mai tiêu tán, lộ ra bội phục thần sắc. Cái kia họ Liễu lão giả gặp sở hưu càng như thế thức thời trước mặt mọi người nhận sợ trên mặt vẻ đắc ý càng đồng đậm. Hắn vuốt râu, bày ra một bộ trưởng bối chỉ điểm ban bối giọng điệu, âm dương quái khí mở miệng nói, "Cửu điện hạ quá khen, bất quá là lão phu một số thiện kiến thôi. Đã điện hạ cũng trong lòng mong mỏi, vậy thì mời điện hạ đại hạ làm đề, cũng làm một câu thơ, để cho chúng ta dòm ngó đại hạ phong thái. Cũng coi như không phụ lần này hữu hảo giao lưu a." Nói, hắn quay người giơ lên một ly rượu, xa kính sở hưu, trầm giọng nói, "Mời." Tiếng nói vừa ra, trung quanh văn nhân lập tức theo ồn ào, trong ngôn ngữ đem sở hưu gác ở trên lửa, phong kín hắn tất cả đường lui. Đây là buộc hắn làm thơ, muốn không làm được so họ Liễu lao giả tốt, cái kia chính là trước mặt mọi người xấu mặt, hao tổn đại hạ quốc uy, có sai lầm đại hạ văn tài. Sở Hưu chậm rãi đứng dậy, vẫn như cũng là bộ kia cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Hắn nhìn chung quanh toàn trường, thanh âm ôn hòa nói, tiên sinh nói đúng lắm. Có điều, thưa người, thâm thanh âm, muốn biết đại hạ, cần biết rõ đại hạ chi hồn. Cần biết rõ đại hạ chi hồn 6 cái chữ vừa ra, chính là nói họ Liễu lão giả trông mèo vẽ hổ, tất cả đều là phán đoán. Cái này không cứng rắn không mềm nào, để tại trường đại chu văn người sắc mặt lạnh lẽo. Trong sân nhất thời hừ lạnh liên tục. Sở Hưu không có lập tức làm thơ, ngược lại quay đầu đối sau lưng U Thất phân phó một câu nói, lấy đại hạ cùng đại chu phong thủy đồ đến, treo bu đường bên trong. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường khách mời tất cả đều ngậm. Làm thơ thì làm thơ, treo địa đồ làm cái gì? Cao Viễn Tâm lại một lần nâng lên cổ họng. Hắn có dự cảm, cái này quái vật lại muốn bắt đầu cái kia bộ không cách nào thuyết phục hành động. Rất nhanh, hai tên U Minh tử sĩ giơ lên một bức to lớn quyển trục đi lên phía trước, tại trong nội đường trên vách tường chậm rãi triển khai. Đó là một bức tinh tế đến cực hạn cương vực đồ, sông núi, dòng sông, thành trì, quan hải, đánh dấu đến rõ ràng. Sở Hưu đi đến địa đồ trước, ngón tay thon dài xẹt qua nhị quốc cải giang lược đường biên giới, cuối cùng, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm vào thiết bích quan vị trí. Hắn ánh mắt biến đến tĩnh mịch lên. Toàn bộ túy tiên lâu cũng theo Sở Hưu khí chất biến hóa, trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người hô hấp đều không tự giác thả nhẹ. Xem thường về xem thường, thù địch về thù địch, nhưng cái kia có thái độ vẫn là muốn có. Chỉ nghe Sở Hưu chậm rãi mở miệng, thanh âm trong sáng, ngâm tụng lên, sóc khí chuyện kim thác, hàn quang chiếu thiết ý điệp. Tương quân bách chiến tử, tráng sĩ thập niên uy. Lên tay bốn câu, sắc đá thanh âm lên kèn, một cỗ thê lương bao la, thiết mã kim qua ngay ngắn nghiêm nghị đập vào mặt, dường như đem mọi người trong nháy mắt kéo đến cái kia băng lãnh bắc cảnh chiến trường. Liễu lão người bọn người nghe vậy, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra quả là thế khinh miệt đủ cười. Thô bỉ, cái này hoàn toàn ấn chứng bọn hắn đối đại hạ hư giả ấn tượng, không có đánh qua bao nhiêu kiên cường trận chiến, mở miệng miêu tả chém chém giết giết, qua mặt ngoài không có nội hàm. Thế mà liền tại bọn hắn chuẩn bị mở miệng chào phúng thời điểm, Sở Hưu thơ gió đột nhiên nhất chuyển. Vạn Lý Phó Nhung Kỳ, Quan Sơn Độ Nhược Phi, cái kia cố tư thế hào hùng sát phạt khí, trong nháy mắt biến thành thẳng tiến không lùi bi tráng. Ngay sau đó lại là nhất chuyển. Đáng thương vô định hà một bên cốt, còn là xuân phòng trong mọi người. Bi tráng biến thành thấu xương thảm thiết cùng thương xót, cái kia thâm nhập cốt tủy thể lương, để trong lâu không ít đa sầu đa cảm văn nhân, hốc mắt trong nháy mắt thì đỏ lên. Câu thơ ý cảnh tầng tầng tiến dần lên, theo gia quốc tình hoài, thăng hoa đến đối với chiến tranh tính tàn khốc lên án, đối hạ tầng binh lính cùng bách tính vô tận thương xót. Lần này, Liễu lão người nụ cười trên mặt triệt để cứng đờ. Có thể cái này vẫn chưa xong. Sở Hưu thanh âm không cao, lại từng từ đâm thẳng vào tim gan, như là trọng truy, hung hăng đập vào lòng của mỗi người phía trên. Vì quốc người, làm nghĩ đình chiến. Vì phụ người, làm niệm tử về. Nguyện tiêu chiến tranh đúc nông khí, khiến cho ta đại hạ không chiến buồn. Sau cùng bốn câu, long trời lở đất. Câu thơ lập ý, theo thương xót chiến tranh, trực tiếp cất cao đến vì quân giả trách nhiệm cùng hòa bình nguyện cảnh. Đem một cái nhân tình hoài cùng thiên hạ thương sinh chăm chú liên hệ với nhau. Cái này bố cục, cái này lồng ngực. Trong nháy mắt để Liễu lão người cái kia bài ám phúng lạnh lùng chế rêu biên tắc tơ, biến thành tôn kép ngại nhép chật hẹp lòng dạ. Thơ xong, túy tiên lâu bên trong, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trước đó còn huyên náo chào phúng văn nhân mực khách nhóm, giờ phút này tất cả đều ngây ra như phỗng, nguyên một đám miệng mở rộng, giống như là bị bóp lấy cổ vịt. Họ Liễu lão giả càng là sắc mặt đỏ lên như heo can, xấu hổ đến thân thể hơi hơi phát run, trong tay ly rượu loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát. Ngay tại cái này điên tĩnh như chết bên trong, một vị râu tóc bạc trắng, tại đại chu văn đàn chính thức đức cao vọng trọng danh túc, run run rẩy rẩy đứng người lên. Hắn đối với Sở Hưu, thật sâu bái chào, thanh âm bởi vì quá độ kích động mà khàn giọng nói, điện hạ này tơ, du gia quốc, chiến tranh, thương sinh làm một thể, lão hủ nghe ngóng, như nghe đại đạo chi âm. Này thơ vừa ra, thiên hạ lại không biên tắc thơ. Nguyễn Thiên Hạ, như điện hạ trong thơ nói, không chiến buồn. Cái này cúi đầu, câu này lời bình, như là một cái vang dội nhất cái tát, hung hăng quất vào tại trưởng Sở Hữu đại chu văn nhân trên mặt. Cao Viễn đã triệt để hóa đá. Hắn nhìn lấy cái kia vẫn như cũ treo ôn hòa nụ cười thiếu niên, đầu óc trống rỗng. Võ lực, quyền ưu, ý thuật, tính toán trong lòng. Hiện tại, liên văn học tạo nghệ đều đạt đến loại này chấn cổ thước kim cấp độ. Đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Hắn lần thứ nhất cảm giác được, chính mình trước đó đối Sở Hữu kiêng kỵ cùng hoảng sợ, là như thế nông cạn. Hắn không nên đối một cái cường giả hoảng sợ, mà chính là cần phải đối một cái không cũng biết thâm viên hoảng sợ. Đinh. Kiểm chắc đến ký chủ lấy tuyệt thế tài văn chương, thất bại địch quốc văn hóa khiêu khích, tuyên dương đại hạ hòa bình lý niệm, lệnh phụ hoàng bị lần quốc xem thường bị lần quốc xua quân tấn công lặn đang lo lắng đạt được cực lớn làm dịu. Hiếu tâm giá trị 8000. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng, vì đại hạ hữu hảo hòa bình mà nỗ lực, để phụ hoàng không lại sầu lo. Nghe trong đầu thanh âm nhắc nhở, Sở Hữu nụ cười trên mặt càng đậm. 8000 hiếu tâm giá trị doanh thu, tích lũy đến 446,000 hiếu tâm giá trị, đắc ý à. Vậy liền, tiếp tục không ngừng cố gắng, đem nhị quốc hữu hảo thông suốt đến cùng. Chương 134, Thánh Hiển Tơ chấn nhiếp tứ phương, Chu Cản cảm giác sâu sắc tâm cơ lạc. Chương 134, Thánh Hiển Tơ chấn nhiếp tứ phương, Chu Cản cảm giác sâu sắc tâm cơ lạc. Sở Hữu trên mặt ôn hòa ý cười không chút nào giảm, cái kia thạch phá thiên kinh câu thơ, tựa như không có quan hệ gì với hắn. Hắn thong dong đứng dậy, tự mình rời chỗ, đi hướng vị kia kích động đến râu tóc khẽ run lão danh túc. Hắn duỗi ra hai tay, vững vàng đỡ lấy lão danh túc run rẩy hai tay, thanh âm trong sáng chân thành nói, "Lão tiên sinh mau mau xin đứng lên." Ngài như thế khen ngợi, vãn bối thực sự không dám nhận. Vừa rồi chống ngâm, bất quá là mắt thấy thiên hạ sơn hà, niệm tình ta đại hạ quốc tình, lòng có cảm giác, phát ra đấy lòng thôi. Đại hạ chi hồn, không phải một mình ta có thể nói tận, chính là ngàn vạn tướng sĩ huyết lệ, lê dân bách tính chờ đợi tạo thành. Lão danh túc cảm khái vạn thiên nói, giang sơn đời nào cũng có người tài ra, cựu điện hạ thật là vô song quốc sĩ. Lão hủ bội phục. Sở Hưu khiêm tốn cười một tiếng, nhấc vung tay lên, U Thất bưng một cái khay, đi hướng hai người. Trên khay kim quang lập loè trăm lượng hoàng kim tạc thượng, để người hoa mắt thần mê, không ít người đều lộ ra lửa nóng ánh mắt. Trăm lượng hoàng kim, ít nhất giá trị ngàn lượng bạc ngân. Cho dù là đại chu hào tộc dòng dõi quý tộc tử đệ, trừ phi được sủng ái đích tử, một năm cũng khó gặp trăm lượng. Trăm lượng hoàng kim, đây chính là thỏa thỏa khoản tiền lớn. Mọi người nín hơi ở giữa. Sở Hưu đem cái kia chiếu nặng khay đẩy đến Lao Danh Túc trước mặt, động tác trôi chảy, dường như chỉ là đưa qua một chén trà xanh. Chỉ nhìn hắn ôn tồn lễ độ nói, hôm nay thi hội, chỉ tại nhị quốc văn hóa giao lưu, lấy thi hội hữu, cùng cử hành hội lớn. Lão tiên sinh đức cao vọng trọng, tuệ nhãn thức châu, ngài phê bình công chính vô tư, tự tự châu ngọc, khiến văn bối được ích lợi không nhỏ. Cái này không quan trọng tặng thưởng, liền tặng cho lão tiên sinh, bày tỏ văn bối đối với ngài phần này công tâm cùng học thức kính ý cùng tạ ý. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường xôn xao. Danh Túc không dám tin nhìn lấy Sở Hưu, vội vàng từ chối, tặng thưởng chính là điện hạ sở định, làm từ thi hội người đứng đầu thu hoạch được. Người đứng đầu càng là từ điện hạ thu hoạch, lão hủ không dám nhận. Sở Hưu mặt mũi tràn đầy ôn hòa nụ cười, nhưng không cho cự tuyệt nói, quân tử không hổ. Quân tử không hổ. Lão Danh Túc thì thào lặp lại một lần, đục ngầu ánh mắt dần dần sáng ngời, sau đó cởi mở cười to nói, ha 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 ha, tốt một cái quân tử không hổ, lão hủ thủ giáo, tặng thưởng lão hủ thì nhận. Nói xong, lão Danh Túc đối Sở Hưu lần nữa trịnh trọng chắp tay hạ thấp người. Mọi người dưới đài nhìn lấy Sở Hưu cùng hắn đại chu văn đàn Danh Túc cười nói có tiếng gió, đó là lúng túng tột đỉnh. Lúc trước những cái kia hùng hổ dọa người đại chu văn nhân, trên mặt kiêu căng cùng khiêu khích không còn sót lại chút gì. Rất nhiều người da mặt đỏ bừng lên, xấu hổ mà cúi thấp đầu, chỉ nhìn chằm chằm trước mặt mình ly bàn. Có thì bỗng nhiên bưng chén rượu lên, ngửa đầu mánh liệt rót, dùng chua cay tiểu dịch đè xuống trong lòng quân bách. Toàn bộ đại sảnh không nói thêm gì nữa, chỉ còn lại có to khỏe tiếng hít thở cùng ly chén va chạm rất nhỏ tiếng vang. Trong yên tĩnh, không biết là cái góc nào, dẫn đầu vang lên một tiếng không lớn tiếng vỗ tay. Ngay sau đó, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Tiếng vỗ tay theo thưa thất biến đến rõ ràng có lực, cuối cùng vang lên liên miên. Tốt, cựu điện hạ khí độ tốt. Có người nhịn không được cao giọng lớn tiếng khen hay. Một người khác từ đáy lòng cảm thán, thanh âm mang theo tin phục nói, như thế lồng ngực, như thế bố cục, chúng ta bội phục sát đất, tặng kim tính hiển, không lấy người thắng tự cho mình là, phản tạ công chính phê bình. Điện hạ chi phong, cao sơn ngưỡng chỉ. Đúng vậy a, đúng vậy a, điện hạ thật sự là có đức độ, chúng ta mẫu mực. Tán thưởng thanh âm liên tiếp, lúc trước địch ý cùng kinh thị, giờ phút này đã bị thuần túy kính nể thay thế. Huyên náo bên trong, hàng sau trong góc một cái không đáng chú ý khách mời lặng yên đứng dậy, chạy ra khỏi túy tiên lâu. Hắn một đường chạy chậm, xuyên qua đèn đuốc ra rời đường phố, thẳng đến góc đường nhà kia thường đi đơn sơ quán trà bên đường. Không để ý tới thở dốc, hắn nắm lên bày ra dự sẵn một bát lớn trà lạnh, ngửa đầu ngực từ ngực uống một hơi cạn sạch. Hắn đống nhiên đem cái chén không đống nhiên trên bàn, phát ra loảng xoảng một tiếng vang dọn. Đối với nghe tiếng xuống lại tới, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ không hiểu trà khách cùng chủ quán, dùng hết toàn thân lực khí hô, đại sự. Túy Tiên lâu. Túy Tiên lâu bên kia ra đại sự. Cái kia bài thơ. Cựu điện hạ làm cái kia bài thơ. Ta lão tiên gia a. Vậy căn bản không phải cái gì tầm thường câu thơ. Cái đó là. Đó là có thể lưu truyền tiên cổ, chấn động văn đàn có 102. Chữ chữ đẫm máu và nước mắt, câu câu sấm sét. Liêu lao thơ, tại trước mặt nó. Quả thực khó coi. Hắn thở hổn hển, thanh âm bởi vì kích động cùng sùng kính mà run rẩy. Ngoại nhân tin đồn kia cái gì cản rỡ sứ thần, cái gì địch quốc hoàng tử, cái gì nhục nhã đại chu, tất cả đều là giả. Chúng ta đều sai, mười phân sai. Cái kia rõ ràng là một vị lòng mang thiên hạ thương sinh, thương xót dân chúng khó khăn, ngược dấu cẩm tú sơn hà thánh hiền hoàng tử a. Đại chu hoàng cung, ngự thư phòng. Chu Càn nhìn lấy mật báo phía trên ghi chép cái kia bài thơ, tức giận đến toàn thân phát run, cơ hồ muốn đem long ỉ tay vị bóp nát. Tốt một cái Sở Uy, tốt một cái Sở Hưu. Vậy mà làm ra dạng này một bài thơ. Sở Uy, thật có ngươi. Hắn nguyên lai tưởng rằng cái này không cách nào ngăn cản thi hội, bất quá là Sở Uy phụ tử chăm chú bày kế một trận nhục nhã, một lần tại Thiết Bích Quan triển lộ võ lực uy hiếp về sau tài văn chương thị uy. Hắn lấy là nhiều nhất là để Đại Chu văn đàn thụ chút hao tổn, ném chút thể diện. Hắn cho rằng Đại Chu văn đàn những năm này phát triển không ngừng, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, đủ để ứng đối. Nhưng trước mắt này bài thơ, thế này sao lại là phổ thông ứng cảnh chi tác? Đây rõ ràng là một thanh ngâm kịch độc, lôi cuốn lấy uy hoàng đại thế tuyệt thế văn kiếm. Sở Hưu làm đã không chỉ là thơ, mà chính là biểu lộ ra thánh vương chi đạo, niệm là huy hoàng thiên âm. Càng là phù hợp Sở Hưu đi sứ Đại Chu tìm kiếm hòa bình lý niệm. Đại Chu trước đó nhiều năm qua chinh chiến diệt quốc, tuy nhiên cường đại tự thân. Tại bài thơ này quang mang chiếu dọi xuống, vô luận Đại Chu những năm này như thế nào khôi phục nguyên khí, như thế nào cảnh thái bình giả tạo, đều muốn lộ ra hẹp hòi, hiếu chiến, thậm chí tàn nhẫn. Cái này so chiến trường phía trên thua trận một tràng chiến dịch càng đáng sợ. Nó đủ để cho Đại Chu vừa mới phục hưng văn đản sĩ khí thụ trọng thương, để thiên hạ sĩ tử đối đại hạ lòng sinh hướng tới. Thậm chí có thể giao động Đại Chu quân dân đối triều đình lòng tin. Sở Uy, Sở Uy. Chu Càn mặt như hàn băng, bao hàm sát ý ánh mắt, lạnh lùng nhìn về phía đại hạ kinh thành phương hướng, điểm nhiên nói, thật sâu tâm cơ, tốt độc tính kế. Chấm, chấm thật là coi thường ngươi. Sở Uy, ngươi cho chấm trở lấy. Chấm ngược lại muốn nhìn xem, ngươi bản cờ này còn có thể phía dưới ra cái gì nhiều kiểu. Cái này Đại Chu Giang Sơn, cái này thiên hạ, tuyệt sẽ không là ngươi sở giả vật trong bàn tay. Sẽ chỉ là chấm. Tuy nhiên phẫn nộ, tuy nhiên lời nói hùng hồn, nhưng Chu Cản đối Sở Uy kiên kỵ, nhảy lên tới trước nay chưa có đỉnh điểm. Sở Uy, lão thất phu, chấm tạ ơn ngươi như thế kiên kỵ chấm a. Cũng đừng hắn mô mô nhắc tới chấm, đây đều là chấm cái kia hiếu tâm cảm thiên động địa nhi tự làm, ngươi năng lực lớn, ngươi giết chết hắn, chấm ngày đêm cho ngươi dâng hương cầu phúc.